coi như không mượn dùng trận pháp, cũng nhất định muốn cầm xuống gia hỏa này. Làm xuống lựa chọn, trên mặt của hắn hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ, quắc, động thủ. Lời còn chưa dứt, chính hắn một ngựa đi đầu, đã từ chỗ ẩn thân vọt ra, mà đổi thành bên ngoài hai cái bách xảo viện tu sĩ theo sát ở phía sau. Ba người ngược lại cũng tính toán đồng sức đồng lòng. Thần Viêm lại tay háo hất lên, quanh thân ma khí lập tức tản ra. A, ngươi là? Phiến Tiêu nguyên bản đã tế lên bảo vật, nhìn rõ ràng Tần Viêm khuôn mặt lại thoáng cái ngây người, vô cùng nhìn quen mắt, có thể trong chốc lát nhưng lại không cách nào nhớ tới người này chính mình đã gặp ở nơi nào. Ngươi là Ma Vân Tông thiếu chủ? Không khả năng, ngươi không phải là đã chết sao? Khi hắn còn tại nhíu mày suy tư, sau lưng nhưng chuyển đến một tiếng kinh hô. Phiến Tiêu lập tức cũng nhớ tới, trên mặt lộ ra vạn phần khiếp sợ cổ quái thần sắc, nhìn chằm chằm Tần Viêm. Đối phương dáng người tướng mạo chính xác cùng mình đã từng thấy qua chân dung giống nhau như lúc. Một thân ma khí cũng tinh thuần vô cùng. Nhưng hắn như cũ vẻ mặt hồ nghi, dù sao tu tiên giới kỳ công diệu pháp vô số, dịch dung huyễn hình quả thực không tính là cái gì, mà mọi người đều biết, Ma Vân thiếu chủ đã vẫn lạc, Ma Vân Tông liền là lấy cái này là lấy cớ tiến đánh Lạc Vân Sơn. Mặc dù trong môn tiền bối đều cho rằng những thứ này ma đạo tu sĩ, là sớm đã có này tính toán. Thiếu chủ vẫn lạc chỉ là vì bọn họ cung cấp một cái hoàn mỹ lấy cớ. Nhưng bất kể như thế nào, bản môn thiếu chủ sống hay chết, cũng không thể cầm tới nói mò, bằng không hoang luôn một khi chọc thủng, Ma Vân Tông chẳng phải là sẽ trở thành toàn bộ tu tiên giới cho cười. Cho nên Phiền Tiêu mới có thể vẻ mặt hồ nghi. Nhưng cũng không phải nói, tiểu thật hoàn toàn không có khả năng này. Thì như đối phương làm như vậy có trọng đại mưu đồ. Vừa nghĩ như thế, liền có phỏng đoán, chẳng lẽ vị kia Ma Vân Tông thiếu chủ là lấy giả chết tới che giấu hai mắt người, vậy hắn đi tới cái này Thiên Tuyệt Tán Nhân Động phủ, tựa hồ cũng liền hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, hắn lại là hoài nghi, lại là cảnh giác, trên mặt biểu lộ bất thiện vô cùng, dò xét, ngươi thật là Ma Vân Tông thiếu chủ. Hừ, cùng một kẻ hấp hối sắp chết có cái gì tốt nói, lại dám mai phục tại ta, ba người các ngươi có thể đi chết rồi. Tần Viêm không có trả lời vấn đề của đối phương, có câu nói là nói nhiều tất nói hớ, nhượng chính bọn hắn suy đoán mới là lựa chọn tốt nhất. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn giơ lên, hướng đứng ở phía sau một tên dáng lùn tu sĩ bắn đi ra. Một tia hắc mang bay ra đầu ngón tay, chỉ có tấc hơn lớn nhỏ một điểm. Nhìn qua cùng tu tiên giả ngoại phong kiếm khí, rất có vài phần tương tự, nhưng bất luận tốc độ cùng ý lực, lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. A, tên tu sĩ kia quá sợ hãi, phản ứng cũng xem như cấp tốc, phất tay liền tế xuất một trường phòng ngự linh phủ, nhưng hoàn toàn vô dụng chỗ, linh phủ biến thành màn sáng vậy mà giống như giấy. Dễ như trở bàn tay liền bị xuyên thủng mất rồi, sau đó chính là đầu của hắn, ở giữa trán xuất hiện một đầu ngón tay lớn nhỏ động, máu bắn tung tóe mà ra. Trên mặt của hắn, vẫn mang theo không thể tin thần sắc, nhưng lạch cạch một tiếng té lăn trên đất. Trương sư đệ. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, chờ Phiền Tiêu kịp phản ứng thời điểm, hắn tên kia đồng bạn đã là hồn quy địa phủ. Ma Vân Thứ. Phiền Tiêu sắc mặt khó coi vô cùng, hắn dù sao cũng là trúc cơ hậu kỳ, mặc dù là bình cảnh cản trở. Nhưng tự nhiên cũng xem như bách xảo viện đệ tử tinh anh. Đối với trước mắt thần thông như thế nào lại không biết. Đây chính là muốn Ma Vân Tông đích truyền mới có thể tu luyện chiêu bài tuyệt kỹ, kẻ trước mắt này có phải hay không Ma Vân Tông thiếu chủ có lẽ vẫn tồn tại như thế mấy phần nghi hoặc, nhưng hắn có thể khẳng định đối phương tuyệt đối là Ma Vân Tông đệ tử đích truyền. Đáng giận. Thợ săn biến thành con mồi, nguyên bản bọn hắn là tính toán lấy nhiều khi ít, ba cái đánh một cái cầm xuống kẻ trước mắt này, không nghĩ tới còn không có chính thức động thủ. Một tên đồng môn liền tại trước mắt của mình vẫn lạc. Phiến Tiêu đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, lập tức tế xuất bảo vật của mình, hung tợn chém hướng Tần Viêm đầu. Một tên khác bách xảo viện tu sĩ cũng động thủ, cứ việc trong lòng có chút thấp vọng, nhưng bây giờ bọn hắn nhân số bên trên còn chiếm lấy thượng phong, nên có thể cầm xuống gia hỏa này, báo thù cho trường sư đệ tuyết hận. Đến hay lắm. Tần Viêm đương nhiên sẽ không sợ hãi, đối phương cử động lần này gai đúng chỗ ngứa, chỉ thấy hắn hai tay nắm chặt, lập tức sôi trào mãnh liệt ma khí cuồn cuộn mà ra. Đem hắn thân thể bao khỏa, Tần Viêm cũng cuồng tiếu sống tới. Chiêu thức của hắn mạnh mẽ thoải mái, vì diễn kịch diễn giống như, bất luận ngữ khí còn là động tác, đều hiển thị rõ ma tu phách lối, cứ việc chính mình cũng cảm thấy, một bên đánh nhau một bên cuồng tiếu, vô cùng ngốc, nhưng vì để cho đối phương tin tưởng mình liền là Ma Vân Tông thiếu chủ, cái này hí kịch liền phải như vậy diễn tiếp a. Chương 227, kế hoạch thuận lợi, yêu tô cờ phản kích. Song phương bắt đầu đấu pháp, mà trận chiến đấu này cũng không có hồi hộp. Nếu như Tần Viêm liền chỉ là hai tên bách xảo viện đệ tử đều đánh không lại, cũng liền đừng lại hy vọng xa vời cùng phái này tranh đoạt bảo vật. Chiến đấu kéo dài thời gian một chén trà công phu. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai. Một tên khác trúc cơ trung kỳ tu sĩ, bị hắn một kiếm chém rơi đầu. Phiền Tiêu khắp khuôn mặt là sợ hãi. Giờ mới hiểu được, địch nhân trước mắt, căn bản không phải chính mình có thể chiến thắng. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Nương theo lấy ngoài mạnh trong yếu hét lớn, hắn bắt đầu đoạt công, ngay sau đó, nhưng rút cái trống rỗng, quay người đảo tẩu. Bất quá lại không phải sử dụng phổ thông phi hành thuật, mà là từ trong ngực móc ra một trường kim sắc linh phủ, hướng trên thân một chụp, hóa thành một đạo kim hồng, phá không mà đi. Hừ, kim đột phủ, cho rằng sử dụng món bảo vật này, ngươi liền có thể từ bổn thiếu chủ trước mặt chạy thoát sao? Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tay phải giơ lên, hướng phía hắn bắn đi ra. Không tốt, là ma vân thứ. Phiền Tiêu quá sợ hãi, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, miễn cương đem thân thể hơi nghiêng, nhưng cảm giác bên phải ngực đau xót, máu bắn tung tóe mà ra. Bất quá cuối cùng là tránh đi yếu hại. Hắn không dám dừng lại, vội vã bỏ chạy, rất nhanh liền biến mất ở bầu trời phương xa. Nhìn đối phương bóng lưng biến mất, Tần Viêm trên mặt nhưng không có mảy may vẻ hảo não, ngược lại khỏe miệng có chút nhếch lên, biểu lộ mấy phần tự đắc. Thả đi đối phương, hắn là cố ý. Dù sao nếu không để lại người sống, không có liên quan tới Ma Vân Tông thiếu chủ tin tức truyền ra, làm sao có thể nhượng hai đại môn phái trở mặt. Hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Sau đó Tần Viêm tay háo hất lên, lấy đi hai tên vẫn lạc tu sĩ túi trữ vật, thuận tiện bắn ra hỏa đạn, đem bọn họ thi thể hóa thành cho bụi. Đón lấy đi tìm mới con mồi. Kỳ thật căn bản không cần hắn phí bao nhiêu công phu, bởi vì Bách Xảo Viện đệ tử đồng dạng ba cái một tổ, năm cái một nhóm, khắp nơi tuần hành, tại phương này tiểu thế giới bên trong, săn giết khả năng xuất hiện người cạnh tranh. Nguyên bản mục tiêu của bọn hắn là yêu tộc. Trông thấy toàn thân ma khí Tần Viêm quá sợ hãi. Nơi này tại sao có thể có tu ma giả? Lần này cùng Tần Viêm ngõ hẹp gặp nhau, đồng dạng là cái ba người tiểu đội. Thực lực cùng vừa rồi địch nhân sắp xỉ như nhau. Ngắn ngủi giật mình về sau, cái kia ba tên tu tiên giả, liền không chút do dự bọc đánh lên tới. Lời nói cũng không nhiều, trực tiếp liền tế xuất chính mình bảo vật. Đồng thời còn kêu gào nhượng Tần Viêm bó tay chịu trói. Đối với dạng này ngôn ngữ, Tần Viêm tự nhiên là mắt trợn trắng, căn bản không đi nhiều hơn để ý tới. Sau đó liền một tràng đại chiến. Linh quang cùng thiểm, ma khí trùng thiên. Mà chiến đấu kết quả vẫn không có hồi hộp. Ba tên Bách Xảo Viện tu tiên giả, hơn phân nửa vẫn lạc, chỉ có một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thấy tình huống không đúng, bôi mỡ đế giày, cực kỳ may mắn trở thành người sống sót. Đương nhiên, hắn có thể còn sống sót, kỳ thật cũng là Tần Viêm phóng nước nguyên nhân. Cuối cùng phải có người đem tin tức mang về, cho nên không thể đuổi tận giết tuyệt. Mà lần này thời điểm chiến đấu, Tần Viêm sử dụng một loại khác Ma Vân Tông đích truyền bí thuật, Ma Vân Khải Giáp. Hiệu quả coi như không tệ. Hắn biểu hiện được lực lớn vô cùng, liền như là một tên chân chính luyện thể giả. Đối phương tự nhiên cũng không nhìn ra kẽ hở manh mối, hoàn toàn không biết được Tần Viêm Ma Vân Khải Giáp chỉ có bề ngoài mà thôi, hắn dựa vào là bản thân thực lực. Ma Vân thiếu chủ. Coi như đối phương đối với hắn cái thân phận này còn có điều hoài nghi, nhưng địch nhân là Ma Vân Tông đệ tử đích truyền, điểm này lại là xác định không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, gần nửa ngày thời gian, Tần Viêm đang tận lực rêu giao tình huống dưới, đã cùng Bách Xảo Viện tu sĩ đã tao ngộ 5 lần. Mỗi lần gặp gỡ đều là một tràng đại chiến. Mà chiến đấu kết quả nhưng không có mảy may hồi hộp. Tần Viêm cũng không phải là mỗi một lần đều sẽ thả người sống ly khai. Bởi vì như vậy dễ dàng biến khéo thành vụ. Có 2 lần, hắn đều đoàn diệt đối thủ. Bất quá cái này cũng có giảng cứu. Trong đó một lần, Bách Xảo Viện tu sĩ mặc dù toàn bộ ngã xuống, nhưng có người lại tại trước khi chết, tràn ngập án độc, phát ra một trường đưa tin phủ. Bên trong tin tức khả năng không nhiều, nhưng chỉ cần nâng lên Ma Vân Tông tu sĩ là cửu nhân như vậy đủ rồi. Còn có một lần, Tần Viêm cũng không có đem địch nhân thả đi, nhưng lúc này, hắn chỉ là cầm lấy đối phương túi chữ vật tiểu phiêu nhiên ly khai. Tần Viêm cố ý, không có xử lý cái kia mấy tên tu sĩ thi thể. Khi bọn hắn đồng môn tìm đến, kiểm tra chiến đấu còn sót lại vết tích, sẽ phát hiện cái kia mấy tên Bách Xảo Viện đệ tử, toàn bộ đều chết bởi ma đạo thần thông phép thuật. Nói tóm lại, làm sao vu oan giá họa, đó cũng là có giảng cứu. Tần Viêm tại động thủ thực hành chính mình kế hoạch đồng thời, đám yêu tộc cũng không có nhàn rỗi. Vừa bắt đầu, bọn hắn quả thật bị Bách Xảo Viện đánh đều trở tay không kịp, rất nhiều yêu tướng ôm hận vẫn lạc. Nhưng yêu tu dù sao không giống với yêu thú, bọn hắn cùng nhân loại đồng dạng, có trí khôn. An thiệt thòi lớn như thế, tự nhiên hiểu được gom lại. Không nói có chút yêu tướng nguyên bản quan hệ lẫn nhau cũng không tệ, coi như lúc trước có câu nệ tiểu tiết hoặc là ân oán, lúc này khẳng định cũng sẽ buông xuống. Trước đối phó những cái kia đáng giận tu tiên giả. Mà cái này liên hiệp một cái, Bách Xảo Viện kế hoạch liền không như vậy dễ dùng. Yêu tướng nhóm bắt đầu phản kích. Mà giữa song phương tranh đấu, càng ngày càng trở nên kịch liệt cùng tàn khốc. Cùng lúc đó, tại phương này tiểu thế giới trung bộ, có một cái cao tới vạn trượng to lớn sân phong. núi này tên gọi là gì, trên bản đồ cũng không có đánh dấu, nhưng mà lại lộ ra 10 phần hùng vĩ mỹ lệ, trên núi mọc đầy đủ loại thực vật, đồng thời cũng dốc đứng khó đi. Mà cả ngọn núi, tựa hồ bị một cái thần bí thượng cổ trận pháp bao phủ, cho nên bất kể tu tiên giả còn là yêu tộc, sau khi đi đến chỗ này, đều chỉ có thể bằng hai chân đi đường. Nghĩ muốn một hơi bay tới đỉnh núi, đó là tuyệt đối không thể. Bách xảo viện tu sĩ chiếm trước tiên cơ, bởi vì bọn hắn nhân thủ sung túc, ngoại trừ phái ra tuyệt đại bộ phận đệ tử, săn giết người cạnh tranh. Còn lại hơn 10 tên tinh anh, lại ngựa không dừng vó, chạy tới chỗ này. Những người này, tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ tồn tại, có mấy cái, thậm chí đã là giả đan, mà cầm đầu là một thân mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt lão giả. Bất quá hắn sắc mặt nhưng có chút tái nhợt. Đoàn sư bá, ngươi không sao chứ? Lão giả lắc đầu, không sao. Bình tâm mà nói, hắn tình trạng chính xác không ổn. Nguyên bản thọ nguyên tiểu còn thừa không nhiều, chủ động thoái đan, càng là tổn thương nguyên khí, bất quá lão giả biểu lộ nhưng tràn đầy kiên nghị, loại tình huống này hắn sớm có dự tính. Cũng từ không hối hận. Đã nguyên anh vô vọng, thọ nguyên còn thừa không nhiều, cùng hắn không công tọa hóa vẫn lạc, còn không bằng thừa dịp cuối cùng này thời khắc, liều mạng đánh cược một lần. Chỉ cần đạt được thiên tuyệt tán nhân truyền thừa bảo vật, cố gắng của mình cùng trả giá, vậy liền toàn bộ đáng giá. Vậy mà lúc này, hắn nhưng hai hàng lông mày nhíu chặt, cũng không phải là vì mình tình trạng cơ thể lo lắng, mà là mới vừa lấy được mấy cái truyền âm phủ. Mấy cái săn giết mặt khác đối thủ cạnh tranh tiểu đội, toàn quân bị diệt. Trong đó cũng có một chút người sống sót. Nếu như chỉ là như vậy, cũng không thể lệnh hắn động dung. Dù sao tiên đạo hiểm ác, huống chi là mưu đồ chân quý như vậy bảo vật, tổn thất một ít nhân thủ cũng đều là rất bình thường. Những cái kia yêu tướng thực lực cũng không dung khinh thường. Nhưng mà tin tức truyền đến, nhượng bách xảo viện tiểu đội toàn quân bị diệt kẻ cầm đầu, là một tên tu ma giả. Chương 228, hoan gia ngõ hẹp, hiệp lộ tương phùng. Họ Đoàn lão giả hầu như cho rằng chính mình ánh mắt phạm sai lầm. Tu ma giả? Nơi này làm sao có tu ma giả? Hắn lần nữa thả ra thần thức, xem xét lên viên kia truyền âm phủ. Loại đại sự này, chính là mượn 10 cái lá gan, những đệ tử kia tự nhiên cũng không dám cùng chính mình nói đùa. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn nghi hoặc. Nhưng bây giờ tầm bảo trọng yếu, cho nên hắn cũng liền đem việc này tạm thời quên hết đi. Nhưng mà kế tiếp bất quá nửa ngày, hắn liên tiếp lại nhận được đồng dạng truyền âm phủ. Một đội lại một đội đệ tử toàn quân bị diệt. Có may mắn trốn về đến. Cũng có trước khi chết liều mạng phát ra tin tức. Đều không ngoại lệ, đều chỉ ra cái kia tu ma giả là kẻ cầm đầu. Thậm chí nói đối phương là Ma Vân Tông thiếu chủ. Ma Vân Tông thiếu chủ. Họ Đoàn lão giả nhìn xem trong tay tình báo, đơn giản cảm giác hoang đường. Tên kia không phải trúc cơ chưa thành, đã vẫn lạc. Ma Vân Tông còn dùng cái này xem như lấy cớ, tiến đánh Lạc Vân Sơn A. Nhưng bây giờ, các ngươi nhưng nói cho ta, hắn còn sống, còn tới đến phương này tiểu thế giới bên trong, giết đệ tử bản môn vô số. Hắn thật nghĩ lớn tiếng trách cứ. Như vậy hoang đường tình báo các ngươi là thế nào được đi ra? Nhưng mà ba người thành hổ, nếu như chỉ có một phần truyền âm phù như thế nói, hắn kiên quyết sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu như hai phần ba phần, thậm chí nhiều hơn, thì tính sao? Hơn nữa truyền âm phù nói chắc như đinh đóng cột, đối phương không chỉ dáng dấp cùng Ma Vân Tông thiếu chủ giống nhau như lúc, còn sử dụng phái này độc môn bí thuật. Chẳng lẽ là thật? Họ Đoàn lão giả cũng không khỏi đến lòng tràn đầy hồ nghi, dù sao dáng người tướng mạo có thể giả mạo, nhưng mà Ma Vân Thứ cùng Ma Vân Khải Giáp, hai loại thần thông, lại là Ma Vân Tông bí mật bất truyền, nếu không phải phái này dòng chính, nhân vật vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không có cơ hội học tập. Ngoại nhân là vạn vạn giả mạo không tới. Chẳng lẽ thiếu chủ đã vẫn lạc, là Ma Vân Tông âm mưu? Đối phương che giấu hai mắt người, cũng nghĩ mưu đồ thiên tuyệt tán nhân bảo vật. Cái này trong lòng vừa có hoài nghi, hắn tự nhiên cũng liền thuận theo cái này mạch suy nghĩ, không ngừng tưởng tượng xuống dưới. Càng nghĩ càng thấy đến Ma Vân Tông cân nhắc kỹ lưỡng. Dù sao các đệ tử đều như thế nói, sẽ không có giả. Coi như đối phương không phải Ma Vân Tông thiếu chủ, nhưng có thể sử dụng phái này độc môn tuyệt kỹ, cũng hẳn là cái kia ma đạo môn phái dòng chính. Điểm này tuyệt không khả nghi. Bất chi bất giác, hắn đã bị Tần Viêm lừa dối đi vào. Coi như còn có như vậy một chút nghi hoặc, nhưng ít ra đã có 7-8 phần tin tưởng. Vì vậy trong lòng liền bắt đầu gấp gáp. Lần này đoạt bảo khá khó lường cho nên, nhất định phải nắm chặt. Vì vậy trở lại phân phó. Tin tức này không cần thiết giấu giếm, đệ tử khác biết được sau đó cũng rất rung động. Vì vậy mọi người tăng nhanh bước chân. Nhưng mà trời không tọa lòng người, những yêu tộc kia chạy tới. Không có cách, nơi này không thể phi hành, chỉ có thể bằng hai chân đi đường, kể từ đó, nhục thân cường hãn yêu tộc, là rất chiếm tiện nghi. Song phương đem đánh một chút dừng một chút, bạo phát mấy lần đại chiến. Lẫn nhau có tổn thương. họ Đoàn lão giả một mực không xuất thủ. Bởi vì hắn thoái đan về sau nguyên khí đại thương, mặc dù liều mạng, như cũ có thể phát huy ra kim đan cấp bậc thực lực, nhưng thép tốt muốn dùng tại trên lưới đao, mình bây giờ tình huống không thể lạc quan, không đến thời khắc mấu chốt, hắn là không có ý định động võ. Chỉ là một chút yêu tộc, các đệ tử còn có thể ứng phó. Dù sao đi theo hắn đến đây đoạt bảo, đều là chân chính tinh anh, mỗi một cái thực lực đều rất cao minh, có thể một mình đảm đương một phía. Cứ như vậy, thoáng chớp mắt đi qua ba ngày. Tần Viêm không có tiếp tục đi săn giết Bách Xảo Viện tu tiên giả. Cho dù muốn châm ngòi ly gián, cũng cần làm được đúng lúc đúng chỗ, có một ít sự tình là hăng quá hóa dở, huống chi hắn chuyến này nhiệm vụ, là Thiên Tuyệt tán nhân truyền thừa cùng bảo vật. Nhất định phải được. Bách Xảo Viện chia binh hai đường, đã vượt lên trước một bước. Coi như Tần Viêm đánh ra lấy, bọn hắn không khả năng dễ dàng đạt được bảo vật, nhưng là vạn toàn mà tính, chính mình cũng không khả năng tiếp tục ở chỗ này đem thời gian làm hao mòn. Vì vậy tại săn giết mấy đội phái này tu sĩ về sau, hắn lập tức lấy ra địa đồ, tại xác nhận chính mình sở tại vị trí về sau, liền trong đầu phát hỏa ra, đi tới Thiên Tuyệt tán nhân động phủ tốt nhất tuyến đường. Sau đó động thân. Sau đó, Tần Viêm vận khí rất không tệ, hầu như không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, liền tới đến tiểu thế giới trung bộ, tòa kia chừng cao vạn trượng sơn phong bên dưới. Mà vừa tiến vào núi này trăm dặm phạm vi, Tần Viêm liền phát hiện, chính mình không cách nào lại điều khiển kiếm quang phi hành. Kỳ thật không chỉ là kiếm quang, tất cả phi hành thuật đều mất đi hiệu quả. Hiển nhiên nơi này có một cái thượng cổ cấm chế. Nghĩ muốn đến tới Thiên Tuyệt tán nhân động phủ, chỉ có dùng hai chân leo đến đỉnh núi. Tần Viêm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây đối với phổ thông tu tiên giả tới nói không tính là tin tốt, nhưng mình lại là yêu tướng cấp bậc cường giả, nhục thân cường hãn, vô hình ở giữa tiểu chiếm tiện nghi. Hắn đem hít vào một hơi, từ chân núi bắt đầu leo lên. Nửa ngày về sau, Tần Viêm đã tiếp cận đỉnh núi. Sở dĩ như thế cấp tốc, là bởi vì trên đường đi không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Nguyên bản leo núi thời điểm khẳng định có không ít nguy hiểm, nói thí dụ như trận pháp, quái vật, nhưng có người đi tại trước mặt của hắn, cho nên đã ngăn cản rơi mất toàn bộ tai họa. Lúc này Tần Viêm xuyên qua một mảnh rừng trúc. Nói là rừng trúc, mà ở mỗi một cây thúy trúc mặt ngoài, đều có khắc họa đủ loại cổ quái hoa văn. Tần Viêm mặc dù không biết, nhưng cũng biết, cái này hẳn là một cái cường đại trận thế. Bất quá bây giờ có hơn phân nửa thúy trúc đều bị phá hủy mất rồi, trận pháp đã phá. Tới trước người khẳng định chậm trễ không ít thời gian, bất quá nhưng tiện nghi chính mình. Hắn may mắn, kinh hỉ, duy chỉ có không có buông lỏng cảnh giác. Xuyên qua rừng trúc, Thần Viêm con người hơi co lại. Ầm ầm. Liên miên chập trùng tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai. Ở chỗ này, thần thức là nhận lấy trình độ nhất định suy yếu, bất quá Thần Viêm như cũ cảm giác được, phía trước có người chính kích liệt đấu pháp a. Linh quang cùng thiểm. Sát khí trung thiên. Chẳng lẽ Bách Xảo Viện tu tiên giả, cùng những cái kia đuổi theo tới yêu tướng đối mặt. Tần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu, đoạn đường này đi tới, hắn không chỉ có phát hiện tu sĩ để lại vết tích, còn có yêu tộc. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Tần Viêm động tác không một chút nào chậm, chạy vội lên trước, đồng thời vận chuyển Bách Cẩn Huyền Nghĩ Công, thu liễm toàn thân ma khí. Mấy bước bước ra, không chỉ khí tức biến yếu, liền thân hình đều dần dần mơ hồ không rõ, hiển nhiên ẩn nấp liễm hình chi thuật đã bị hắn thi triển đến cực hạn mức độ. Cứ như vậy, Tần Viêm động tác mau lẹ, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí, thuận theo tảng đá trải thành bậc thang, rất mau tới đến một chỗ tiếp cận đỉnh núi trên bình đài. Lọt vào trong tầm mắt, lại làm cho Tần Viêm ngẩn ngơ, sau đó cuồng hỉ. Chỉ thấy trên bình đài, tiếng giết rung trời, hơn 20 người tu sĩ cùng yêu tộc, chính từng đôi chém giết, đánh cho khí thế ngất trời. Họ Đoàn lão giả vẫn không có động thủ, nhưng mà sắc mặt nhưng vẻ lo lắng vô cùng. Người tính không bằng trời tính. Lần này tâm bảo, chuẩn bị đã 10 phần sung túc, có thể nước đã đến chân, như cũ tránh không được có thật nhiều bỏ sót. Một là không nghĩ tới, chỗ này sơn phong, từ chân núi bắt đầu, có nhiều như vậy trận pháp cấm chế, một đường đi tới, chậm trễ quá nhiều thời gian. Mà những yêu tộc kia theo ở phía sau, ngược lại không sợ là cấm chế cản trở, cái này thật sự là chính mình thất sách, sớm biết mang một chút bảy trận khí cụ, mỗi phá mất một chỗ cấm chế, tiểu lần nữa lắp đặt lên chính mình, như thế tiểu không sợ bị những cái kia yêu hàng kiếm tiện nghi. Chương 229, quyết đoán kịp thời, nhanh chân đến trước. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Mà bây giờ nói những thứ này đã không có tác dụng. Đã bị đuổi kịp, cũng chỉ có so tài xem hư thực. Cũng may những cái kia yêu tướng mặc dù hung ác, nhưng thực lực như cũng là phía bên mình thắng được một bậc. Đương nhiên, khó tránh khỏi sẽ có đệ tử vẫn lạc, nhưng vì Thiên Tuyệt tán nhân bảo vật, tất cả những thứ này trả giá, tất cả đều đáng giá. Hắn vẫn không có xuất thủ. Cũng không phải là lạnh lùng, mà là không tới thời điểm. Dù sao chờ chân chính đến vị tiền bối kia cổ tu đạo phủ, có còn không biết sẽ có hay không có cái gì khảo nghiệm cùng nguy hiểm. Xem như Kim Đan lão tổ, vị này họ Đoàn tu sĩ, tự nhiên hiểu được phân tâm nắm. Mà Tần Viêm chú ý tới, sau lưng bọn hắn, kia tảng đá trải thành bình đài cuối cùng, là từng bước bậc thang, vốn lượn gập ghềnh, hướng đỉnh núi kéo dài mà đi. Không biết có thể hay không vòng qua nơi này. Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh. Tốt nhất Bách Xảo viện tu sĩ, cùng yêu tộc ở chỗ này đánh cái rối tinh rối mù, chậm rãi đem thời gian trì hoãn, sau đó chính mình thần không biết quỷ không hay đi đem bảo vật lấy đi. Nhưng hiển nhiên, sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn tìm tới tìm lui, lên núi đều chỉ có con đường này, nói một cách khác, trước mặt cái này một mảng lớn bình đài, là căn bản không vòng qua được đi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có binh đi nước cờ hiểm, Tần Viêm đã không chuẩn bị tiếp tục chờ đợi đi xuống. Yêu tộc cùng Bách Xảo viện tu sĩ không nhất định sẽ phân ra thắng bại mạnh yếu, tiếp tục chờ, nói không chừng ngược lại sẽ có mặt khác biến cố. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm lúc này không tại do dự, thật sâu hô hấp, siêu thoáng cái từ chỗ ẩn thân chui ra. Nơi này mặc dù không thể bay, nhưng hắn động tác chi nhanh chóng, như cũng là nhanh như thiểm điện. Từ tranh đấu người từ trong đó xuyên qua, thẳng đến phía sau bậc thang. Biến khởi vội vàng, bất luận là Bách Xảo viện tu tiên giả, còn là những yêu tộc kia, từng cái tất cả đều sợ ngây người, đều giật nảy cả mình quay đầu nhìn về Tần Viêm bên này nhìn sang. Hành tích như là đã bại lộ, Tần Viêm tự nhiên cũng không che giấu nữa cái gì, bất quá hắn cử động lần này nhìn như lô mãng, chạy về phía bậc thang lộ tuyến lại là tỉ mỉ lựa chọn. Cho nên hầu như không có gặp phải cái gì ngăn cản. Đáng giận, thật là lớn mật. Họ Đoàn lão giả vừa sợ vừa giận, phản ứng của hắn là nhanh nhất, lúc này chỗ nào còn nhớ được nhẫn nại cùng dầu diếm, thả người nhảy lên, tiêu ngăn tại Tần Viêm trước người. Lan đi. Tần Viêm hai tay nắm chặt, cuồn cuộn ma khí từ thân thể của hắn mặt ngoài chen chúc mà ra, tay phải giơ lên, nhanh tựa như thiểm điện, một chỉ bắn ra. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, không chút nào làm người khác chú ý. Kia họ Đoàn lão giả lại là đột nhiên biến sắc. Ma vân thứ. Nay thần thông hắn làm sao không biết, lúc trước không sợ, nhưng bây giờ cũng không dám cứng rắn ngăn đón, nghiêng người né tránh. A. Một tiếng hét thảm truyền vào lỗ tai. Lại là phía sau hắn một tên đệ tử, bởi vì bị ngăn chặn ánh mắt, không kịp tránh, bị tia sợi hắc mang, xuyên thủng bụng dưới. Mặc dù không phải là yếu hại, nhưng cũng thương thế rất nặng, bên cạnh tên kia yêu tướng mừng rỡ, cười gần nhào tới. Mà cái này hơi chút trì hoãn, Tần Viêm đã cùng hắn lệch thân mà qua, xuyên qua đám người, bước chân đã bước lên kia bậc thang bằng đá xanh. Hắn cũng không có như vậy dừng tay, tay háo phất một cái trận phù từ trong tay háo bay lượn mà ra. Tần Viêm động tác như nước chảy mây trôi đồng dạng. Rồi ngón một điểm, một đạo mắt trần có thể thấy tinh thuần ma khí, chuẩn xác trúng đích tấm kia trận phù. Lập tức này phù lục không gió tự cháy, nhiều hơn nữa ma khí chen trúc đi ra, thậm chí có mấy cái ác quỷ đầu như ẩn như hiện, sau đó hóa thành một mảnh tối tăm màn sáng, ngăn tại bậc thang bằng đá xanh phía trước. Ngũ quỷ tỏa hồn trận trận phù. Họ Đoàn mặt của lão giả sắc khó coi đến cực điểm, nếu như nói, hắn nguyên bản trong lòng còn có mấy phần nghi hoặc, vậy bây giờ, lại đã nhận định, gia hỏa này đúng là Ma Vân Tông tu ma giả. Có phải hay không thiếu chủ không biết được, nhưng tuyệt đối là dòng chính. Ma Vân Thứ lại không để, ngũ quỷ tỏa hồn trận trận phù cũng là phái này đặc sản, lại mười phần chân quý, rất ít chảy đi ra ngoài. Thần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Tế xuất chương này trận phù, chính là hắn cố ý hành động. Thứ nhất có thể ngăn địch. Thứ hai có thể đưa đến châm ngòi ly gián hiệu quả, sâu thêm đối phương ấn tượng. Một hòn đá ném hai chim kế sách. Cho tới ngũ quỷ tỏa hồn trận trận phù tồn tại. Đừng quên hắn đạt được tên kia Kim Đan kỳ ma tu túi chữ vật. Đáng giận. Họ Đoàn lão giả vừa sợ vừa giận, lần này đối với đối phương thân phận, lại không nửa phần hoài nghi, Ma Vân Tông những tên khốn kiếp kia đồ vật, quả nhiên cân nhắc kỹ lưỡng. Trong lòng của hắn giận dữ, nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Siêu. Tiếng xe gió truyền vào lỗ tai, lại một đạo thân ảnh, từ bên cạnh hắn lướt qua, lại mảy may do dự cũng không, hung tợn lao về phía kia ngũ quỷ tỏa hồn trận trận phù biến thành màn sáng. Bỏ ngựa. Họ Đoàn lão giả con ngươi hơi co lại, gia hỏa này là hết thể trong yêu tướng khó chơi nhất mạnh nhất một cái. Bất quá thời gian trong nháy mắt, đối phương đã đi tới màn sáng chỗ gần, cánh tay giơ lên, cánh tay tay hóa lưỡi dao hung hăng hướng phía dưới vung lên đi qua. Xoẹt xẹt. Giận ngươi sẽ rách âm thanh truyền vào lỗ tai, kia màn sáng bị đánh mở ra một đạo thật dài lỗ hổng, mặc dù đang nhanh chóng lấp đầy, nhưng bỏ ngựa nhưng lấy cực nhanh tốc độ, chạy tới. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ. Họ Đoàn lão giả biểu lộ không khỏi càng ngày càng khó coi. Sai một ly đi nghìn dặm, hắn không do dự nữa, thân hình lóe lên, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt cũng tới đến kia tối tăm màn sáng trước mặt. Thật vất vả cái sau vượt cái trước, Tần Viêm mới bất kể Bách Xảo Viện tu sĩ cùng những cái kia yêu tướng sẽ có cảm tưởng thế nào. Thân hình lóe lên liền dọc theo kia bậc thang bằng đá xanh leo lên đi lên, đã có cái này có thể vượt lên trước một bước đoạt bảo cơ hội tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại có nửa phần khách khí. Kết quả mấy cái lên xuống, tiểu đã chạy ra hơn 10 trượng cự ly. Vậy liền tại lúc này, nhưng phát sinh Tần Viêm vạn vạn không thể đoán được chuyện. Mày may dấu hiệu cũng không, một đạo cỡ thùng nước thiêu đốt bạch quang trụ, đột nhiên từ trời rơi xuống. Tốc độ kia nhanh chóng, chính là lấy Tần Viêm thực lực hôm nay, cũng hoàn toàn phản ứng không kịp. Vâng! Sau đó cả người hắn, tiểu bị kia quang trụ bao phủ tại kia mặt khác ở giữa. Tần Viêm sắc mặt đại biến. Bất quá sau một khắc, nét mặt của hắn lại trở nên cổ quái. Bởi vì chính mình cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Không có nửa điểm không dễ chịu cảm giác. Đây là có chuyện gì? Tần Viêm không khỏi không hiểu ra sao. Bất quá rất nhanh, hắn con mắt híp lại, thần sắc trở nên có chút khó coi. Bởi vì, kia thiêu đốt bạch quang trụ mặc dù không đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng quang mang tiêu tán về sau, hắn bên ngoài thân thể, nhưng có rậm rạp chẳng chịt phù văn, hiện lên đi ra. Tần Viêm trong lòng có dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau một khắc, những cái kia phù văn sáng lên, Tần Viêm cảm giác toàn thân pháp lực, thoáng cái trở nên trì trệ. Mặc dù như cũ có thể vận chuyển, nhưng lại phảng phất xa vào vũng bùn, nói đơn giản, liền là nhận lấy cực lớn suy yếu, chỉ có thể phát huy ra nguyên bản 1/3 lực lượng tới. Mà sự tình đến nơi đây cũng không kết thúc. Giống. Một tiếng rít gào truyền vào lỗ tai, sau đó thân thể của hắn phía trước, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hiện ra một thân cao hơn một trượng quái vật to lớn. Chương 230, nói nhiều tất nói hớ. Đây là. Tần Viêm khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng chi sắc, quan sát trước mặt cái này cản đường ra hỏa. Đối phương mũi sư miệng rộng, hình dáng tướng mạo xấu xí, nhưng mà lại 10 phần và vỡ, trên người cơ bắp liền như là khối sắt đồng dạng, phát ra khí tức, hầu như có thể cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ so sánh. Loại trình độ này địch nhân, đổi vào lúc khác, đối Tần Viêm tới nói, không đáng giá nhắc tới. Vậy mà lúc này, hắn nhưng khó mà điều động thể nội pháp lực, thực lực không phát huy ra bình thường 1/3. Mà đối mặt cái này xấu hổ hiểm cảnh, cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Kia bọ ngựa yêu tướng cũng không dễ chịu. Kinh nghiệm của hắn cùng Tần Viêm sấp xỉ như nhau, cũng là một đạo quang trụ từ trên trời rơi xuống, sau đó toàn thân trên dưới liền có rậm rạp chẳng chịt phù văn nổi lên. Bất quá những cái kia phù văn kiểu dáng, nhưng cùng Tần Viêm trên người khác nhau rất lớn, đưa đến chính là suy yếu nhục thân hiệu quả. Yêu tướng trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng rõ ràng cảm giác được, tốc độ của mình, lực lượng, còn có phòng hộ, đều hứng chịu tới cực lớn trình độ suy yếu. Đúng lúc này, trước mặt của hắn, từ trận pháp huyễn hóa ra một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đối phương vẻ mặt lạnh lùng, hiện thân về sau tay háo hất lên, liền có hơn 10 thành phi đao, phiêu phủ ở trước người. Sau đó một chỉ điểm ra. Những cái kia phi đao trải qua bất đồng góc độ, hướng bọ ngựa yêu tướng gào thét đi qua. Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Ngũ quỷ tỏa hồn trận màn sáng, tại gào thét một tiếng về sau, vỡ vụn biến thành hư vô. Xuất thủ, ngoại trừ kia họ Đoàn lão giả, còn có một cái chừng 30 tuổi, thân mặc thanh sam nam tử. Đây là một tên giả đàn cảnh giới tu sĩ. Yêu tộc cùng tu sĩ tranh đấu, Bách Xảo Viện bên này, rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phòng, vì vậy kia nam tử áo xanh giải quyết hết đối thủ về sau, liền chạy đến giúp đỡ sư thúc, hai người hợp lực, cùng một chỗ phá vỡ kia ngũ quỷ tỏa hồn trận màn sáng. Sau đó, kia bậc thang bằng đá xanh, cũng liền một cách tự nhiên, hiện ra tại trước mắt của hai người. Lúc này, bất luận Tần Viêm còn là kia bọ ngựa yêu tướng, toàn thân trên dưới, đều bị phù văn quanh quẩn, hai người một chiêu một thức. Đều lộ ra vô cùng gian nan, riêng phần mình đối mặt một tên trúc cơ hậu kỳ đối thủ, nhưng không lớn rơi xuống hạ phong. Cái này khiến biết rõ hai người thực lực Bách Xảo Viện tu sĩ, sau khi nhìn thấy đều giật nảy cả mình. Đây là có chuyện gì, kia một người một yêu làm sao lại biến thành như vậy bộ dáng? Nam tử áo xanh không khỏi là thất thanh. Họ Đoàn lão giả lông mày cau chặt, không có tiếp lời, mà là nhìn chòng chọc vào quấn quanh ở thân thể hai người mặt ngoài phù văn. Cứ như vậy trọn vẹn qua mấy hơi. Mới phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí. Sư thúc, chẳng lẽ ngài nhìn ra manh mối gì? Ngũ hành thanh không trận. Họ Đoàn lão giả thở dài, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng dè chừng sợ hãi. Ngũ hành thanh không trận, đó là vật gì? Sư thúc nhận biết. Ta cũng chỉ là tại thượng cổ điển tịch bên trên vô tình thấy qua. Họ Đoàn lão giả nói chuyện đồng thời, con mắt như cũng nhìn chòng chọc vào phía trước. Đây là một cái thượng cổ cùng tu sáng lập đi ra trận pháp, vô luận tu sĩ còn là yêu tộc, vừa bước vào trận này ảnh hưởng phạm vi. Liền sẽ nhận giam cầm. Tu sĩ là pháp lực trở nên ngưng trệ, vận hành gian nan vô cùng, như thế bất luận sử dụng pháp thuật, còn là khu xử bảo vật, uy lực đều không đủ ban đầu 1/3. Kia yêu tộc đây. Yêu tộc. họ Đoàn trên mặt lão giả lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, những tên kia chịu lại là một phen khác chắc trở. Bọn hắn lực lượng sẽ bị mức độ lớn suy yếu, nhanh nhẹn, tốc độ, cũng đều là đồng dạng, như thế, thực lực cũng chỉ có nguyên bản khoảng 3 phần 10. Thế mà còn có dạng này trận pháp. Nam tử áo xanh nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, nhằm vào bất đồng kẻ xâm nhập, thi triển ảnh hưởng, cũng đều là có tính nhắm vào. Nhưng vì sao muốn làm như thế, đã trận này như thế cao minh, đồng thời suy yếu kẻ xâm nhập pháp lực cùng nhục thân cường độ không phải tốt hơn sao? Hắn lại có chút bất giác đến mở miệng. Ta đây không rõ ràng, có lẽ là sáng chế trận pháp tiền bối cảm giác không cần đến, có lẽ là căn bản là làm không được, dù sao cá cùng tay gấu khó mà đều chiếm được, trận pháp cũng không phải ngươi nghĩ đạt tới hiệu quả gì, tiểu nhất định có thể làm được. Họ Đoàn lão giả như thế như vậy mà nói. Không đúng. Nam tử áo xanh nhưng lắc đầu, trận này có một cái lỗ thủng. Lỗ thủng? Không tệ, đó chính là luyện thể giả, bọn hắn phương thức chiến đấu so như yêu tộc, nếu như chỉ là bị suy yếu pháp lực lời nói, ảnh hưởng thì nhỏ hơn nhiều. Tôn sư điệt, ngươi quả nhiên tài trí nhanh nhẹn. Lão giả trên mặt biểu lộ tán dương thần sắc, bất quá điểm này, vị tiền bối kia cũng đồng dạng nghĩ đến, nếu như xâm nhập chính là luyện thể giả, lại đem hắn phân loại làm yêu tộc, nhận suy yếu nhục thân giam cầm. Còn có thể như vậy thao tác? Nam tử áo xanh không phản bác được. Nhưng lập tức nhưng giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không đúng, như cũ còn có lỗ thủng. Còn có lỗ thủng. Không tệ, sư thúc ngài mới vừa nói đâu, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, cái này ngũ hành thành không trận mặc dù kỳ diệu, hoặc là pháp lực, hoặc là nhục thân cường độ, chỉ có thể suy yếu một loại, nhưng nếu đối phương đã luyện thể, lại luyện khí, kia có thể làm gì? Ê! Họ Đoàn lão giả trì trệ, sau đó than thở, ngươi nói không sai, nhưng mà thông hiểu bách gia, không bằng sở trường một nghệ, bất luận luyện thể cũng tốt, còn là luyện khí cũng được, đều sẽ tốn hao thời gian tâm huyết vô số, cả hai kiêm tu, nói nghe thì dễ, hoặc là không thành tựu được gì, hoặc là chính là kia vạn năm khó gặp thiên tài, loại này phượng mao lân giác tình huống, cần gì phải cân nhắc. Sư thúc nói có lý. Hai người lần này thảo luận chưa kết thúc, một hồi ha ha cuồng tiếu thanh âm truyền vào lỗ tai, đa tạ hai vị chỉ điểm sai lầm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tần Viêm ném ra hai tấm linh phủ, tại trì hoãn quái vật kia công kích đồng thời, hai tay hư ôm thành cầu, nằm mấy cái kỳ lạ phát ấn. Hét lớn một tiếng, đốt. Chỉ một thoáng chen chúc mà ra ma khí, đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngưng kết ra một cái tạo hình kỳ lạ áo giáp tới. Không tốt, chúng ta làm sao quên Ma Vân Tông cái này bí thuật. Hai tên bách xảo viện tu sĩ biết vậy chẳng làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Viêm đống nhiên ra tốc, xông về phía trước kia thân hình cao lớn quái vật. Sư thúc, làm sao bây giờ? Kia nam tử áo xanh cũng không khỏi đến kinh hoàng, đều do chính mình nói nhiều, giam ba câu nhưng thúc đẩy biến cố như vậy. Họ Đoàn lão giả cũng rất ảo não, nhưng việc đã đến nước này, lại có thể thế nào, thở dài, không có cách, liều mạng à, đoạt tại kia một người một yêu phía trước, đến Thiên Tuyệt tán nhân động phủ, vô luận như thế nào, cũng không thể tùy ý bọn hắn cướp đi kia thuộc về bản môn bảo vật. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, thoáng cái liền rỗi ra mấy trượng cự ly, bước lên phía trước bậc đá xanh bậc thang, hơn nữa không chút nào dừng lại, tiếp tục bước nhanh chân, hướng về phía trước chạy. Vâng! Mày may dấu hiệu cũng không, một đạo cỡ thùng nước thiêu đốt bạch quang trụ từ trên trời rơi xuống, họ Đoàn lão giả tự nhiên cũng không có cách nào né tránh. Rất nhanh liền bước theo Tần Viêm cùng kia bọ ngựa yêu tướng nối gót, bên ngoài thân thể xuất hiện rậm rạp chẳng trị phù văn, pháp lực bị giam cầm, vận chuyển tốc độ thoáng cái trở nên trì trệ lên. Đồng thời, trước người hắn mấy trượng xa chỗ, một cái dữ tợn hung ác quái vật cũng rất nhanh thành hình. Chương 231, cùng thi triển thần thông. Một màn này rơi vào kia nam tử áo xanh trong mắt, trên mặt hắn lóe lên một tia chần chờ, bất quá rất nhanh, tựu bị kiên quyết thay thế. Như sư thúc lời nói, Thiên Tuyệt tán nhân bảo vật, bản môn nhất định phải được, sao có thể bị kia không liên quan gì một người một yêu vượt lên trước. Sư thúc thậm chí không tiếc tự toái kim đan, chính mình làm sao có thể chủ trừ không tiến. Liều mạng. Vì vậy hắn cắn răng, quanh thân linh quang lóe lên, cũng bước nhanh chân, xông về phía trước đá xanh bậc thang. Sau đó một đạo bạch quang không thể tránh né, từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn trên đỉnh đầu. Cứ như vậy, ba người một yêu, tất cả đều nhận lấy trận pháp ảnh hưởng, bởi vì thực lực bị mức độ lớn suy yếu, vì vậy đều rơi vào trong khổ chiến. Bất quá dạng này cục diện bế tắc cũng không có tiếp tục bao lâu. Nương theo lấy tiếng cuồng tiếu truyền vào lỗ tai, Tần Viêm rất nhanh trổ hết tài năng. Lúc này đã đóng vai là Ma Vân thiếu chủ, vậy sẽ phải biểu hiện được trương dương ương ngạnh. Trước người hắn quái vật, bị một quyền đánh nát đầu, hóa thành một đạo bạch quang, từ trong tầm mắt biến mất. Tần Viêm ánh mắt lộ ra mấy phần cảnh giác, đợi mấy hơi, cũng không có toát ra mới quái vật, vì vậy hắn toàn thân ma mang vừa lên, bước nhanh chân, chạy về phía trước thềm đá xanh bậc thang. Tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau, liền biến mất tại mọi người tầm mắt. Đáng giận. Bách xảo viện hai người muốn rách cả mí mắt, đúng lúc này, một tiếng sắc bén côn trùng kêu vang truyền vào lỗ tai, lại là một bên bọ ngựa yêu tương có được động tác mới. Chỉ thấy nó hai mắt biến thành huyết hồng chi sắc. Nương theo lấy lốp bốp thanh âm truyền vào lỗ tai, thân ảnh của hắn bỗng nhiên thu nhỏ, cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, giữa không trung chỉ có một cái hàn quang lập lóe bảo đao đập vào mi mắt. Siêu. Kia bảo đao hướng về phía trước chém tới. Khí thế thẳng tiến không lùi. Vâng. Trước người quái vật muốn tránh, nhưng không dùng, khí cơ đã bị vững vàng khóa chặt lại, tất cả chẳng trọc xê dịch đều là phí công, cuối cùng không thể không tế xuất một mặt phòng ngự tâm chắn, nhưng như cũ như là giấy. Nhất đao lưỡng đoạn. Đây là pháp thuật gì? Đừng nói nam tử áo xanh, chính là từng là kim đan lão tổ họ Đoàn lão giả cũng sợ ngây người. Cương địch đền tội, bọ ngựa yêu tướng khôi phục nguyên hình, nhưng mà lại rõ ràng có thể cảm giác được nó suy yếu, hiển nhiên vừa rồi một chiêu kia không phải có thể dễ dàng vận dụng. Nhưng hắn cũng không có nghỉ ngơi, thân hình chấp động, theo sát sau lưng Tần Viêm, cũng rất nhanh biến mất tại kia thềm đá xanh bậc thang cuối cùng. Sư thúc, làm sao bây giờ? Nam tử áo xanh sắc mặt vô cùng khó coi. Vậy mà lại bị vượt lên trước. Kể từ đó, tiêu còn thừa lại hai người bọn họ, bị vây ở cái này ngũ hành thành không trận bên trong. Thật là người tính không bằng trời tính, việc đã đến nước này, xem ra không thể không liều mạng một thanh. Họ Đoàn lão giả thở dài, vốn là muốn tiết kiệm một điểm khí lực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hiện tại xem ra, ý nghĩ như vậy, còn là quá ngây thơ một chút. Vì vậy hắn không chần chờ nữa, thật sâu hô hấp, hai tay nắm mấy cái pháp ấn, lập tức, một loại kinh người linh áp từ trên trời rơi xuống. Mặc dù kém xa hắn lúc toàn thịnh, nhưng cũng có thể cùng vừa rồi kết đan phổ thông tu sĩ so sánh. Sau đó hét lớn một tiếng, lan đi. Hải triều sóng dữ khí thế chen trúc đi ra. Đáng tiếc đối phương bất vi sở động. Dù sao, quái vật kia chính là trận pháp biến ảo mà ra, đã không có sinh mệnh, đương nhiên cũng liền không biết sợ hãi là vật gì. Tiếp tục hung tợn đánh tới. Muốn chết. Họ Đoàn lao giả một thân hừ lạnh, tay áo phất một cái, lại là tê xuất một cái ngoài dự liệu bảo vật. Một quyền thẻ tre. Mặt ngoài linh quang chói mắt. Đốt. Nương theo lấy lao giả giống to một tiếng, kia thẻ tre từ từ mở ra. Một hồi thanh minh thanh âm phát ra, từ thẻ tre mặt ngoài, bay ra một cái phù văn, sau đó đón gió cùng dài, trong chốc lát, thế mà biến thành một tòa cao mấy chục trượng nho nhỏ sơn phong. Vâng. Mang theo khí thế kinh người, hướng trước mặt quái vật đập tới. Pháp bảo. Nam tử áo xanh đột nhiên biến sắc, vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới sư thúc toái đan về sau, như cũ có thể khu xử lợi hại như vậy bảo vật. Không có bất ngờ. Quái vật kia tuy có mấy phần bản sự, nhưng tự nhiên không khả năng ngăn trở kim đan tu sĩ một kích, hóa thành bạch quang biến mất. Sau đó họ Đoàn lão giả thu lại bảo vật, sắc mặt tái nhợt đến tột cùng mức độ, một bộ nguyên khí tổn hao nhiều dáng vẻ. Sư thúc, ngài còn tốt đó chứ? Ta không sao. Lão giả cắn răng đứng lên, ta đi trước truy kia hai tên gia hỏa, ngươi phá trận về sau, cũng nhanh lên chạy đến. Nói xong liền chạy về phía thềm đá xanh bậc thang. Cùng này cùng một thời gian, Tần Viêm đứng tại đỉnh núi, thở ra một hơi thật dài. Quay đầu nhìn một cái sau lưng kia nhìn không thấy cuối bậc thang. Trên mặt biểu lộ, rất có vài phần lòng còn sợ hãi. Có thể bỏ lên cũng không dễ dàng, kia bậc thang nhìn qua cũng bất quá hơn ngàn bước, nhưng mà bởi vì trận pháp nguyên nhân, nhưng xem thêm gấp trăm lần còn nhiều. Vượt qua 10 vạn bước. Nếu như là phổ thông phàm nhân, không phải mệt mỏi ngã xuống không thể. Còn tốt thực lực của mình là rất cường đại. Đương nhiên cũng có tin tốt. Lên đến đỉnh núi về sau, ra khỏi kia ngũ hành thanh không trận ảnh hưởng phạm vi. Trên người phù văn, lập tức cũng biến mất. Khôi phục thực lực, vận dụng pháp lực thời điểm không hề bị đến trì trệ giam cầm. Thần Viêm trong lòng vui mừng. Sau đó quay đầu hướng về phía trước nhìn lại. Đỉnh núi phong cảnh cực đẹp, địa thế cũng rất bao la. Bất quá nhưng không có thời gian nào cho mình trì hoãn, nhất định phải nhanh tìm được Thiên Tuyệt Tán Nhân động phủ. A, vốn cho là lại muốn phí một phen khó khăn chắc trở, không nghĩ tới lại là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ngay tại phía trước không xa, một cái bia đá đập vào mi mắt. Mà tại bia đá bên cạnh, một cái bỏ hoang động phủ, bắt mắt tới cực điểm. Dễ dàng như vậy. Thần Viêm ánh mắt lộ ra một tia hồ nghi. Dù sao đoạn đường này đi tới, rất nhiều khó khăn chắc trở, chính là liền kia bậc thang cũng không tốt leo, không nghĩ tới cuối cùng đến đỉnh núi, nhưng như thế dễ dàng dàng, liền tìm được tên kia cổ tu sĩ động phủ. Về tình về lý, Thần Viêm tự nhiên đều sẽ hoài nghi có phải hay không có âm mưu. Bất quá lời tuy như thế, hắn còn là cất bước đi vào. Bởi vì thời gian không nhiều, chính mình không khả năng một mực tại nơi này trì hoãn, bằng không Bách Xảo Viện những tên kia, còn có cái kia đáng giận bọ ngựa, rất nhanh liền sẽ đuổi tới. Tên đã trên dây không phát không được, dù là phía trước là đầm rồng hang hổ, cũng phải bất chấp khó khăn đi vào trong sông. Vượt quá Tần Viêm dự liệu, động phủ này lại so với tưởng tượng muốn nhỏ, vẹn vẹn đi vào bên trong hơn 20 trượng về sau, liền đến một gian đại sảnh bên trong. Sảnh đường cũng không lớn, chỉ có rộng 7-8 trượng rộng. Mà ở đại sảnh cuối cùng tới gần vách đá một chỗ, có một bộ trong suốt như ngọc hải cốt, ngồi xếp bằng, trong tay còn cầm pháp quyết. Tựa hồ là an tường tọa hóa. Mà tại trước người hắn, bày đặt một cái dài rộng đều một thước hình vuông hộp ngọc. Chẳng lẽ cái này là Thiên Tuyệt tán nhân cùng hắn truyền thừa xuống bảo vật? Tần Viêm ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, cũng không có vẻ mặt vui sướng lên trước thu lấy, hai đầu lông mày ngược lại lộ ra mấy phần kinh nghi. Nói như thế nào đây? Rất dễ dàng. Phía trước rõ ràng nguy cơ từ phía. Hiển nhiên vị này Thiên Tuyệt tán nhân là một vị rất có tâm cơ cùng lòng dạ người, làm sao có thể cuối cùng tìm được động phủ của hắn, ngược lại trở nên gió êm sóng lặng a. Chương 232, đấu trí đấu dũng, tranh đoạt bảo vật. Cái này không hợp với lẽ thường. Nhưng nếu như nói là quỷ kế, bố trí được lại rõ ràng quá mức lấy tại vết tích. Trong lúc nhất thời, Tần Viêm như lọt vào trong sương mù, cũng không hiểu, vị tiền bối này cổ tu, trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì. Dù sao hắn mặc dù thông minh lanh lợi, bây giờ cũng bất quá 20 có hơn, kinh lịch còn không đủ nhiều, kiến thức cũng không đủ rộng, luận thông minh giảng tài trí, hoặc là đối với nhân tâm nắm chắc, đều còn lâu mới có được phương pháp, cùng vị kia sống gần ngàn năm nguyên anh lão quái so sánh. Trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Tình thế khó xử, đoạt bảo cũng không được, chờ đợi cũng không được. Cứ như vậy trần chờ non nửa chung trả thời gian, Tần Viêm biết không thể tiếp tục trì hoãn, bằng không trước mặt mình thật vất vả tạo dựng lên ưu thế, tiêu tất cả đều trôi theo dòng nước rơi mất. Liều mạng. Hắn cắn răng một cái, nghĩ muốn bảo vật, lại nào có khả năng không bất chấp nguy hiểm. Như vậy do dự trần chờ, cuối cùng sẽ chỉ hỏng việc. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm ánh mắt thoáng cái trở nên kiên định. Vì vậy hắn cất bước lên trước. Đi đến cự ly hải cốt ước chừng 5 trượng cự ly, dừng bước lại. Tay áo phất một cái, một đạo ma khí từ trong tay áo chen chúc mà ra, hơi hơi cuộn cuộn, liền biến thành một cái linh quang lập lóe đại thủ. Siêu. Tiếng xe gió truyền vào lỗ tai, vô một cái về phía hải cốt trước người hộp ngọc. Đồng thời Tần Viêm cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, vẻ mặt cảnh giác, mạo hiểm không giống với muốn chết, tại dũng cảm tiến tới đồng thời, cũng cần can đảm cẩn trọng. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, tiếp theo tức kia ma khí biến thành đại thủ liền bắt lấy hộp ngọc. Tần Viêm tâm nâng lên cổ họng, nhưng mà lại cũng không có phát sinh bất luận cái gì bất ngờ. Thật chẳng lẽ là chính mình đa tâm? Phía trước, Thiên Tuyệt tán nhân đã cấp ra đủ nhiều khảo nghiệm, cho nên đến hắn động phủ, liền không thiết chi bất luận cái gì cản trở, trực tiếp dễ như trở bàn tay liền có thể thu được bảo vật của hắn. Ý nghĩ này như điện quang thạch hỏa, Tần Viêm căn cứ chuyện trước mắt phát triển, tự nhiên không ngừng sẽ có mới suy đoán. Nhưng mà ý nghĩ này chưa tàn đi, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo bóng xanh nhanh như thiểm điện, đi tới phía sau của mình. Từ lúc đi đến đỉnh núi, tất cả cấm chế đều bị bỏ, bao quát phi hành, cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ giam cầm. Kia đến bóng xanh tới cấp tốc, hơn nữa vô thanh vô tức. Đương Tần Viêm phát hiện thời điểm, cách mình đã bất quá hơn một trượng. Xoẹt xẹt. Xé rách không khí thanh âm truyền vào lỗ tai, đối phương không nói lời nào, trực tiếp một đao chém xuống. Chiêu thức lão đạo, tàn nhẫn vô tình. Tần Viêm cũng không khỏi đến kinh hãi. Bỏ ngựa. Thanh bào yêu tu thủ hạ mạnh nhất khó dây dưa nhất yêu tướng. Mình cùng hắn đối đầu, tuy có thủ thắng nắm chắc, nhưng cũng không phải ba chiêu hai thức, liền có thể phân ra thắng bại, mà trước mặt, đối phương là đánh lén, chính mình mất tiên cơ, tình cảnh phi thường bất lợi. Tần Viêm sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng không có nửa phần do dự, thân hình hơi hơi mơ hồ, 7-8 đạo giống nhau như lúc hư ảnh trong chốc lát huyện hóa mà ra, hướng về phương hướng khác nhau lập tức tản ra, như thế. Căn bản cũng không có phương pháp phân biệt ra được hắn chân thân tới. Đối phương đánh lén rơi vào không trung, nhưng Tần Viêm cũng bởi vậy không thể một phát bắt được cái kia hộp ngọc. Siêu. Kia bọ ngựa cùng hắn lệch thân mà qua, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về phía trước bảo vật. Muốn chết. Tần Viêm trên mặt hiện lên một tia nộ khí. Từ trước đến nay chỉ có hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp, không nghĩ tới ra hỏa này, hôm nay nhưng chạy đến trên đầu thái tuế tới động thổ, lão hổ không phát huy, ngươi thật coi ta là con mèo bệnh sao? Toàn thân ma khí chen chúc mà ra, Tần Viêm đã chuẩn bị cho đối phương tới một cái hung ác. Bất quá đúng lúc này, hắn thần thức nhưng cảm ứng được mới dị thường, Tần Viêm trong lòng hơi động, ngừng trong tay động tác, ngược lại là không để lại dấu vết lui về phía sau hai bước. Yêu nghiệt, ngươi dám, vung xuống ngón kia bảo vật. Nương theo lấy một thân gào to, vị kia Bách Xảo Viện Kim Đan lão tổ, cũng chân trước chân sau đến nơi này, vừa vặn trông thấy Tần Viêm bị bức lui, kia yêu tướng vẻ mặt nhe răng cười chi sắc, đưa tay chụp vào bảo vật, trong lòng không khỏi khẩn trương. Tay áo phất một cái, cuồng phong gào thét mà ra, cùng với nương theo là sắc bén tiếng xé gió, từ trong đó bay vụt ra hơn 10 đạo to lớn phong nhận. Lớn nhất đường kính chừng hơn một trượng, nhỏ cũng một thước có hơn, bạch quang loẹt loẹt lóa mắt, đang phi hành bên trong còn đang không ngừng rung động, đã dẫn phát không khí cộng minh, uy thế như thế, cùng bình thường phong nhận thuật cực kỳ bất đồng. Họ Đoàn lao giả sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhưng mà hắn lại không quan tâm, chính mình không tiếc tự toái kim đan, chính là vì bảo đảm bản môn có thể có được Thiên Tuyệt tán nhân truyền thừa bảo vật. Bây giờ trải qua thiên tân vạn khổ, đệ tử cũng tổn thất 7-8 phần nhiều, bảo vật rốt cục gần ngay trước mắt, hắn làm sao có thể cho phép cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Vì vậy vừa ra tay chính là sát chiêu. Hơn 10 đạo huy lực to lớn phong nhận, từ khác nhau góc độ, đem kia bỏ ngựa yêu tướng tứ phía bao khỏa. Hôn đàn, đáng chết nhân loại tu tiên giả. Bỏ ngựa yêu tướng giận tím mặt, không cần suy nghĩ thân hình quay tít một vòng, vô số yêu khí bỗng nhiên hiện hiện, đem hắn thân hình bảo hộ ở trong đó. Sau đó hai thanh to lớn yêu đao ngư dược mà ra, ngăn tại trước người, đinh đinh đang đang không ngừng bên hai, cùng những cái kia gào thét mà đến phong nhận cứng đôi ở cùng một chỗ. Lạch cạch. Lần trì hoãn này, cả hai ai cũng không có cướp được bảo vật, hộp ngọc kia từ giữa không trung rơi xuống, lần nữa rơi trên mặt đất. Thần Viêm cũng chậm rãi đi tới, hai người một yêu lẫn nhau cố kỵ. Trong lúc nhất thời tạo thế chân vạc, ai cũng không dám tùy tiện ra tay, đương nhiên cũng không người nào nguyện ý từ bỏ. Trong đại sảnh bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương. Nhưng mà cân bằng vẹn vẹn duy trì trước mắt ba cái gia hỏa, ai cũng không nguyện ý đem thời gian làm hao mòn, tục ngữ nói chậm thì sinh biến, huống chi là trọng bảo trước mắt. Sắc bén tiếng côn trùng kêu truyền vào lỗ tai, chỉ thấy bóng xanh lóe lên, bò ngựa yêu tướng lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, hướng về trên đất hộp ngọc nào qua. Yêu nghiệt, ngươi dám? Họ Đoàn lao giả giận tím mặt, Tần Viêm tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc đối phương trước mặt mình phách lối a, hắn đang muốn xuất thủ. Nhưng chân mày khẽ động, không tiến ngược lại thụt lùi. Xoẹt xẹt. Cùng lúc đó, ánh đao lướt qua, vừa vặn bổ vào hắn vừa rồi chỗ đứng, dương đông kích tây, kia bọ ngựa nhào hướng bảo vật chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Chân thân nhưng đồng thời đối hai tên đối thủ phát động công kích. Đáng tiếc lại bị Tần Viêm khám phá, mà kia họ Đoàn lão giả thân là sống hơn 500 năm kim đan lão tổ, đấu pháp kinh nghiệm càng thêm phong phú, mặt ngoài giận tím mặt, kỳ thật cũng bất quá là che giấu hai mắt người. Gia hỏa này đang gào thét đồng thời nhưng lui đến còn nhanh hơn Tần Viêm, đồng thời hai tay giơ lên, tay áo bồng bềnh, nhìn như bất lực, nhưng ngụ ý sắc cơ, cũng hướng hai tên đối thủ phát động công kích. Đáng giận. Tần Viêm một bên tránh, một bên hai tay bấm niệm pháp quyết, sôi trào mãnh liệt ma khí chen trúc mà ra, cấp tốc tại thân thể của hắn mặt ngoài ngưng kết thành một kiện áo giáp. Mặt ngoài nhìn qua có chút tiêu sái, ở sâu trong nội tâm nhưng âm thầm kêu khổ, nói như thế nào đây, vì giả mạo vị kia Ma Vân Tông thiếu chủ, chính mình không có cách nào toàn lực ứng phó. Mà trước mắt hai cái cường địch đều không phải kẻ yếu, nếu như không thi triển tất cả vô liếng, chỉ sợ rất khó từ trong tay của bọn hắn cướp được bảo vật. Chương 233, kết quả ngoa y dư lì hệ u. Nhưng nếu như toàn lực xuất thủ, lại khó tránh khỏi sẽ có kẽ hở để sót, vậy mình vừa bắt đầu kế hoạch, nhượng Ma Vân Tông cùng Bách Xảo Viện trở mặt, nói không chừng liền sẽ trôi theo dòng nước. Tình huống như vậy, Thần Viêm tự nhiên không khả năng bỏ mặc. Trong lúc nhất thời hắn tình thế khó xử. Nên làm cái gì? Tần Viêm trong đầu suy nghĩ cấp chuyện, nghĩ một cái song toàn kế sách. Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền vào lỗ tai. Sư thúc, ta tới giúp ngươi. Lại là nam tử mặc áo xanh kia, cũng theo sát phía sau, tránh thoát ngũ hành thành không trận trói buộc, đồng dạng đi tới chỗ này. Họ Đoàn lao giả mừng rỡ. Hán vị sư điệt này thực lực mặc dù muốn so tại chỗ kém trên một chút, nhưng cũng là hàng thật giả đáng kỳ. Có thể kịp thời đổi tới, quả thật cường trợ. Tự mình một người dù sao thế đơn lực bạc. Nhưng nếu là có sư điệt giúp đỡ, tình huống lại hoàn toàn khác nhau. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể không nên làm nhiều trì hoãn, tốc chiến tốc thắng là tốt nhất lựa chọn, ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, họ Đoàn lao giả thi triển lên truyền âm chi thuật, ta tới ngăn chặn hai người này, ngươi lấy bảo vật, mau mau rời đi. Ta một người ly khai, cái kia sư thúc ngươi làm sao bây giờ? Nam tử áo xanh không khỏi có chút kinh nghi. Không cần phải để ý đến ta. Họ Đoàn lao giả thở dài, lão phu thọ nguyên còn thừa không có mấy, kim đan vỡ vụn. Càng là tổn hao nhiều nguyên khí, chính là không cùng người tranh đấu, cũng sống tối đa trên một năm nửa năm, sớm tại tiến đến trước đó, liền đã đem tính mệnh coi nhẹ. Tốt rồi, bớt nói nhiều lời, lề mề chậm chạp, chỗ nào giống ta Bách Xảo Viện tu tiên giả, ngươi liền theo ta nói đi làm. Lời còn chưa dứt, kia họ Đoàn lão giả hét lớn một tiếng, tay áo hất lên, một cái linh quang lập lóe thẻ che đập vào mi mắt. Pháp bảo. Thần Viêm con ngươi hơi co lại. Bọ ngựa yêu tướng trong mắt đồng dạng lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, một người một yêu, không hẹn mà cùng bước ra lui ra phía sau, mặc dù trước mặt vị này, bây giờ đã không tính là chân chính kim đan lão tổ, nhưng tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đối phương thật liều mệnh tới, bọn hắn còn là không nguyện trực anh kỳ phong A. Tránh né mũi nhọn mới là lựa chọn tốt nhất. Mà cái này vừa lui về sau, kia nam tử áo xanh thừa cơ cất bước lên trước, động tác nhanh như thiểm điện, một nắm liền đem hộp ngọc kia chộp vào trong lòng bàn tay. Không tốt. Được cái này mất cái khác, kia bọ ngựa yêu tướng không khỏi giận tím mặt, thân hình thoát một cái, liền xông về kia nam tử áo xanh. Yêu nghiệt, mơ tưởng. Một bên khác, họ Đoàn lao giả trên mặt nhưng là lộ ra hết sức vui mừng thần sắc, đương nhiên sẽ không để cho đối phương được như nguyện. Sư điệt, mau mau ly khai chỗ này. Hắn tại giống to đồng thời, hai tay cũng không có nhàn rỗi, hắn động tác nhanh như thiểm điện, liên tiếp đánh ra 7-8 đạo pháp quyết. Lập tức, lơ lửng tại hắn trước người thẻ tre, linh quang mãnh liệt, mấy cái phủ văn từ kia thẻ tre mặt ngoài, vừa loáng nổi lên, đón gió tiểu dài, qua trong giây lát đã có mấy trượng. Đối thủ của ngươi là ta. Đúng lúc này, Thần Viêm lại đột nhiên ngăn tại hắn trước người. Ngươi! Họ Đoàn lao giả vừa sợ vừa giận, mà đây đối với Thần Viêm tới nói, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Tiêu chính hắn bản ý, đương nhiên không muốn vì bỏ ngựa yêu tướng cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, nhưng lúc này lại không đến lựa chọn, bởi vì chính mình nếu như ngồi nhìn bất kể lời nói, bảo vật sẽ phải bị Bách Xảo Viện người cầm đi. Cân nhắc lợi hại, đành phải tạm thời xuất thủ tương trợ. Lan đi! Lao giả kia trong mắt lệ mang lóe lên. Tha thứ khó tòng mệnh. Tốt, đã không biết sống chết, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút kim đan tu sĩ trô đáng sợ. Nói xong, hắn liền muốn một đạo pháp tắc đánh ra. Chờ một chút. Làm sao? Đối phương ngừng lại trong tay động tác. Đạo hữu cần gì nghiêm túc như vậy, ta là nói đùa, tránh ra cũng là phải. Thần Viêm vừa nói, vừa thật thối lui đến một bên. Họ Đoàn lao giả nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi. Nhưng rất nhanh, hắn hiểu rõ ràng chính mình là bị lừa gạt, bởi vì Thần Viêm dụng ý, chỉ là dây dưa mà thôi, mấy câu nói đó vừa nói, cũng liền đạt đến mục đích của mình. Mặc dù cứng đối cứng, hắn cũng có thể đón lấy đối phương một kích, nhưng có thể mưu lợi, làm gì muốn vì kia bỏ ngựa yêu tướng liều mạng. Thần Viêm lại không phải người ngu. Chí giả ngàn lo, tất có một cái sơ hở, họ Đoàn lao giả cũng coi là rất thông minh nhân vật, nhưng lại không nghĩ tới trước mắt tiểu gia hỏa giảo hoạt như vậy, một không lưu tâm, liền lên cái bẫy A. Mặc dù vẹn vẹn chậm trễ thời gian mấy hơi, nhưng cũng đủ bỏ ngựa yêu tướng đem hắn sư điệt chặt đứng. Chỉ một thoáng, đinh đinh đang đang không ngừng bên hai. Đáng giận. Họ Đoàn lao giả vừa sợ vừa giận, rất thù hận kia ma tu xảo trá như hồ, nhưng việc đã đến nước này, hắn phiền muộn cũng không hề có tác dụng, hét lớn một tiếng, liền hướng về phía trước nào qua. Thần Viêm đương nhiên sẽ không nhượng hắn như ý, cũng đi theo vào tới. Sau đó liền một tràng hỗn chiến, ba người một yêu cùng thi triển thần thông, nhao nhao công kích lân cận người đồng thời, lại thi triển thần thông hướng hộp ngọc kia chụp tới. Cứ như vậy lẫn nhau liên lụy, trọn vẹn đánh thời gian một chén trà công phu, nhưng như cũ ai cũng không cướp được bảo vật. Họ Đoàn lao giả sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn kim đan đã vỡ, tình trạng cơ thể thực sự không thích hợp đánh lâu. Liều mạng. Trên mặt lao giả hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc, kế tiếp chiêu thức của hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ thoải mái, không còn phòng ngự, dùng đồng quy vu tận phương thức, hướng Thần Viêm cùng kia bỏ ngựa yêu tướng công kích. Có câu nói là nhất phu liều mạng, vạn phu chớ làm. Huống chi cái này họ Đoàn lao giả nguyên bản tiểu thực lực cực mạnh. Bất kể Thần Viêm còn là kia bỏ ngựa yêu tướng cũng không dám trực anh kỳ phong. Không thể không thoáng lui ra phía sau. Nam tử áo xanh thấy chi mừng rỡ, đương nhiên sẽ không buông tha sư bá thật vất vả mới vì chính mình tranh thủ được cơ hội tốt, một năm hướng về kia hộp ngọc tóm lấy ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Kia bỏ ngựa yêu tướng mắt kép bên trong hung quang mãnh liệt, sau lưng một đôi lục sắc cánh ào ào mở ra, sau đó hung hăng một cái. Siêu. Thân ảnh của hắn vậy mà tại công kích của đối phương đến trước quỷ dị biến mất không thấy. Đây là pháp thuật gì? Họ Đoàn lao giả không khỏi sững sờ, kinh nộ giao tập. Thần Viêm lại là ngầm thở dài, hắn cùng cái này bỏ ngựa yêu tướng luôn luôn bất hòa, nhưng đối gia hỏa này thực lực, cũng là rất có vài phần kiêng kỵ cùng bội phục. Nếu như là giao thủ, chính mình đem hắn đánh bại không khó, nhưng như muốn diệt sát, nhưng không có đơn giản như vậy. Đối phương thiên phú thần thông, không chỉ sở trường viễn độn, tại so sánh ở cự ly gần chằn chọc Nazi, cũng là phi thường cao minh. Lại cùng số ít kim đan tu sĩ mới có thể thi triển phá không thiểm rất có vài phần chỗ tương tự. Vì vậy sau một khắc, đối phương liền cũng đột nhiên xuất hiện tại hộp ngọc kia trước mặt. Toàn thân yêu khí chen chúc mà ra, huyễn hóa ra một chi lợi chảo, nhanh như thiểm điện, chụp vào trước người bảo vật. Lan đi. Kia nam tử áo xanh vừa sợ vừa giận, đương nhiên sẽ không từ bỏ, cũng toàn lực tranh đoạt. Vâng. Hai loại lực lượng khổng lồ, đồng thời tác dụng tại hộp ngọc. Cái hộp kia tuy không phải phàm phẩm, nhưng cũng không chịu nổi, mặt ngoài mấy đạo phù văn đột nhiên không có dấu hiệu nào sáng lên. Đây là... Nam tử áo xanh lấy làm kinh hãi, bọ ngựa yêu tướng cũng là đột nhiên biến sắc, sau đó hai người bọn họ đều bị một đạo lực lượng khổng lồ bắn ra. Lạch cạch một tiếng, cái hộp rớt xuống, rơi trên mặt đất, còn lăn lộn vài vòng, sau đó nắp hộp mở ra, ba người một yêu không không chừng lớn mắt. Bên trong lại là trống không. Chương 234, tìm kiếm bảo vật, ai cũng có âm mưu. Làm sao có thể? Nam tử áo xanh sắc mặt đại biến. Kia họ Đoàn lão giả biểu lộ càng là khó coi tới cực điểm. Hao hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới đi đến Thiên Tuyệt tán nhân động phủ, tìm kiếm được hắn lưu lại xuống tới bảo vật, đánh bạc tính mệnh cùng cường địch tranh đoạt, không nghĩ tới cái hộp kia lại là trống không. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi? Tất cả nỗ lực chẳng phải là đều thành trò cười. Bỏ ngựa yêu tướng ngỡ ngàng thất thố. Chính là Tần Viêm, cũng trợn mắt ngoan mồm. Một màn này, có chút quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc trước, hắn cũng tưởng tượng qua, trong hộp, sẽ có cái gì? Bảo vật. Thậm chí có thể là cả bẫy. Cổ tu động phủ, từ trước đến nay chính là nguy cơ từ phía. Nhất là lần này tâm bảo, quả thực có chút không giống bình thường, phía trước nguy hiểm khắp nơi, một mực đến đỉnh núi, được bảo nhưng quá dễ dàng. Cái này không hợp với lẽ thường. Cho nên đừng nhìn Tần Viêm một mực cùng đối thủ ở nơi đó tranh đoạt, kỳ thật trong lòng của hắn một mực phạm nghi hoặc. Hắn thậm chí tưởng tượng qua. Hộp ngọc kia bên trong, có thể hay không cũng không phải là bảo vật, mà là phong ấn có cái gì đáng sợ quái vật. Tóm lại, các loại khả năng đều có dự tính. Duy nhất không nghĩ tới, chính là cái hộp kia bên trong, chính là trống không. Cái gì cũng không có. Đơn giản hoang đường. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, không hẹn mà cùng thả ra thần thức. Kia bọ ngựa yêu tướng cũng là động tác giống nhau, nhưng mà một phen dò xét về sau, vẻ mặt của mọi người nhưng càng ngày càng mờ mịt. Chính xác cái gì cũng không có. Đây không có khả năng. Có câu nói là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, họ Đoàn lão giả ngây người chốc lát, đột nhiên từ trong cổ họng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Giương một tay lên. Từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra một đạo cánh tay ra kiếm khí. Thế đi kinh gấp, hung hăng hướng về trên đất cái hộp chém tới. Sư thúc. Nam tử áo xanh khẽ giật mình, nhưng mà lời nói vẹn vẹn nói đến một nửa, lại thu về cổ họng. Thần Viêm không động. Bọ ngựa yêu tướng hơi chần chờ, cũng không có ngăn cản. Vì vậy tại mọi người ngầm đồng ý bên dưới, kia sắc bén kiếm quang, hung hăng chém về phía trên đất hộp ngọc. Xoẹt xẹt. Mày may hồi hộp cũng không, cái hộp kia bị đánh thành hai nửa, vẫn không có bất luận cái gì có thể làm cho bọn hắn động tâm đồ vật xuất hiện. Đáng giận. Họ Đoàn lão giả vừa sợ vừa giận, còn chưa từ bỏ ý định, tay áo phất một cái. Lại là mấy đạo kiếm quang bay vụt ra. Mục tiêu như cũng là trên đất hộp ngọc. Lần này tự nhiên đồng dạng không có người ngăn cản. Vì vậy tại kia sắc bén kiếm quang bên dưới, rất nhanh, toàn bộ cái hộp tựu bị triệt để quấy thành phấn vụn. Không có tường kép, cũng không có xúc động cái gì ẩn tàng cấm chế, cái này là một cái phổ phổ thông thông cái hộp. Sắc mặt của mọi người đều khó nhìn vô cùng, bọn hắn phí hết nhiều như vậy vất vả, chẳng lẽ thật muốn không thu hoạch được gì. Kết quả này, tự nhiên là dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Bọn hắn vốn là quan hệ thù địch, nhưng không có bảo vật, tự nhiên ai cũng không hứng thú tiếp tục tranh đấu. Thần Viêm đi trước đến một bên, bọ ngựa yêu tướng cũng thế. Sau đó là Bách Xảo Viện hai tên tu sĩ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, suy nghĩ một chút, liền riêng phần mình thả ra thần thức, trong đại sảnh khắp nơi lục soát, có lẽ cũng không phải là không có bảo vật, mà là núp trong bóng tối. Cứ như vậy đi qua hơn nửa ngày, trước mắt động phủ cũng không lớn, thời gian lâu như vậy, đã đầy đủ bốn người đưa nó đào sâu ba thước. Nhưng mà lại không có bất kỳ phát hiện nào. Trong thời gian này, bọn hắn đủ loại khả năng đều làm suy đoán, mặc dù không có tác dụng, nơi này chính xác không có bảo vật. Sư thúc, làm sao bây giờ? Nam tử áo xanh lại là huệ hoại, lại là thất vọng, cố kỵ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn sử dụng chính là truyền âm nhập mật chi thuật. Đi thôi, trước ly khai chỗ này. Lão giả cũng dùng truyền âm hồi phục. Đi. Không tệ, nơi này có lẽ cũng không phải là Thiên Tuyệt tán nhân chân chính động phủ. Chúng ta đều phạm vào sai lầm rất lớn, quá mức tin tưởng tấm bản đồ kia. Chẳng lẽ địa đồ là giả? Ta cũng không rõ ràng, tóm lại nơi này chính xác không có bảo vật, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi địa phương khác thử thời vận. Sư thúc, cái này chẳng phải là như mò kim đáy biển, tiểu thế giới này diện tích rộng rãi, hơn nữa mỗi lần mở ra thời gian có hạn, bây giờ chỉ còn lại 5 ngày. Nam tử áo xanh không khỏi khẩn trương. Vậy thì có cái gì chú ý? Họ Đoàn lão giả thở dài. Ta... Nam tử áo xanh nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng biểu tình ngưng trọng nói không ra lời, sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá dự tính, mặc dù hắn không cho rằng sư thúc phương pháp là ý kiến hay, nhưng trước mặt cũng chính xác nghĩ không ra mặt khác thượng sách. Thời gian không nhiều, bây giờ cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống, đi địa phương khác thử thời vận. Sư thúc, kia trước mặt cái này một người một yêu lại nên làm như thế nào? Nam tử áo xanh ánh mắt lộ ra một tia hận ý, bất luận cái kia đáng giận yêu tướng, còn là Ma Vân Tông thiếu chủ đều giết không ít bách xảo viện tu sĩ. Bây giờ tầm bảo trọng yếu, hai người này thực lực không yếu, tạm thời chỉ có đem bọn họ buông tha. Ngài nói, buông tha. Nam tử áo xanh sắc mặt, rõ ràng biểu lộ không cam lòng. Không tệ, chuyện có nặng nhẹ, không thể hành động theo cảm tính, yên tâm, ta nói buông tha chỉ là tạm thời. Tục ngữ nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ xong chuyện này, sau khi đi ra ngoài, ta tự nhiên sẽ đem nơi này phát sinh hết thảy, nguyên văn sách vở bẩm báo cho trưởng môn sư huynh. Ma Vân Tông lòng lang dạ thú, dối xưng thiếu chủ vẫn lạc, bất quá là muốn dùng cái này lấy cớ chiếm đoạt Lạc Vân Sơn, lấy lớn mạnh chính mình thế lực. Nguyên bản âm mưu của bọn hắn ta có thể mặc kệ, có thể hắn ngàn vạn lần không nên, trêu chọc đến bản môn trên đầu tới, còn nghĩ mưu đồ thiên tuyệt tán nhân bảo vật, thật là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Ước hiếp ta bách xảo viện không người, đã như vậy, cũng liền đừng trách ta không khách khí. Yên tâm, khẩu khí này coi như chúng ta có thể chịu, trưởng môn chân nhân cũng không thể nhẫn, nhất định sẽ cùng đối phương hảo hảo nói một chút, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Họ Đoàn lao giả không phải là không đem trước mặt hai tên ra hỏa hận chi sâu sắc, nhưng lúc này tranh đấu, quả thật nhất là không khôn ngoan lựa chọn. Cho nên chỉ có cắn răng nhịn xuống khẩu khí này. Sư thúc nói có lý. Đã làm xuống lựa chọn, hai người cũng không trì hoãn. Sóng vai ly khai chỗ này để bọn hắn thương tâm động phủ. Bọ ngựa yêu tướng trong mắt lóe lên một tia dị mang, cũng không xuất thủ ngăn cản, ngược lại là dùng bất thiện ánh mắt đánh giá Tần Viêm. Thế nào, đạo hưu còn nghĩ cùng ta động thủ? Tần Viêm mặc dù không sợ, nhưng trên mặt cũng biểu lộ vẻ cảnh giác. Hừ, không có bảo vật, coi như đánh thắng, lại có gì tác dụng, huống chi các hạ cũng không dễ chơi, mộ tuy là yêu tộc, nhưng cũng không muốn làm kia phí sức nhưng không có kết quả tốt sự tình a. Bọ ngựa trong mắt hung quang hơi thu lại, cười ha hả, sau đó cũng ly khai động phủ. Tần Viêm thở dài, cũng không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại xuống dưới, cũng cất bước đi ra ngoài. Trong lòng của hắn cũng tràn đầy ngỡ ngàng, chuyện này quả thực quá mức quỷ dị điểm, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Trong động phủ làm sao lại không có vật gì, đến tột cùng là cái nào khâu phạm sai lầm. Tần Viêm không khỏi hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn luôn cảm thấy có cái gì chi tiết nhất định bị chính mình sơ suất mất, nhưng bọn hắn mấy cái rõ ràng lại đào đất ba lần. Đến tuột cùng là chỗ nào không đúng đây. Chương 235, cẩn thận thăm dò, thu được bảo vật điều kiện. Thở dài, Tần Viêm cũng cảm thấy đau đầu vô cùng, nhưng hắn đương nhiên sẽ không xem thường từ bỏ, mà là nhắm hai mắt, dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ trên trán, từ chính mình tiến nhập tiểu thế giới này bắt đầu, chỗ trải qua sự tình, từng cái bắt đầu trải vớt. Nhất định là không cẩn thận sơ suất mất thứ gì trọng yếu. Cùng bách xảo viện hai tên tu sĩ phỏng đoán bất đồng, Tần Viêm cũng không cho rằng đây là một tòa giả đạo phủ. Bởi vì cái này địa điểm, là địa đồ trên rõ ràng đánh dấu đi ra. Mà địa đồ, nhưng là đánh bại trận pháp chỗ huyên hóa quái thú sau đó rơi xuống. Nói một cách khác, tất cả những thứ này, đều là thiên tuyệt tán nhân khi còn sống an bài tốt. Nhớ đến lúc ấy chính mình còn chửi bậy một câu, nói vị tiền bối này lại giống như là khuyến khích tu sĩ khác, đến chính mình động phủ tìm kiếm bảo vật. Cái này tuy là lời nói đùa, nhưng cũng là sự thật. Nếu như động phủ là giả, vậy đối phương vì sao làm như thế? Chẳng lẽ là tọa hóa trước nhàm chán, cho nên cùng hậu nhân mở một cái lớn trò đùa. Tần Viêm cảm giác khả năng này thực sự không nhiều. Đường đường Nguyên Anh lão tổ, uy chấn vũ quốc đại nhân vật, Tần Viêm thực sự không tin, đối phương sẽ là như thế một cái cùng cực nhàm chán nhân vật. Sau đó lại hồi tưởng một chút hắn bình sinh, trước mặt kinh lịch lại không để, khi hắn Nguyên Anh đại thành trở lại vũ quốc về sau, thế nhưng là có vô số tu tiên giả nghị muốn bái hắn làm thầy, thậm chí có người tại hắn động phủ trước quỳ thẳng mấy năm không dậy nổi. Nhưng mà lại như cũ chưa thể toàn nguyện. Đọc được một đoạn này, có lẽ sẽ cảm giác thiên tuyệt tán nhân khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình, thậm chí sẽ cho rằng, hắn căn bản không nghĩ thu đồ đệ. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Tần Viêm còn nhớ, mình từng ở nào đó bản điện tịch, đọc được có liên quan với đó tiểu sử. Bên trên nâng lên, thiên tuyệt tán nhân từng công khai biểu thị, hắn nguyện ý thu đồ, bất quá chỉ thu trúc cơ cấp bậc tu sĩ. Ừm, cái này cũng không khó lý giải, đường đường Nguyên Anh lão tổ. Ngươi cũng không thể mong đợi, hắn còn đi thu mấy cái mới vừa đạp vào tiên đồ luyện khí tu sĩ, chậm rãi dạy bảo. Cho tới kim đan cấp bậc tồn tại, dạng này người đã sống mấy trăm năm, đối với làm sao tu tiên, hướng phương hướng nào phát triển, thường thường cũng đều có chính mình lý giải, dạy, đồng dạng là làm nhiều công ít. Cho nên trúc cơ tu sĩ thích hợp nhất. Thiên tuyệt tán nhân uy chấn vũ quốc, được xưng ngàn năm qua đệ nhất cường giả, nghĩ muốn bái hắn làm thầy tu sĩ, tự nhiên như cá giết sang sông. Vô số trúc cơ tu sĩ chạy đến. Cuối cùng nhưng không có một người có thể toại nguyện. Chuyện này, tại lúc đó tu tiên giới, còn nhắc lên không nhỏ gợn sóng. Ngươi nói thu đồ, mọi người liền chạy đến bái sư, có thể cuối cùng, ngươi nhưng một cái đồ đệ cũng không muốn, lật lọng, cái này tính toán chuyện gì xảy ra. Tần Viêm nhìn đến đây cũng là lấy làm kỳ, đáng tiếc sự tình quá xa xưa, trên điển tịch ghi chép cũng là mơ hồ không được đầy đủ, chỉ có như thế giải rác vài câu, cũng không có nói chuyện này cuối cùng như thế nào kết. Cho tới Thiên Tuyệt tán nhân vì sao lại không nguyện ý thu đồ, cũng không có một lời nửa câu. Bất quá theo Tần Viêm phỏng đoán, hẳn là người đến đều không phù hợp yêu cầu của hắn, không xứng cho hắn làm đồ đệ. Nên chỉ có lời giải thích này, bằng không đường đường Nguyên Anh lão tổ, hẳn là sẽ không lật lọng, tư lợi mà bội ước, cùng mọi người đùa kiểu này, cái kia không có ý nghĩa, sẽ chỉ bỗng làm cho người ta chế nhạo mà thôi. Đáng tiếc đến tột cùng như thế nào tư chất, mới xứng cho Thiên Tuyệt tán nhân làm đồ đệ, trên điển tịch cũng không có đề. Bất quá liên quan điểm này, Tần Viêm ngược lại là có một ít chính mình suy đoán, vị tiền bối này, nghĩ muốn thu dạng gì đồ đệ, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút chính hắn. Nghe nói vị tiền bối này đại năng bắt nguồn từ bé nhỏ, là một không thu hút tiểu môn phái xuất thân, ban đầu cũng không có hiện ra đặc biệt không dậy nổi thiên phú, một mực phai mở tại mọi người, nhưng mà trúc cơ về sau nhưng một tiếng hót kinh người. Cùng giai vô địch, cuối cùng càng là một đường nghiền ép lên đi, thành tựu kim đan. Ừm, hắn đã muốn thu đồ đệ là trúc cơ. Cái kia kim đan phía sau kinh lịch có thể tạm thời không đề cập tới, chúng ta tiểu nhìn hắn trúc cơ về sau biểu hiện là được rồi. Quy nạp tiểu mấy chữ. Luyện khí thời điểm không đáng chú ý, trúc cơ về sau nhưng một tiếng hót kinh người, cùng giai tồn tại không người có thể cùng hắn chống lại, có thể xưng vô địch. Người khác nhìn đến đây, có lẽ sẽ chỉ cảm thán tiên hiền cao minh, nhưng mà Tần Viêm lại tiểu hắn vô địch nguyên nhân, làm một phen tìm tòi nghiên cứu. Kết hợp tình huống của mình, rất dễ dàng liền làm một chút suy đoán. Đối phương tuyệt không phải áp dụng phổ thông phương pháp trúc cơ. Đan dược, linh phủ, linh mạch cái này ba loại thường gặp trúc cơ phương thức đều có thể bài trừ. Bởi vì chỉ dựa vào điểm này bản sự, là không thể nào nghiền ép cùng giai. Hắn áp dụng trúc cơ phương thức, nhất định càng thêm hy hữu cùng cao minh. Ngũ hành trúc cơ, thiên đạo trúc cơ, thậm chí cùng mình đồng dạng, càng tiến hơn một bước. Nếu quả thật như chính mình suy đoán, vậy hắn tiếp xuống hành vi cũng đã rất dễ lý giải, không phải không nguyện ý thu đồ, mà là những người kia trúc cơ phương pháp cùng mình không đồng dạng. Cho nên bọn hắn không cách nào kế thừa chính mình y dế bác, đi lên cùng mình tương đồng con đường. Nghĩ tới đây, Tần Viêm có chút kích động, sau đó lại ngẫm lại, vị tiền bối này, có ý định nhượng tu sĩ khác đến chính mình động phủ tầm bảo, thậm chí cho ra địa đồ. Khẳng định là có dụng ý. Lớn nhất khả năng chính là hắn thẳng đến tọa hóa, cũng không có có thể tìm tới người tới kế thừa chính mình y dế bác, không có cam lòng, cho nên mới làm cái này một loạt tan bài. Hy vọng một ngày kia, hy vọng có thể tìm được một cái phù hợp chính mình điều kiện cùng tâm ý chuyên nhân. Nếu là như vậy, hết thể liền nói đến thông. Tần Viêm trong mắt lóe lên một tia dị sắc, lần nữa về tới Thiên Tuyệt tán nhân động phủ, cảnh vật bên trong hết thể như xưa, hiển nhiên bọ ngựa yêu tướng cùng bách xảo viện người cũng chưa trở về. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, dù sao mới vừa bọn hắn liền đã đào sâu ba thước, xác định nơi này không có bảo vật, kia trở lại tự nhiên cũng không có ý nghĩa. Bất quá dù là như thế, Tần Viêm còn là thả ra thần thức, kiểm tra một chút bốn phía, dù sao cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Sau đó, hắn hướng về phía trước Di Hải thi lễ một cái. Trên mặt lộ ra vẻ do dự. Bây giờ vật đổi sao rời, đến tột cùng muốn thế nào, mới có thể đạt được Thiên Tuyệt tán nhân tán thành. Đối phương đã tốn công tốn sức, làm nhiều như vậy bố trí, liên quan tới điểm này, khẳng định là có chuẩn bị. Giả thiết đúng như suy đoán của mình, có lẽ thể hiện ra chính mình ngũ hành thiên đạo trúc cơ, liền có thể thỏa mãn yêu cầu. Nghĩ tới đây, Thần Viêm không do dự nữa. Trước thử một lần. Vì vậy thật sâu hô hấp, toàn thân ma khí đều thu lại. Cái này hóa ma đan có một cọc chỗ tốt, sau khi phục dụng có thể đem toàn thân pháp lực chuyển hóa làm tinh thuần ma khí, cũng duy trì 20 ngày lâu. Mà tại thời gian này bên trong, nếu như ngươi hối hận, chỉ cần theo cái bình trên chỗ ghi lại khẩu quyết, vận chuyển pháp lực, liền có thể đem một thân ma khí chuyển đổi trở về, vô cùng đơn giản, cũng vô cùng thực dụng. Cứ như vậy, qua một khắc đồng hồ, ma khí biến mất, một thân tinh thuần dị thường pháp lực, lần nữa về tới đan điền của hắn tử phủ. Thần Viêm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó liền bắt đầu vận chuyển. Lập tức một cỗ cường đại linh áp phát ra, bao hàm có ngũ hành linh khí, hắn mặc dù chỉ là thổ hỏa song thuộc tính linh căn, nhưng đã áp dụng ngũ hành thiên đạo trúc cơ, liền có thể cùng truyền thuyết kêu bên trong có được ngũ hành linh căn siêu cấp thiên tài đồng dạng, đồng thời vận chuyển kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh khí. Chương 236, Nam mở mơ cu nở dê không ngờ tơ y. Thần Viêm trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Nhưng mà mảy may động tĩnh cũng không. Cứ như vậy ước chừng qua thời gian một chén trà công phu. Nét mặt của hắn không khỏi âm trầm xuống. Làm sao lại không có hiệu quả? Nếu dựa theo suy đoán của mình, vị kia thiên tuyệt tán nhân tọa hóa phía trước, đã bố trí tốt hết thảy, như thế cảm ứng được chính mình là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, coi như không hy vọng xa vời trước mặt lập tức xuất hiện bảo vật, nhưng tóm lại là có mấy phần động tĩnh. Chẳng lẽ là mình phỏng đoán sai? Tần Viêm trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng chi sắc, lông mày lần nữa thật chặt nhăn lại tới. Cứ như vậy qua thời gian một chén trà công phu, trong đầu của hắn đột nhiên có một đạo linh mang hiện lên. Chờ chút. Chính mình giống như bỏ sót cái gì? Coi như trước mặt suy đoán là chính xác, ngũ hành thiên đạo trúc cơ cũng phù hợp yêu cầu của hắn. Có thể chỉ dựa vào như thế, chẳng lẽ đối phương liền muốn cho mình bảo vật? Dựa vào cái gì? Hai người không thân chẳng quen. Có câu nói là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đồng dạng đạo lý, vật chân quý như vậy lại há có tặng không lý lẽ. Trừ phi. Thần Viêm trong lòng có như vậy một chút suy đoán. Sau đó hắn không chút do dự liền quỳ đi xuống, hướng phía trước hải cốt dập đầu ba cái, biểu lộ trang nghiêm, vạn bối Thần Viêm, xuất thân bé nhỏ, trải qua thiên tân vạn khổ, thành tựu ngũ hành thiên đạo trúc cơ, nhưng khổ vì không có thích hợp công pháp, có thể cung cấp tu hành, nay thành tâm thành ý, nguyện bái tiền bối vi sư, truyền thừa ngài y lý bác, còn xin tiền bối chiếu cố, thu đệ tử nhập môn. Vừa dứt lời, một hồi ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, cả tòa động phủ cũng không khỏi đến rung động lay động. Thần Viêm kinh ngạc, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chính mình suy đoán quả nhiên là chính xác. Trong động phủ, cũng không phải là không có bảo vật, bất quá thiên tuyệt tán nhân tâm nguyện, là hy vọng thu một cái hợp tâm ý đồ đệ. Cho nên khi có tu sĩ đi tới tiểu thế giới, rất nhẹ nhàng liền có thể đạt được địa đồ, bên trong ghi rõ động phủ vị trí. Một đường nguy hiểm, cũng bất quá là khảo nghiệm. Mà cho dù ngươi có thể đi tới động phủ, nếu như không phải là vì bái sư, cũng chỉ có thể tay không mà quay về. Đáp án chỉ đơn giản như vậy, có thể tìm ra thường tu tiên giả, thật vất vả phát hiện cổ tu sĩ động phủ, nghĩ đều là cưỡng đoạt. Lại có ai sẽ đối với lấy một bộ di hài dập đầu, cho thấy chính mình nguyện ý bái sư thành ý đây. Ngươi nếu như là lòng mang ý đồ xấu, chú định chỉ có thể tay không mà về. Kia nếu là có người cơ duyên xảo hợp, đem bí mật này khám phá, phải chăng tiểu nhất định có thể có được, thiên tuyệt tán nhân truyền thừa cùng bảo bối. Đáp án như cũng là phủ định. Sự tình nào có đơn giản như vậy, vị này cường giả tuyệt thế ánh mắt thế nhưng là cao đến quá đáng. Như tùy tiện tới một người, hắn đều nguyện ý thu đồ, cũng không đến mức trước khi đến giả tới, cũng không tìm tới một cái thích hợp truyền nhân. Tha thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi. Nhất định phải thỏa mãn yêu cầu của hắn mới có thể. Âm ầm thanh âm còn tại không ngừng truyền vào lỗ tai, cho dù lấy Tần Viêm lòng dạ, trong mắt cũng không khỏi đến biểu lộ mấy phần vẻ hưng phấn. Cứ như vậy, trọn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, kia dị tượng mới rốt cục ngừng lại. Phía trước kia trong suốt như ngọc hải cốt đột nhiên linh quang mãnh liệt. Sau đó không gian ba động đột khởi, linh quang hướng về trung gian tụ tập, huyễn hóa ra một thân cao hơn một xích, thân mặc màu trắng nho bảo, tướng mạo thanh kỳ, khí độ bất phàm nam tử trung niên. Tần Viêm trong lòng hơi động, chẳng lẽ vị này liền là thiên tuyệt tán nhân? Bất quá, hắn không phải sớm tại 3000 năm trước, liền đã hao hết thọ nguyên, tỏa hóa sao? Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng trên mặt biểu lộ như cũng là bình tĩnh. Đối phương xem như nguyên anh lão tổ, lại cân nhắc kỹ lưỡng bố trí tất cả những thứ này, nghĩ đến cho dù đã vẫn lạc, nhưng lưu lại một tia tàn hồn, hoặc là cái khác thủ đoạn, hẳn là cũng không tính là cái gì. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hai tay của hắn ôm quyền, hướng đối phương thi lễ một cái, biểu lộ cực kỳ cung kính. Trung niên nam tử kia quay đầu lại, ánh mắt hướng về Tần Viêm nhìn sang, mở đầu nói, lão phu thiên tuyệt tán nhân, tiểu hữu đi tới nơi này quả thực không dễ, ngươi tâm ý rất thành. Bất quá nghị muốn bái ta làm thầy cũng không dễ dàng. Quả nhiên như là chính mình suy đoán. Tần Viêm mừng rỡ trong lòng, trên mặt nhưng như cũ bất động thanh sắc, mười phần bình tĩnh nói, cái kia không biết muốn thỏa mãn tiền bối yêu cầu gì, hoặc là khảo nghiệm đây. Không phiền toái như vậy, ta chỉ cần nhìn lên một cái. Đối phương nói xong, hai mắt bên trong linh mang mãnh liệt, hiển nhiên là tại thi triển bí thuật gì, Tần Viêm cũng không cảm giác được bất luận cái gì ác ý, vì vậy cũng liền đứng bất động. Cứ như vậy qua thời gian mấy hơi. Ngươi. Thiên tuyệt tán nhân thay đổi thong dong, sắc mặt đại biến, biểu tình kia tựa như là ban ngày thấy ma. Kết quả như thế, ngược lại đem Tần Viêm làm cho giật mình. Tiên bối, thế nhưng là có gì không ổn. Tần Viêm trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần thấp thỏm. Ngươi là ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Thiên tuyệt tán nhân thanh âm tràn đầy kinh dị, tựa hồ còn có cuồng hỉ. Đúng rồi, vãn bối vừa rồi không phải đã nói ra sao. Tần Viêm biểu lộ giật mình. Vừa rồi ta chưa hiện hình mà ra, chỉ có thể cảm giác được có người có bái sư thành ý, nhưng mà cụ thể ngôn ngữ, lại không cách nào nghe rõ ràng. Thiên Tuyệt tán nhân thở dài, trên mặt chấn kinh chính mình cũng không thu lại, sau đó, lại nhịn không được lặp lại một câu, ngươi thật là ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Không thể giả được. Phản ứng của đối phương lại làm cho Tần Viêm trong lòng có điểm nghi hoặc, nguyên bản chiếu hắn phỏng đoán, vị tiền bối này trúc cơ phía sau được xưng cùng giai vô địch, nên cùng mình đồng dạng, là ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Có thể nhìn hắn phản ứng. Chẳng lẽ mình dự liệu có sai? Nếu như đoán sai, công pháp của hắn chỉ sợ chưa chắc thích hợp bản thân. Vừa nghĩ đến đây, Tần Viêm không khỏi có chút lo được lo mất. Tần Viêm ở nơi đó âm thầm cô cục, phía trước, Thiên Tuyệt tán nhân cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, thế mà hướng về phía không khí tự lẩm bẩm, "Ân sư, thương thiên không phụ lòng người, đệ tử rốt cục không phụ nhờ vả, là ngài tuyệt thế thần thông tìm được người thừa kế, ngũ hành thiên đạo trúc cơ, ha ha, không nghĩ tới nho nhỏ vũ quốc, còn có thể sinh ra như vậy siêu quần bạt tụy nhân vật tuyệt thế." Lời nói này Tần Viêm nghe được rõ ràng, trong lòng hơi động, chẳng lẽ nói, hắn ở nơi đó phỏng đoán, thanh âm của đối phương đã đúng lúc truyền vào lỗ tai, lộ ra vô cùng ôn hòa, "Ngươi gọi là Tần Viêm sao?" "Ân." Thiếu niên gật gật đầu, "Tiền bối, ta muốn bái ngươi vi sư." "Không thể." Không nghĩ tới đối phương nhưng không chút do dự lắc đầu, phản ứng như thế, nhượng Tần Viêm có chút giật mình, vừa rồi, mới vừa nghe nói chính mình là ngũ hành thiên đạo trúc cơ thời điểm, hắn không phải phi thường vui vẻ cùng cao hứng sao. Chính mình còn tưởng rằng chuyện này thành, không nghĩ tới lại bị cự tuyệt cái gọn gàng mà linh hoạt. Đây là vì sao? Chẳng lẽ, là bởi vì đối phương ghét bỏ chính mình không đủ tâm thành nguyên nhân? Tần Viêm mười phần nghi hoặc, đồng thời cũng rất gấp, mắt thấy muốn đạt được tâm nguyện, hắn tự nhiên không nguyện ý từ bỏ, vì vậy vội la lên, "Tiền bối, vãn bối là thật tâm thành ý, nghĩ muốn bái ngài làm thầy." Cái này không thể đối phương cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt, đầu lắc như đánh trống chậu. "Vì sao?" Tần Viêm càng ngày càng ngạc nhiên, chẳng lẽ là vãn bối tư chất không tốt sao? Dĩ nhiên không phải, ngũ hành thiên đạo trúc cơ, khoáng cổ tuyệt kim, có thể xưng truyền kỳ, tư chất như vậy cũng không tốt, thiên hạ chỗ nào còn có, mạnh hơn trúc cơ tu sĩ. Tiền bối kia là ngại vãn bối tâm không đủ thành. Cũng không phải, ta có thể cảm nhận được tâm ý của ngươi. Vậy ngài vì sao không nguyện ý thu ta làm đồ đệ, vãn bối có chỗ nào nhượng ngài không hài lòng? Tần Viêm mười phần gấp gáp. "Ngươi hiểu lầm, ta không phải bất mãn ý, mà là rất hài lòng, nhưng ta không xứng làm sư phụ của ngươi." "A." Tần Viêm nghẹn họng nhìn chân chối. "Ta mặc dù không xứng làm sư phụ của ngươi, nhưng có thể thay sư thu đồ. Tần Viêm, ngươi có bằng lòng hay không làm sư đệ của ta?" Chương 237, Tuyệt thế tiên duyên, đỉnh cấp cường giả. "Cái gì?" Tần Viêm ngoáy ngoáy lỗ tai, phản ứng đầu tiên là chính mình nghe lầm. Đối phương nói cái gì? Chính mình quá ưu tú, hắn không xứng làm sư phụ, cho nên nghĩ muốn thầy sư thu đồ. Đối phương? Đây là tại nói đùa sao? Phải biết hắn nhưng là 3.000 năm trước uy chấn vũ quốc đệ nhất cường giả, thực lực so nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không thua gì, bây giờ tu tiên giới cũng còn thật nhiều liên quan tới hắn truyền thuyết. Tiền bối, ngài, ta là nghiêm túc. Nhưng vì cái gì? Nếu như ngươi làm sư đệ của ta, lão phu tự nhiên sẽ nói cho ngươi tiền căn hậu quả. Nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta không phải đồng môn, lẫn nhau không có bất cứ quan hệ nào, lão phu cần gì phải nói cho ngươi? Được. Tần Viêm hơi chần chờ, liền đáp ứng xuống. Cái này có cái gì không nguyện, hắn hao hết thiên tân vạn khổ, không phải liền là muốn có được đối phương truyền thừa cùng bảo vật, làm sư đệ, có thể so với làm đồ nhi tốt hơn rất nhiều. Vừa rồi sở dĩ do dự, cũng là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, có chút khó mà tiếp nhận. Bây giờ nhìn ra được, đối phương đúng là thành tâm thực lòng. Vì vậy hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng đối phương yêu cầu. Quá tốt rồi. Thiên Tuyệt tán nhân hỉ động nhan sắc, ngu huynh mặc dù đã tỏa hóa, nhưng hôm nay có thể thay ân sư, nhận được ngươi như thế một vị tốt đồ, nhượng sư tôn lão nhân ra ông ta tuyệt học, không đến mức tại nhân giới thất truyền, ngu huynh dư nguyện đã chọn, sư đệ, ngươi nhớ kỹ, chúng ta sư tôn, đạo hiệu Thiên Toàn tán nhân. Thiên Toàn tán nhân. Không tệ, ngươi bây giờ mới vừa trúc cơ, thực lực còn yếu, đợi một ngày kia, Kim Đan đại thành về sau, có thể nhiều đi khắp nơi đi, ngươi sẽ phát hiện, cái gọi là vũ quốc, bất quá là giọt nước trong biển cả, thiên hạ rộng rãi, tu tiên giới càng là năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, có vô số đếm không hết cường giả, mà chúng ta sư tôn, liền là trong đó người nổi bật. Thiên Tuyệt tán nhân nói đến đây, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ngạo nhiên. Thiên hạ cường giả bên trong người nổi bật. Tần Viêm nghe đến đó, có hay không đến có chút trong lòng mong mỏi, nhịn không được mở miệng hỏi, sư huynh, cái kia sư tôn lão nhân gia ông ta là cảnh giới gì tu tiên giả, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ sao? Nguyên anh hậu kỳ, hắc hắc, chính xác không tầm thường, có thể đương đại tu sĩ xưng hô, tự nhiên có hắn chỗ hơn người, cho dù phóng tới những cái kia chân chính siêu cấp thế lực, cũng là được người tôn kính cường giả, đáng tiếc vẹn vẹn loại trình độ này, tại chúng ta sư tôn trước mặt như cũ không đáng chú ý. Cái gì? Tần Viêm nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối, hắn vị trí Vũ Quốc, dù sao chỉ là tu tiên giới bên trong tương đối vắng vẻ vị trí, chính là Ma Vân Tông, Bách Xảo Viện dạng này đỉnh cấp môn phái, thứ nhất phái chi tôn, cùng đại trưởng lão, cũng bất quá là Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả, cự ly Nguyên Anh còn chênh lệch một bước, càng không muốn đàm luận Nguyên Anh hậu kỳ dạng này cường giả tuyệt đỉnh. Có thể nghe sư huynh khẩu khí, tựa hồ Nguyên Anh hậu kỳ, tại sư tôn trước mặt như cũ không đáng giá nhắc tới. Nguyên Anh trở lên, là cảnh giới gì, hắn tiểu thật không biết được, dù sao Vũ Quốc trong lịch sử người mạnh nhất, cũng bất quá ngưng kết Nguyên Anh mà thôi. Thấy Tần Viêm cứng họng, vẻ mặt giật mình, Thiên Tuyệt tán nhân cũng không có thừa nước đục thả câu, dù sao hắn cũng sinh ra ở Vũ Quốc, tự nhiên biết rõ nơi này trúc cơ tu sĩ, không thể nào hiểu rõ nhiều như vậy. Thở dài, giải thích nói, Nguyên Anh trở lên, còn có hóa thần. Cái này cảnh giới mới là nhân giới người mạnh nhất, mà chúng ta sư tôn, chính là hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ, cho dù phóng nhãn nhân giới, hắn cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Nhân giới, nghe sư huynh khẩu khí, chẳng lẽ còn có giới diện khác tồn tại sao? Đương nhiên là có, bất quá. Thiên Tuyệt tán nhân giảng đến nơi đây nhưng lại im ngay, không có tiếp tục nói, mà là trên mặt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Sư đệ, những thứ này chỉ là không liên hệ vấn đề, ngươi bây giờ thực lực còn yếu, chờ sau này trở thành một phương cường giả. Những kiến thức này, tự nhiên sẽ tiếp xúc đến, bây giờ nhiều lời vô ích, mà ta chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, thời gian không nhiều, không thể tiếp tục trì hoãn, hiện tại, liền đem sư tôn y thế bác, truyền thừa tại ngươi. Sư tôn y thế bác, truyền thừa tại ta, chẳng lẽ sư huynh ngươi không có đạt được sao? Thần Viêm nghe, vẫn là không nhịn được hỏi ra một vấn đề. Hắc hắc, không phải sư tôn thiên vị, một chút của mình quý, mà là ngu huynh ta thiên phú chưa đủ. Không đủ để học tập sư tôn lão nhân ra ông ta thần công bí thuật. Thiên Tuyệt tán nhân trên mặt lộ ra một tia ảm đạm. Thiên phú chưa đủ. Tần Viêm sợ ngây người, có thể ngày năm đó, trúc cơ thành công về sau, không phải được xưng cùng giai vô địch sao? Chẳng lẽ truyền ngôn có sai lầm? Cùng giai vô địch, lại có cái gì ghê gớm? Ngu huynh năm đó ta thành tựu là thiên đạo trúc cơ, so Vũ Quốc những cái kia tu tiên giả, tự nhiên là muốn mạnh hơn như thế mấy phần. Thiên Tuyệt tán nhân thở dài. Hoặc là phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới cũng vô cùng không tầm thường, nhưng mà nghĩ muốn truyền thừa sư tôn ý hề bác, nhưng như cũ chưa đủ. Thiên đạo trúc cơ đều hiển thua kém, chẳng lẽ sư tôn truyền thừa yêu cầu là? Không sai, yêu cầu phi thường hà khắc, ngũ hành thiên đạo trúc cơ, chỉ có cái này có thể xưng truyền kỳ trúc cơ phương thức, mới cùng sư tôn lão nhân ra ông ta thần công phù hợp với nhau, bởi vì quá nhiều thưa thớt, có thể xưng phượng mao lân rác, cho nên chúng ta mấy ngàn năm, mới rốt cục đợi đến sư đệ ngươi. Thì ra là thế. Tần Viêm rốt cuộc hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, so với mình thiết tưởng còn tốt hơn nhiều. Chiếu sư huynh lời nói, hắn năm đó cũng không có thể chân chính truyền thừa sư tôn y lý bác, thực lực như cũ vượt xa cùng giai tu tiên giả, vậy mình tiền đồ, chẳng phải là còn muốn quang minh rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tần Viêm trên mặt hiện lên một tia hưng phấn. Sư đệ, nói nhảm thì không cần nói, ngươi chuẩn bị xong chưa, ta hiện tại liền đem sư tôn lão nhân ra ông ta một thân tuyệt học, truyền thụ cho ngươi. Đúng, sư huynh. Tần Viêm vội vàng khoanh tay mà đứng, trên mặt lộ ra cung kính trang nghiêm biểu lộ. Được. Thiên Tuyệt tán nhân thấy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó bấm tay hơi gảy, từ đầu ngón tay của hắn, bay ra một cái chừng hạt đậu điểm sáng, lóe lên liền biến mất, chui vào đến Tần Viêm mi tâm bên trong. Tần Viêm lấy làm kinh hãi, không kịp tránh, cũng may đối phương cũng không ác ý, sau đó hắn hơi chút ngưng thần, liền phát hiện trong thức hải của chính mình, nhiều một phần công pháp. Ngũ hành phi tiên quyết. Tốt rồi, đây cũng là sư tôn lão nhân gia ông ta truyền thừa, công pháp này bác đại tinh thâm, ngươi muốn tỉ mỉ nghiền ngẫm, lúc tu luyện cắt không thể quá nóng nội, hết thảy đều muốn cẩn thận để ý. Theo ân sư lời nói, công pháp này sáng tạo từ thời kỳ thượng cổ, là thích hợp nhất ngũ hành thiên đạo trúc cơ tu sĩ tu hành, uy lực vô cùng, nghiền ép cùng giai không đáng kể, bất quá. Bất quá cái gì? Nghe đối phương lời nói, Tần Viêm nguyên bản vẻ mặt kinh hỉ, lúc này, lại có mấy phần kinh ngạc. Có câu nói là một bước dành trước. Từng bước đều có dành trước, cái này ngũ hành phi tiên quyết chính là như thế, theo sư tôn lời nói, này thần thông có thể một đường tu luyện tới hóa thần cảnh giới, nhưng có một cái tiền đề, nó đều chỉ thích hợp mạnh nhất tu tiên giả, trúc cơ thời điểm, cần ngũ hành thiên đạo trúc cơ, ngưng kết kim đan thời điểm cũng như thế. Chương 238, không thể hối hận, mạnh nhất kim đan. Ngưng kết kim đan thời điểm cũng như thế, là có ý gì? Thần Viêm biến sắc, trong lòng có dự cảm không tốt. Ha ha, lấy sư đệ thông minh. cần gì phải biết rõ còn cố hỏi, cùng trúc cơ đồng dạng, ngưng kết kim đan, cũng có bao nhiêu loại phương pháp, mấy loại hoàn toàn khác biệt phương thức, mà mỗi một loại phương pháp, chỗ ngưng kết đi ra kim đan phẩm chất, đều là hoàn toàn không giống, hắn chênh lệch chi lớn, không thua gì đan đạo trúc cơ cùng ngũ hành thiên đạo trúc cơ so sánh, mà cái này ngũ hành phi tiên quyết yêu cầu tốt nhất kim đan, bằng không. Bằng không làm sao? Tần Viêm nghe đến đó, trong lòng lạnh như băng một mảnh, trời mới biết hắn thành tiểu ngũ hành thiên đạo trúc cơ, trước trước sau sau, ngậm bao nhiêu đắng. Trung gian còn có các loại cơ duyên xảo hợp. Tỷ như chính mình vừa bắt đầu tính toán, cũng chỉ là thiên đạo trúc cơ, phía trước lại thêm ngũ hành hai chữ, hoàn toàn là vị kia Ma Vân Tông thiếu chủ, 10 năm vất vả, các loại chuẩn bị, sau đó không công đưa đến trước mắt mình, nói là đụng đại vận cũng không đủ. Kim đan cũng phân phẩm cấp, điểm này hắn đương nhiên rõ rõ ràng ràng. Nếu có cơ hội kết đan, lấy Tần Viêm tâm tính, đương nhiên cũng sẽ không lựa chọn yếu nhất. Nhưng hắn cũng xưa nay không nghĩ tới, phải giống như làm trúc cơ lúc đồng dạng, đi ngưng kết một loại, từ thượng cổ bắt đầu, liền phượng mao lân giác, như chuyển kỳ kim đan. Kia thuần túy tự tìm khổ ăn, hoặc là nói căn bản chính là không khả năng. Dù sao kết đan so với trúc cơ khó, nghĩ muốn ngưng kết, trong truyền thuyết mạnh nhất kim đan, có trời mới biết cần như thế nào cơ duyên cùng vật khí, đây cũng không phải là nỗ lực, liền có thể làm đến. Nguyên bản Tần Viêm tính toán, là ngưng kết một loại trung thượng phẩm cấp kim đan cũng liền đủ rồi, dù sao hắn còn có yêu ma thân thể, không cần thiết mọi chuyện đều tuyển khó cùng nhất tốt nhất. Lựa chọn như vậy, tự nhiên có thể thu được viễn siêu cùng thế hệ thực lực, nhưng con đường chi gặp đèn, cũng là ngoại nhân căn bản khó mà tưởng tượng nổi. Không cần thiết. Nhưng bây giờ Thiên Tuyệt tán nhân lại nói, tu luyện ngũ hành phi tiên quyết nhất định phải kim đan ngưng kết cũng tốt nhất, Tần Viêm nghe đến đó, thật sự có một chút mâu thuẫn, thậm chí đánh lên chống lui quân. Bất quá vẫn là phải hỏi rõ trước. Sư huynh, tiểu đệ tu tiên kinh nghiệm không nhiều, ngươi không muốn lừa gạt ta, nếu không phải ngưng kết tốt nhất kim đan sẽ như thế nào? Ha ha, cũng không có gì, sư tôn lão nhân gia ông ta nói, nếu như không thể từng bước giành trước, ngưng kết tốt nhất kim đan, cái này ngũ hành phi tiên quyết uy lực liền không thể hoàn toàn phát huy ra. Không thể hoàn toàn phát huy ra. Tần Viêm nghe đến đó, thở phào nhẹ nhõm, đây không tính là cái vấn đề lớn hơn gì, hắn còn tưởng rằng, có gì có thể sợ thai hoàng ẩm. Nếu như chỉ là thực lực hơi giảm xuống, cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, đối phương câu nói tiếp theo, liền để Tần Viêm kem chút cắm cái bổ nhào, đúng rồi, cũng không có gì, nếu như không thể ngưng kết tốt nhất kim đan lời nói, cái này ngũ hành phi tiên quyết uy lực, cũng chỉ có thể phát huy ra bình thường tiêu chuẩn 1/10, chính xác không phải cái vấn đề lớn hơn gì. 1/10, sư huynh, ngươi không muốn lừa gạt ta. Tần Viêm sắc mặt đều bị dọa chậm nhìn. Hơi yếu một chút không quan hệ. Nhưng chỉ có thể phát huy ra 1/10, vậy mình chỗ nào còn tại tu tiên giới lẫn vào xuống dưới. Chỉ sợ liền yếu nhất kim đan cũng không bằng. Vậy mình trước mặt nỗ lực, chẳng phải là tất cả đều trôi theo dòng nước. Loại kết quả này, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Sư huynh, ngươi nói đùa, đúng không? Mở không có nói đùa, ta cũng không rõ ràng, tóm lại sư tôn lão nhân gia ông ta chính là dạng này nói với ta. Thần Viêm, không khỏi có chút nộ, nổi giận nói, ta đây không tu luyện tổng thành. Công pháp này cũng quá hố. Hắc hắc, sư đệ, nam tử hán đại trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, chuyện đã đáp ứng, cũng không có dễ dàng như vậy đổi ý. Ta đổi ý lại như thế nào? Tần Viêm con mắt híp lại, trước mặt vị này, mặc dù từng là một vị cường giả tuyệt thế, nhưng sớm đã tọa hóa vẫn lạc, trước mặt bất quá là một tia tàn hồn, có thể lấy chính mình có thể làm gì? Sư đệ hiểu lầm, ngươi đã bái sư, chúng ta chính là đồng môn, vi huynh sao lại ra tay với ngươi? Tần Viêm nghe đến đó thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mình ngược lại là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua. Nhưng là, đối phương không có hảo ý tiếng cười tiểu truyền vào lỗ tai, đồng thời trên mặt cũng lộ ra hết sức giảo hoạt tiếu dung. Tần Viêm tâm lập tức nhắc đến cổ học lại. Vi huynh đương nhiên sẽ không xuất thủ gây bất lợi cho ngươi, bất quá sư đệ đại bái sư, kia chính là không có phương pháp đổi ý. Vì sao? Tần Viêm trên mặt lộ ra cảm thấy lẫn lộn chi sắc, nhưng trong lòng có bất hảo dự cảm nổi lên. Vừa rồi ngu huynh thi triển pháp thuật, đem ngũ hành phi tiên quyết công pháp, điều khắc tại ngươi trong thức hải, như thế chỉ có một mình ngươi có thể xem, người khác không có cách nào cướp đi. Thần Viêm nhẹ gật đầu. Bất quá công pháp này bá đạo vô cùng, cho dù ngươi không tu luyện, chỉ cần nó tồn tại ngươi thức hải, tiểu tự nhiên có sắp xếp của hắn hiệu quả, ngươi về sau đừng nghĩ tu luyện mặt khác trúc cơ cấp bậc công pháp. Thần Viêm nghe đến đó, lại là rất xem thường. Tự mình tu luyện thanh linh quyết có kiêm dung hiệu quả, hơn nữa đã tu luyện. Chẳng lẽ không thể dùng? Phảng phất đoán được hắn đang suy nghĩ gì, Thiên Tuyệt tán nhân lại một lần nữa mở miệng, sư đệ cho là ta tại nói bậy, tự nhận là đã tu luyện những công pháp khác, nói cho ngươi, vô dụng, ngươi tu luyện thanh linh quyết, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, liền không thể dùng.
Cái gì?
Thần Viêm nửa tin nửa ngờ. Đối phương nhưng không thèm để ý chút nào, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao điểm này thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi qua, đến lúc đó, ngươi liền biết rõ, ngu huynh không nói không giả.
Tần Viêm sắc mặt khó coi vô cùng, trực giác cảm giác đối phương không có nói láo, nhưng nghĩ đến nhất định phải ngưng kết mạnh nhất kim đan, thật giống như An Hoàng Liên, rất muốn nửa đường bỏ cuộc.
Đối phương thấy hắn biểu lộ, thở dài, sư đệ, ngươi cần gì phải phiền não, ngươi đã có thể thành tựu ngũ hành thiên đạo trúc cơ, vì sao không thể thử một chút ngưng kết mạnh nhất kim đan, không có khó như vậy, hơn nữa, ngu huynh cũng không phải hố ngươi, cái này ngũ hành phi tiên quyết mặc dù yêu cầu điều kiện hà khắc như thế một chút, nhưng khi thật là uy lực vô cùng. Nếu như ngươi có thể học có thành tựu, đừng nói cùng giai vô địch, chính là vượt ngang một cái đại cảnh giới khiêu chiến, cũng không phải không khả năng.
Cái gì, vượt ngang một cái đại cảnh giới khiêu chiến, ngươi là nói ta trúc cơ thời điểm, liền có hy vọng chiến thắng kim đan.
Thần Viêm không khỏi nhãn tình sáng lên.
Không tệ, phổ thông tạp đan tu sĩ, ngươi trúc cơ trung kỳ, chỉ sợ cũng có thể chọn lấy, chính là lại hướng lên, lợi hại một chút kim đan, chỉ cần không phải mạnh nhất mấy loại. Đoán chừng hậu kỳ khiêu chiến hẳn là cũng không có vấn đề gì.
Đối phương lời thề son sắt thanh âm truyền vào trong lỗ tai.
Thật.
Thần Viêm mừng rỡ, chờ mong vô cùng.
Đương nhiên, vi huynh không đánh lừa dối.
Đối phương trả lời cũng là rất chân thành.
Nếu như thế, tốt ta đáp ứng ngươi.
Thần Viêm cắn răng.
Bằng không thì làm sao bây giờ đây?
Đã lên phải thuyền giặc, không có đường lui, hơn nữa đối phương miêu tả tiền cảnh, chính xác làm cho người hướng tới chờ mong, ngẫm lại à. Trúc cơ trung kỳ, liền có thể khiêu chiến kim đan tu sĩ.
Chương 239, tàng bảo đồ cùng khách không mời mà đến.
Dạng này tiền cảnh, thực lực như vậy, bản thân tiểu không thể tưởng tượng nổi, kia công pháp này yêu cầu hà khắc một chút, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý.
Thấy Tần Viêm đáp ứng, trên mặt của đối phương cũng lộ ra tiêu dung, sư đệ, cái này đúng rồi, người trẻ tuổi nên có nhuệ khí, ta xem trọng ngươi.
Nhưng mà lời này, lại nghe được Tần Viêm một hồi không thoải mái, rõ ràng là cảm giác mình bị hố.
Mặc dù muốn nói ăn thiệt thòi thôi, ngược lại cũng chưa chắc, nhưng nói tóm lại bị người khác tính toán, trong lòng của hắn là có chút khó chịu.
Vì vậy hắn nói, sư huynh, ngoại trừ công pháp, ngươi bảo vật đây.
Bảo vật?
Không tệ, đường đường nguyên anh lão tổ, vũ quốc đệ nhất cường giả, ngươi cũng không nên nói tọa hóa phía trước, không có cái gì lưu lại, ngươi lại không có đồ đệ, tán tu một cái, ngươi còn dư lại bảo bối, chẳng lẽ không nên từ sư đệ ta kế thừa sao?
Thần Viêm đương nhiên mà nói.
Cũng không phải hắn vô sỉ, thứ nhất lý lẽ đúng là hướng về phía lý lẽ, thứ hai bị đối phương cho hố, về tình về lý, muốn kiếm một vô lớn, còn có thể vừa lòng thỏa ý.
Ách, ta khi còn sống chính xác góp nhặt không ít bảo vật.
Thần Viêm nghe đến đó, trong lòng vui mừng, quả nhiên có hy vọng.
Vậy ngươi còn không lấy đi ra cho sư đệ ta?
Có thể ta không nhớ được giấu ở nơi nào.
Đối phương vẻ mặt vô tội.
Phúc!
Thần Viêm kém chút té ngã trên đất, vừa tức giận, vừa buồn cười, dở khóc dở cười. Nhìn trước mắt cường giả tuyệt thế, sư huynh, ngươi nói lao có thể hay không vùng cái tốt một chút, chính mình giấu bảo vật, chính mình không biết ở nơi nào, ngươi đùa ta đây.
Ta không lừa ngươi.
Thiên Tuyệt tán nhân thở dài, ta đều đã vất lạc, bảo vật không cho ngươi, chẳng lẽ còn lưu lại.
Vấn đề là ta hiện tại chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, có thể dung nạp ký ức có hạn, nguyên bản, ta chuẩn bị xong một phần tàng bảo đồ, có thể sau đó lại bị xâm nhập nơi này tu sĩ cướp đi đánh rơi mất.
Tàng bảo đồ.
Tần Viêm trong lòng hơi động, tay áo hất lên, lập tức một cái mỏng như cánh ve bảo vật hiện hiện, cùng lớn chừng bàn tay sấp xỉ như nhau, chợt nhìn tựa như là một cái khăn tay đồng dạng, nhưng mà mặt ngoài, nhưng như là tiểu hài vẽ xấu, vẽ lấy vô số nét bút.
Một mực những cái kia nét bút lại không có bất cứ ý nghĩa gì, nhượng người không rõ cuối cùng là một kiện thứ gì.
Sư huynh, tang bảo đồ sẽ không phải là vật này.
Chính là vật này, ha ha, làm sao lại tại trong tay của ngươi?
Thiên Tuyệt tán nhân mừng rỡ. Nét mặt của hắn ngược lại không giống như là giả trang.
Đã mất mà được lại, cái kia sư huynh nên nói cho ta bảo vật nằm ở nơi nào.
Đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết, dù sao những bảo bối này ta cũng không dùng tới.
Đối phương gật đầu như mổ thóc, bất quá.
Làm sao?
Tần Viêm trong lòng có dự cảm không tốt hiện hiện, mỗi lần đối phương nói không lại, kiểu gì cũng sẽ tới cái thần chuyển hướng, có bất hảo sự tình phát sinh a.
Những bảo vật này không tại vũ quốc, bị ta giấu ở 10 phần an toàn địa điểm, không có tàng bảo đồ. Ai cũng tìm không thấy, bất quá ta đề nghị sư đệ kim đan về sau lại đi tầm bảo.
Không tại vũ quốc.
Thần Viêm nghe được một ngụm lao huyết phun ra.
Vậy mình chẳng phải là làm không công.
Ha ha, sư đệ, ngươi không nên gấp gáp, nhưng cái kêu bảo vật phi thường chân quý,
dù sao ngươi bây giờ cũng là không dùng được, đã có tàng bảo đồ, sớm muộn là ngươi vật trong bàn tay, cần gì phải nóng lòng nhất thời đây.
Tốt à. Việc đã đến nước này, phiền muộn cũng không hề có tác dụng, hơn nữa Tần Viêm cũng thừa nhận, đối phương nói có lý, Nguyên Anh lão tổ lưu lại bảo vật, đối với mình bây giờ chính xác quá cao cấp, coi như đạt được cũng tác dụng không lớn. Cho nên không cần thiết tích cực xuống dưới, hắn suy nghĩ một chút mở miệng nói, thế nhưng là cái này tàng bảo đồ ta hoàn toàn xem không hiểu.
Không sao. Trên mặt của đối phương lộ ra mấy phần ý cười, lần này sư huynh ta phòng bị nó nguyên bản tiểu rơi vào người không liên quan trong tay, tới, có ta dạy cho ngươi một đạo khẩu quyết, ngươi ngưng kết kim đan về sau, lại dựa theo khẩu quyết này thuyết pháp, tàng bảo đồ tự nhiên là có thể hoàn nguyên ra nó lúc đầu diện mục. Đối phương nói xong liền thi triển truyền âm nhập mật chi thuật, khẩu quyết kia cũng liền giải rác mấy trăm lời, Tần Viêm rất nhanh liền còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Tốt rồi, xong chuyện này, ngu huynh ta cái này tàn hồn năng lượng đã còn thừa không có mấy, có thể đạt thành nhân sư tâm nguyện, phi thường vui vẻ, cái này còn muốn thật cảm tạ sư đệ, ngu huynh thật không phải là có ý định hố ngươi, kia ngũ hành phi tiên quyết vô cùng chân quý, không phải ngũ hành thiên đạo trúc cơ không thể tu luyện, ta ở chỗ này cầu chúc sư đệ hết thảy thuận lợi, sớm ngày kim đan đại thành, tương lai chính là trường sinh có hy vọng, ta đi vậy. Đối phương nói xong, bành hóa thành điểm điểm linh quang, biến mất không thấy gì nữa. Sư huynh, Tần Viêm cũng không khỏi đến một hồi thương cảm, mặc dù minh bạch đối phương sớm đã tọa hóa, có thể. Tóm lại tâm tình có chút hạ thấp. Bất kể như thế nào, mục đích của chuyến này cuối cùng là đạt đến, hơn nữa so dự đoán tốt hơn nhiều. Mặc dù con đường phía trước long đong, nhưng mọi thứ vốn là có bỏ mới có được, ngẫm lại à, xây lên trung kỳ, liền có thể khiêu chiến yếu nhất kim đan tu sĩ. Trực tiếp xem một cái đại cảnh giới là không có gì, mạnh mẽ như vậy công pháp, nếu như không điểm hà khắc yêu cầu, ngược lại là không bình thường. Vừa nghĩ như thế cũng liền tâm bình khí hòa. Đồng thời có đấu chi giấy lên, chính mình có thể thành tiểu ngũ hành thiên đạo trúc cơ, kia mạnh nhất kim đan tiểu thật làm không được sao, chưa chắc à. Chưa từng thử qua, lại thế nào biết mình không được chứ. Tần Viêm thật sâu hô hấp, phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí, chuẩn bị ly khai chỗ thị phi này. Nhưng mà bước chân còn không có mở ra. Chợt thân sắc biến đổi ngừng lại, hai mắt bên trong hiện lên một tia dị sắc. Cái gì người, lén lén lút lút, cút ra đây. Hắn một tiếng gào to. Tiểu tử, ngươi không phải Ma Vân Tông thiếu chủ. Một cái âm trầm thanh âm từ tiền phương mỗi tảng đá phía sau truyền ra, nhân ảnh nhoáng một cái, một lão giả ung dung không vội đi ra, vẻ mặt mù mịt. Bách xảo viện trưởng lão. Tần Viêm tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra lão giả, con mắt híp lại, trên mặt cũng tràn đầy bất thiện chi sắc. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn giả mạo Ma Vân thiếu chủ? Ngươi làm như thế, nghĩ muốn khơi mào ta hai phái gấp mắc, đến tột cùng là dụng ý gì? Đến tột cùng có ai sai xử tại ngươi, nhanh chóng đưa tới, lão phu còn có thể cho ngươi một cái thông khoái. Cho ta một cái thông khoái. Tần Viêm trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, thật là rõ ràng. Cái gì? Họ Đoàn lão giả hầu như cho rằng lỗ thai của mình nghe lầm. Ngươi là một người trở về a, không có đệ tử khác theo. Thì tính sao? Ngươi chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, chẳng lẽ lão phu còn không đối phó được sao? Vậy cũng không nhất định. Đối phương đi mà quay lại, nhượng Tần Viêm giật nảy cả mình, chính mình nhất thời chủ quan, cũng không biết hắn là khi nào đến chỗ này, nghe thấy được bao nhiêu bí mật. Nói tóm lại, người này tuyệt đối không thể lưu, bằng không chính mình hao hết thiên tân và khổ, thật vất vả mới thi hành thành công xua hổ nuốt sói kế sách, có thể liền muốn nỗ lực không công. Hơn nữa chính mình cũng sẽ thành mục tiêu công kích, vũ quốc chi lớn. Lại sẽ không lại có chính mình dung thân chỗ, tình huống như vậy, Tần Viêm tự nhiên là tuyệt sẽ không cho phép nó phát sinh. Nghĩ tới đây, Tần Viêm trong mắt lóe lên một tia sắc khí, biểu lộ càng ngày càng trở nên âm trầm vô cùng. Chương 240, chủ quan khinh địch, nguy cơ sớm tối. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi là rượu mời không uống, nghĩ muốn uống rượu phạt. Thấy Tần Viêm biểu lộ, họ Đoàn lão giả đã biết chuyện này không thể thiện, thở dài, tiểu bối không biết sống chết, xem ra ngươi là đối thực lực của lão phu có chỗ hiểu lầm. Hiểu lầm. Không tệ, không ngại lời nói thật nói với ngươi, lão phu từng là kim đan lão tổ, là vì thuận lợi lấy được thiên tuyệt tán nhân bảo vật, cho nên mới không tiếc tự toái kim đan, tới chỗ này, thế nào? Ngươi bây giờ như cũ cho rằng, có thể cùng lão phu chống lại sao? Ồ! Tần Viêm nở nụ cười, tiền bối như thế thành khẩn, cũng được, đến mà không trả lễ thì không hay, Tần mộ cũng đem thân phận của ta, nói cho ngươi. Đối phương nghe, sắc mặt vui mừng. Xem ra đối phương rốt cục trong lòng sợ hãi, nhận thức đến lẫn nhau chênh lệch, phải biết vừa rồi cướp đoạt hộp ngọc, bởi vì không xác định bên trong là có thật hay không có bảo vật, cho nên hắn cũng không có xuất hết toàn lực, nhiều nhất, cũng liền 1/3. Ta kỳ thật, là thiên tuyệt tán nhân sư đệ. Cái gì? Họ Đoàn lão giả ngạc nhiên, vừa rồi kia vẻ mặt tiểu đắc ý, lập tức cứng ở trên mặt, sau đó giận tím mặt, vô chi tiểu bối, lại dám tiêu khiển lão phu.
Ai, ta là nói thật.
Thần Viêm vẻ mặt vô tội.
Đối phương càng ngày càng phẫn nộ, cho rằng nhận lấy trêu đùa vũ nhục, tốt, tốt, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy lão phu liền đem ngươi rút hồn luyện phách, đồng dạng có thể có được thứ ta muốn.
Lời còn chưa dứt, hắn động thủ. Tay áo phất một cái, tinh thuần dị thường pháp lực chen chúc mà ra, hướng trước người hợp lại, vậy mà huyễn hóa ra mấy đạo sắc bén kiếm khí.
Đi.
Một thân khẽ quát. Tiếng xe gió truyền vào lỗ tai, kia mấy đạo kiếm khí ác hung tợn chém vào hướng Tần Viêm đầu. Mấy cái động tác như nước chảy mây trôi đồng dạng, kiếm khí kia cơ hồ là một cái chớp mắt, liền đi tới Tần Viêm trước người.
Xuất thủ bất phàm.
Nếu là đối phó phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, một chiêu này đã dư xài, nhưng mà đổi thành Tần Viêm, nhưng rõ ràng không đáng chú ý.
Thiếu niên phản ứng rất nhanh.
Chỉ là một cái cất bước, liền đem kiếm khí kia né tránh. Đối phương không khỏi cũng quá đem chính mình xem thường, hắn đang muốn phản kích, nhưng mà kia họ Đoàn lão giả trên mặt, lại lộ ra một tia dữ tợn chi ý, tiểu gia hỏa, ngươi bị lừa rồi.
Cái gì?
Lời còn chưa dứt, trong tay đối phương pháp quyết biến đổi.
Bành!
Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, kia mấy đạo kiếm khí thế mà chính mình bạo liệt ra.
Một màn kinh người xuất hiện.
Linh mang chợt hiện, đón lấy vô số thanh ti từ kiếm khí bạo liệt sóng khí bên trong chen trúc đi ra.
Dâm dạp trăng trịt, từ bốn phương tám hướng, hướng Tần Viêm bay vụt, số lượng nhiều nhượng người nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản muốn tránh cũng không được.
Họ Đoàn lão giả bên khỏe miệng tràn đầy ý cười, vừa rồi đã giao thủ qua, chính mình biết rõ tiểu gia hỏa này thực lực không tầm thường, như thế nào lại dùng phổ thông thủ đoạn đối phó.
Trước mặt một chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng đối thời cơ nắm, đối với pháp lực thao túng, yêu cầu đều cực kỳ nghiêm ngặt, căn bản không phải phổ thông tu sĩ có thể làm đến.
Uy lực đương nhiên cũng rất cao minh, đừng nói đối phương vẹn vẹn trúc cơ sơ kỳ, coi như hậu kỳ tồn tại cùng hắn đặt vào chỗ khác, cũng sẽ nuốt hận vẫn lạc.
Cái này là kinh nghiệm lão đạo chỗ tốt.
Thần Viêm cũng chính xác quá sợ hãi.
Chính mình vẫn còn có chút xem thường lão gia hỏa này, không hổ là kim đan lão tổ, cho dù kim đan đã vỡ, cũng rất khó đối phó.
Chính mình có chút khinh thường.
Nhưng hắn cũng chỉ là có chút ảo não mà thôi, cũng không sợ hãi.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tần Viêm từ trong ngực lấy ra mấy trường linh phủ.
Đang muốn tế xuất.
Hắc hắc, vô dụng.
Đối phương lại một lần cười lạnh, duỗi ngón hướng phía trước một điểm.
Chỉ một thoáng tiếng xé gió trở nên sắc bén đến cực điểm, những cái kia thanh sắc kia nhỏ tốc độ phi hành cũng thoáng cái nhanh hơn gấp bội.
Không tốt.
Tần Viêm sắc mặt đại biến, lần này hắn căn bản không kịp đem linh phủ tế xuất, cũng không có thời gian làm ra bất luận cái gì phản ứng cùng động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia rậm rạp chẳng trị thanh ti. Đem chính mình toàn thân trên dưới bao khỏa, trên mặt của hắn lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc.
Họ Đoàn lão giả lại cao hứng cười lên ha hả, vẻ mặt đắc ý, tiểu gia hỏa, lần này ngươi có thể an tâm đi chết.
Sau một khắc, như mưa đánh lá chuối, lốp bốp thanh âm không ngừng truyền vào lỗ tai, Tần Viêm hộ thể linh quang giống như giấy, từ đầu đến chân toàn thân trên dưới, đều bị kiếp như là phi châm thanh sắc kia nhỏ đánh trúng.
Bởi vì thanh ti quá nhiều, lấy hắn làm trung tâm, linh quang chói mắt, lại đem cả người ảnh đều che kín. Hoàn toàn thấy không rõ lắm.
Họ Đoàn lão giả càng phát ra ý, khắp khuôn mặt là nụ cười tàn nhẫn, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, hai người đấu pháp, bình thường phía trước mấy chiêu đều là dò xét, nhưng mà hắn nhưng phương pháp trái ngược, vừa ra tay chính là sát chiêu, ngươi chớ nhìn hắn không có tế xuất bảo vật, trước mặt chiêu này lại là thành danh tuyệt kỹ, uy lực vô cùng, cứ việc bây giờ cùng lúc toàn thịnh không cách nào so sánh được, nhưng mỗi một cây thanh ti uy lực chí ít cũng tương đương với một kiện trung phẩm.
Linh khí.
Một cái có lẽ còn không có cái gì, nhưng số lượng nhiều như vậy, một khi bị cẩn thận, chính là kim đan lão tổ, cũng không phải hết sức đau đầu không thể, cho tới chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên là chết không toàn thây.
Bất quá hắn có hạ thủ lưu tình, sẽ cho đối phương lưu lại cuối cùng một hơi, để thi triển siêu hồn chi thuật, ai bảo gia hỏa này giả mạo ma vân thiếu chủ, chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, không khả năng có gan to như vậy, cho nên nhất định muốn tìm ra sau lưng của hắn chủ sử sau màn.
Ý nghĩ này chưa chuyển qua, kia họ Đoàn lão giả đột nhiên không hiểu thấu cảm thấy một hồi không ổn, cảm giác kia tới đột ngột, nhưng hắn phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, không kịp nghĩ kỹ, thân hình thoát một cái, liền đã lui phía sau mấy trượng.
Oeng!
Một tiếng vang thật lớn. Đá vụn bay múa đầy trời, dưới chân hắn nham thạch, đột nhiên một điểm dấu hiệu cũng không có nổ tung lên, sau đó một đạo hắc ảnh hơi hơi mơ hồ, liền do lòng đất vừa vặn ra.
Đúng là một thân cao hơn trượng, toàn thân trên dưới đen như mực. Trên đầu mọc ra một đôi sừng thú quái vật.
Kinh người yêu khí phóng lên cao.
Cái này.
Họ Đoàn lão giả trợn tròn con mắt.
Yêu tộc.
Hắn không khỏi là thất thanh. phương này tiểu thế giới xuất hiện yêu quái không hiếm lạ, có thể ra hỏa này là từ cái nào xó xỉnh bên trong đột nhiên xuất hiện địa. Vì sao chính mình một chút cũng không có cảm ứng? Còn có vừa rồi tiểu gia hỏa kia hắn đi nơi nào? Trong lúc nhất thời trong đầu toát ra đủ loại vấn đề. Mà Tần Viêm thi triển ra yêu hóa biến thân cũng là bất đắc dĩ, nguyên bản lá bài tẩy này hắn cũng không chuẩn bị bại lộ, mà là tính toán tại thời khắc mấu chốt cho đối phương mua một chiêu hung ác. Có thể vạn vạn không nghĩ tới gia hỏa này giảo hoạt như vậy, vừa ra tay liền là sát chiêu A, chính mình nhất thời không quan sát, hầu như xa vào vạn kiếp bất phục, liền linh phủ cũng không kịp tế xuất. Thời khắc thế này chỗ nào còn nhớ được dấu diếm, vì vậy hóa thân yêu ma liền thành lựa chọn tốt nhất, chỉ có này thần thông có thể trợ giúp chính mình biến nguy thành an, dù sao yêu ma nhục thân cực kỳ cứng hãn. Kia thanh sắc kia nhỏ số lượng tuy nhiều, nhưng mà một cái uy lực lại là quá yếu, căn bản không phá được phòng ngự của hắn, Tần Viêm biến nguy thành an. Nhưng không hiểu thấu bị đối phương bày một đạo, trong lòng của hắn cũng là phiền muộn vô cùng, vì vậy hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền sử xuất một chiêu thuật độn thổ. Phối hợp yêu tộc cường đại ma lực, chuẩn bị cho đối phương tới một cái không tưởng tượng được phản kích. Chương 241, linh khí cùng pháp bảo. Đáng tiếc trời không toại lòng người. Lao quái này vật quá giảo hoạt điểm, hoặc là nói đấu pháp kinh nghiệm phong phú, quả thực là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vào tới, Tần Viêm giận tím mặt, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, quay hàm phồng lên, liền hướng đối phương phun ra một đạo thanh khí. Linh yêu thổ tức. Một chiêu này nhìn như bình thường không có gì lạ. Lại là hắn hóa thân yêu tướng về sau thiên phú thần thông một trong, tại trong bình tĩnh giấu giếm sắc cơ, đương khi bên trên uy lực vô cùng. Đón lấy hắn không chút do dự đem hai tay giơ lên, phù hợp trước ngực, trên dưới như thế khẽ múa, lập tức suy suy không ngừng bên thai đoá, rậm rạp chẳng chịt móng vuốt nhọn hoắt từ hắn trước người chen chúc mà ra. Số lượng không thể so đối phương vừa rồi thi triển thanh sắc kia nhỏ thua kém, đến mà không trả lễ thì không hay, Tần Viêm mới vừa kém chút vẫn lạc, lúc này tự không phải hung hăng trả thù lại không thể. Sau đó thân hình hắn nhoáng lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng về đối phương nào qua, móng tay thu liễm, năm ngón tay nắm tay, cất giọng bật hơi, hắc. Như trời nắng bên trong đánh một cái phích lịch, hung hăng một quyền hướng về đối phương đầu đảo tới. Có câu nói là yêu tộc luyện thể, nhân loại luyện khí, một quyền này sợ không dưới vạn cân chi lực. Đối phương là Kim Đan lão tổ, Tần Viêm không dám có nửa điểm chủ quan khinh thường, cho nên cái này một cái xuất thủ tất cả đều là sát chiêu, không cầu một lần là xong. Nhưng ít ra cũng muốn chiếm trước tiên cơ. Đương nhiên, nếu như có thể thuận thế trọng thương đối phương, kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Họ Đoàn lao giả lại vừa sợ vừa giận, hắn hiện tại cũng không có hiểu rõ yêu quái này đến tột cùng là từ đâu toát ra, một mực thực lực còn cường hoành hơn vô cùng, không một chút nào so kia bọ ngựa thua kém, thậm chí vẫn có thắng qua. Lúc này đối mặt Tần Viêm kia liên hoàn ba chiêu như phô thiên cái địa công kích, trong mắt của hắn cũng không khỏi đến hiện lên mấy phần sợ hãi. Lúc này muốn tránh, rõ ràng đã tới không kịp, kinh nộ sau khi, họ Đoàn lao giả trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần lệ khí, phách lối ra hỏa, ta nhìn ngươi là không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, hắn đã bước ra lui về phía sau, đồng thời tay háo hất lên, lập tức từ trong tay háo bay ra một bàn tay lớn nhỏ màu tím cây quạt nhỏ. Tật! Sau đó lao giả tay phải giơ lên, một chỉ ngưng trọng như núi, hướng kia cây quạt nhỏ điểm tới. Cực phẩm linh khí! Tần Viêm con ngươi hơi co lại, đối phương không hổ từng là Kim Đan lão tổ. Tiện tay liền có thể lấy ra chân quý như vậy bảo vật. Kia cây quạt nhỏ tại hắn pháp lực điều khiển, nên phong biến đến dài, qua trong giây lát đã có mấy trượng, sau đó nhẹ nhàng nhoáng lên, vô số màu tím sương mù từ bên trong xông ra, sau đó bằng tốc độ kinh người ngưng kết thành một mặt lại một mặt tâm chắn. Bất quá trong trước mắt, thế mà ngay tại trước mặt của hắn huyền hóa ra một mặt thuật tưởng, triệt để đem lão giả thân ảnh che chắn tại ở giữa. Tần Viêm thấy rõ ràng, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Nhưng lúc này hắn đương nhiên sẽ không biến chiêu hoặc là lui lại, mà là lựa chọn thẳng tiến không lùi. Sau một khắc, linh yêu thổ tức đã lất phất tại kia tâm chắn bên trên, rõ ràng liền là một cơn gió mát sẽ qua, nhưng mà kia nhìn như cứng rắn thuật tưởng, nhưng như là gặp khắc tinh, mảng lớn phong hóa thành cát. Yêu tướng thiên phu thần thông quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Viêm mừng rỡ, bất quá rất nhanh, thuật tưởng mặt sau tiểu có chú ngữ âm thanh truyền đến, vì vậy nhiều hơn nữa sương mù từ kia tử phiên bên trong toát ra, ngưng kết thành mới tâm chắn. Tần Viêm trong lòng thầm than đáng tiếc, bất quá ngay sau đó, kia rậm rạp chẳng chịt móng vuốt nhọn hoắt đã hung hăng đục vào. Chỉ một thoáng như mưa đánh lá chuối, tình hình kia tiểu cùng mới vừa Tần Viêm bị ngàn vạn thanh ti xuyên thủng lúc tình cảnh không sai biệt lắm, nương theo lấy rợn người thanh âm truyền vào lỗ tai, vẹn vẹn chớp mắt công phu, kia rậm rạp chẳng chịt tâm chán, tiểu có một nửa bị đánh thành cái sảng. Tần Viêm trong lòng vui mừng, toàn bộ thân hình như hình với bóng vọt tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ động phủ tựa hồ cũng hung hăng nhoáng lên, nương theo lấy bảng bạc cự lực, còn lại thuẫn tường rốt cuộc không chịu nổi, sụp đổ tan tành hóa thành bột mịn. Kia màu tím cây quạt nhỏ đã đến cực hạn, mặt ngoài linh quang cấp tốc cảm đạm, chân quý cực phẩm linh khí cũng ngăn không được Tần Viêm như báo tố công kích, như sắc thường từ giữa không trung rơi xuống, phía trước lại không bất luận cái gì cách trở. Tần Viêm hít vào một hơi, ra tốc hướng về đối phương vọt tới. Họ Đoàn lão giả vừa sợ vừa giận, hắn tự thoái kim đan sau đó thực lực giảm lớn, nhưng cũng không nghĩ tới chân quý cực phẩm linh khí tại đối phương trước mặt đúng là dạng này không chịu nổi một kích. Cái này đáng giận yêu tướng đến tột cùng là từ đâu xuất hiện địa? Còn có mới vừa tiểu tử kia lại đi tới chỗ nào? Trong lúc nhất thời trong đầu toát ra nghi vấn vô số, đủ loại suy nghĩ như điện quang thạch hỏa. Bất quá hắn động tác trên tay một điểm không chậm, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tế khởi một món khác bảo vật, đúng là một đấm lớn nhỏ viên châu. Lão giả hai tay như điện chớp vung dậy, đồng thời một ngụm bản mệnh chân nguyên hướng viên kia châu phun. Bành! Theo hắn động tác, viên kia châu vậy mà chính mình bạo tạc rơi mất, hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang vô số, bị gió thổi qua, liền hướng lấy Tần Viêm nên đón. Đây là vật gì? Tần Viêm cả kinh, còn không kịp có hành động, những cái kia viên châu biến thành quang điểm liền tại trước người hắn sắp xếp tổ hợp, bất quá chớp mắt công phu, tiểu huyễn hóa ra một cái cực kỳ huyền diệu trận đồ. Sau đó Tần Viêm cảm giác được một cỗ bàng bạc chi lực đem chính mình hút tới, cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ, trước mắt hắn lại hiện ra một cái băng thiên tuyết địa thế giới tới. Đây là cái gì? Pháp trận còn là huyễn thuật? Tần Viêm lấy làm kinh hãi. Bất quá lúc này hắn mới không có thời gian cùng đối phương giải đố, trên mặt hiện lên một tia lệ khí, quản nó là vật gì, trước đem hắn phá lại làm định đoạt. Cùng lúc đó, kia họ Đoàn lão giả lại là thở ra một hơi thật dài, trên mặt biểu lộ lại có mấy phần lòng còn sợ hãi. Quá trình chiến đấu động tác mau lẹ, cường độ cực lớn, nếu như lúc trước tự nhiên không tính là cái gì, chẳng qua hiện nay trước mắt hắn tình trạng cơ thể lại có chút cố hết sức, tiếp tục trì hoãn gây bất lợi cho chính mình. Xem ra không thể lưu thủ, nhất định phải mạo hiểm một thanh, toàn lực ứng phó, lấy kim đan cấp bậc thực lực đem đối phương nghiền ép, bằng không lại mang xuống không chỉ tiêu hao rất nhiều, mà lại nói bất định còn sẽ có mặt khác không tưởng tượng được biến cố. Đáng giận, lần này Tầm Bảo rõ ràng chuẩn bị 10 phần sung túc, làm sao lại sự đáo lâm đầu nhưng phát sinh nhiều như vậy không tưởng tượng được biến cố. Trên mặt của hắn hiện lên một tia ảo não, vươn tay ra tại bên hông một chụp, một cái bình nhỏ bay ra, mở ra nắp bình, từ bên trong đổ ra một viên màu xanh biếc linh đan. Đan này bị một tầng ôn hòa quang vượng bao khỏa, mặt ngoài còn có trận trận mùi thuốc tàng ra, xem xét liền không phải phàm vật, lão giả ngửa đầu đem hắn nuốt xuống vào bụng, chỉ một thoáng, hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt lập tức tiểu hồng nhuận rất nhiều. Sau đó hắn tay háo hất lên, một cái cổ pháp thẻ che đập vào mi mắt, từ từ triển khai, trận trận kinh người linh áp từ mặt ngoài phóng xuất ra. Họ Đoàn lão giả trên mặt lóe lên một tia cười lạnh, liền cực phẩm linh khí đều cầm ngươi không làm sao được, cái này yêu tướng chính xác khó đối phó. Nhưng đổi thành pháp bảo thì thế nào đây? Đại cảnh giới chênh lệch còn tại đó, hắn không tin đối phương có thể tiếp lấy kim đan tu sĩ một kích. Chương 242, lực lượng tương đương. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, họ Đoàn lão giả hai tay nhanh múa, từng đạo pháp quyết, hướng trước người bảo vật đánh ra, theo hắn động tác, kia thẻ che mặt ngoài linh quang mãnh liệt, liên tiếp hơn 10 cái huyền diệu dị thường phù văn bay lượn mà ra, nên phong biến giải, mỗi một cái đều quang hoa đại phóng. Pháp bảo uy lực chính xác không thể coi thường. Trên mặt của hắn lộ ra một tia lạnh lùng sắc khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bây giờ chính mình đã bố trí xong kết thúc, liền đợi đến kia yêu tướng một đầu đụng vào trong hũ. Mà tại trước người hắn là một cái hơi nước trắng mịt mở quang kén. Oeng! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, kia quang kén tùy theo lay động kịch liệt lên, sau đó mặt ngoài có từng đạo vết rạn nổi lên. Càng ngày càng nhiều. Kia quang kén rốt cuộc duy trì không được, chính mình sụp đổ biến thành hư vô, Tần Viêm thoát khốn mà ra. Kia bảo vật nhìn xem thần kỳ, kỳ thật chỉ là một kiện thượng phẩm linh khí, nếu như là phổ thông yêu tướng bị khống trụ, nghĩ muốn trốn tới chỉ sợ còn muốn tốn nhiều sức lực, nhưng ở Tần Viêm trước mặt thi triển, đơn giản liền là múa dịu qua mắt thợ. Đến hay lắm. Họ Đoàn lão giả sớm tại chờ lấy giờ khắc này, cho nên trông thấy kia quang kén vỡ vụn lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tay phải một đạo pháp quyết đánh ra, liền muốn khu xử trước người bản mệnh bảo vật. Có thể kế tiếp nhưng xuất hiện nhượng hắn ngạc nhiên một màn. Từ quang kén bên trong đi ra cũng không phải là yêu tộc, mà là mới vừa giả mạo kia Ma Vân Tông thiếu chủ tu tiên giả. Làm sao có thể? Hắn trợn to mắt, phản ứng đầu tiên là chính mình nhìn lầm, mới vừa tiểu tử kia biến mất liền để hắn giật mình, hiện tại như thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ nói, trong lòng của hắn không khỏi có được một cái to gan phỏng đoán. Chẳng lẽ yêu tướng cùng trước mặt cái này thần bí tu sĩ, lại là cùng là một người sao? Nhưng sao lại có thể như thế đây? Nhưng mà liên tưởng vừa rồi phát sinh một màn, trừ cái đó ra hắn hiện tại quả là tìm không thấy tốt hơn giải thích. bởi vì trong lòng quá mức ngạc nhiên giật mình, không khỏi có chút lăng thần. Dạng này cơ hội tốt, Thần Viêm tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Một tay xoay chuyển, một thanh tạo hình cổ phát tiên kiếm, đã bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Chính là cái kia kim đan ma tu lưu lại bảo vật. Tên trước mắt dù sao từng là một vị kim đan lao tổ, coi như kim đan đã vỡ, cũng tuyệt không phải phổ thông trúc cơ tu sĩ có thể cùng so sánh. Tần Viêm mặc dù không sợ, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, nghĩ muốn chiến thắng đối phương rất có một phen độ khó. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là được ăn cả ngã về không sử dụng đòn sát thủ. Chẳng lẽ lúc này còn tới dấu giếm? Vì vậy hắn động thủ. Hít vào một hơi, mảy may giữ lại cũng không, trực tiếp đem toàn thân pháp lực rót vào tay phải cầm lấy bảo kiếm bên trong. Vâng! Lập tức, đáng sợ linh áp từ trên trời rơi xuống. Họ Đoàn lao giả thoáng cái trợn tròn con mắt. Pháp bảo. Hắn hầu như cho là ánh mắt của mình nhìn lầm, chỉ là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, làm sao có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới sử dụng loại này đẳng cấp bảo vật, pháp lực của hắn làm sao có thể chịu đựng được. Trong lúc nhất thời rất nhiều rung động cùng nghi hoặc, nhưng mà Tần Viêm lại sẽ không ở nơi đó chờ lấy hắn chậm rãi suy tư, cơ hội tốt hiếm thấy, một kiếm hướng về phía trước vung lên. Chỉ một thoáng, tối tăm mở mịt kiếm quang phóng lên cao, cùng với nương theo là như thủy triều sóng dữ linh áp trở nên càng ngày càng cuồng bạo vô cùng. Lão giả liền hô hấp đều phảng phất đình trệ. Cái này tuyệt không phải huyễn thuật, không sai, đối phương chỗ bày ra hoàn toàn chính xác thực là kim đan cấp bậc lực lượng a. Họ Đoàn lão giả ở trong lòng cũng giống. Hôm nay kinh lịch mang cho hắn quá nhiều rung động, tiểu tử này đến tột cùng là người hay là yêu tộc, vì sao lấy trúc cơ tu vi liền có thể sử dụng kim đan tồn tại mới có thể khu xử bảo vật. Rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu, bởi vì không để ý chính mình thật sự có khả năng ở chỗ này vẫn lạc. Trong lòng có chút hốt hoảng, hắn vội vàng một đạo pháp quyết đánh ra. Oanh! Lập tức mấy cái kia lơ lửng trước người phù văn hung hăng đập tới. Lập tức liền cùng kia tối tăm mở mịt kiếm khí đụng vào nhau, ngoài dự liệu lại là vô thanh vô tức, nhưng mà phương viên mấy trượng bên trong tảng đá toàn bộ hóa thành bột phấn, trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hố to, chỉ là tàn phá bừa bãi dư ba, liền đủ để nhẹ nhõm diệt đi phổ thông trúc cơ cấp bậc tu tiên giả. Bất luận Tần Viêm còn là kia họ Đoàn lão giả, hai người cũng không tốt qua. Dù sao tiểu bọn hắn tình huống hiện tại, sử dụng loại này cấp bậc lực lượng thật sự là có chút miễn cưỡng. Tần Viêm sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng mà trên mặt nhưng không có chút nào ý sợ hãi, thấy một kiếm không có hiệu quả, dứt khoát đem trong tay phi kiếm ném ra ngoài, hai tay lại tựa như tia chớp vung dậy, một đạo lại một đạo pháp quyết đánh ra. Siêu. Tiếng xe gió có chút chói tai, phi kiếm kia nhón lên, liền hung hăng chém về phía đối thủ đầu, cùng vừa rồi kiếm khí bất đồng, lần này thanh thế muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mà kia họ Đoàn lão giả nhưng không một chút nào dám lãnh đạm, sắc mặt đại biến, há miệng liền phun ra một đạo chân nguyên, cấp tốc bị thẻ che hấp thu, kia bảo vật cũng là hào quang mãnh liệt, sau đó lóe lên tức thì nên tiếp. Oeng, oeng, oeng. Hai kiện bảo vật không ngừng va chạm, nhưng mà kéo dài thời gian cũng không lâu, trước sau bất quá mười mấy tức, đón lấy liền cùng một chỗ rơi xuống. Dĩ nhiên không phải bọn hắn bắt tay giảng hòa, quyết định như vậy dừng tay. Mà là bất luận Tần Viêm còn là kia họ Đoàn lao giả toàn thân pháp lực, lại không hẹn mà cùng tiêu hao hầu như không còn. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, hai người hiện tại cũng không phải chân chính kim đan cấp bậc tu tiên giả, một cái là dựa vào ngũ hành thiên đạo trúc cơ thâm hậu căn cơ, cưỡng ép khu xử pháp bảo. Cái khác tình huống cũng tốt không là cái gì, tự thoái kim đan về sau, không chỉ cảnh giới rơi xuống, lại nguyên khí đại thương, hắn sở di còn có thể sử dụng lúc trước bản mệnh bảo vật, đồng dạng là bỏ ra không ít đại giới. Hai người sử dụng chiêu số uy lực đều rất cường đại, nếu như đối thủ chỉ là trúc cơ cấp bậc tồn tại có thể nhẹ nhõm nghiền ép, nhưng bọn hắn hai cái đối đầu nhưng chỉ có thể rơi một cái lưỡng bại câu thương kết quả, pháp lực đồng thời tiêu hao hầu như không còn. Đáng giận. Họ Đoàn lao giả vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị một cái hậu sinh tiểu tử bước đến tình trạng như thế, tu sĩ không có pháp lực tựa như cùng bị bỏ đi nanh vuốt lão hổ, hiện tại phải làm gì đây? Trên mặt của hắn tràn đầy mù mịt chi sắc. Cũng may đối phương tình huống cùng mình là giống nhau. Chờ một chút, thật sao? Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình mới vừa suy đoán. Kia thần bí yêu tướng tới vô ảnh đi vô tung, xuất quỷ nhập thần, có lẽ nàng cùng trước mặt tiểu gia hỏa này căn bản chính là cùng là một người a. Sẽ là như vậy sao? Mặc dù hắn cũng biết suy đoán như vậy có chút không hợp thói thường, dù sao nhân loại làm sao có thể biến thành yêu tộc, nhưng mới rồi phát sinh hết thể nghiền ngẫm cực sợ, trừ cái đó ra hắn thực sự tìm không thấy tốt hơn giải thích. Bất kể như thế nào có được suy đoán này về sau, trong lòng tiểu trở nên phi thường thấp thỏm, dù sao nếu đối phương còn có một thân phận khác là yêu tộc, kia vẹn vẹn hao hết pháp lực, hắn có thể tính không lên dầu hết đèn tắt. Nghĩ tới đây, hắn có chút kinh hoàng ngẩng đầu, có chút lo sợ không yên hướng Tần Viêm trông đi qua. Nhưng hắn an lòng chính là đối phương cũng như chính mình đồng dạng, nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ cũng không có khí lực đứng thẳng. Họ Đoàn lão giả không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười thầm nguyên lai là chính mình dọa chính mình, ngẫm lại cũng là nhân loại, yêu tộc là yêu tộc, cả hai làm sao có thể hỗn là một vật. Chương 243, thắng bại đã phân. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hạ xuống một khối trong lồng ngực tảng đá lớn, cũng mặc kệ kia yêu tướng phải chăng tới quỷ dị, nói tóm lại, trước mặt tạm thời xem như biến nguy thành an. Có thể rất hiển nhiên, đây bất quá là của hắn mong muốn đơn phương. Bên này mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Tần Viêm tiểu siêu một tiếng, từ trên mặt đất bò lên, họ Đoàn lão giả không khỏi trừng lớn con ngươi, không phải hao hết pháp lực đã không thể động đậy. Ngu xuẩn, ai nói ta không có pháp lực liền không thể động. Tần Viêm khắp khuôn mặt là xem thường thần sắc, sau đó nhưng lại thở dài, tiền bối không hổ từng là kim đan lão tổ, cho dù toái đan về sau, như cũ như thế cao minh, đem ta dồn đến một bước này, đáng tiếc dừng ở đây rồi. Đến đây chấm dứt, hử, ta cũng không tin còn có cái gì mặt khác bản sự. Nghe Tần Viêm như thế nói, họ Đoàn lão giả càng ngày càng cảm giác không ổn, ngoài mạnh trong yếu mở miệng nói. Ta còn có cái gì bản lĩnh, tiền bối không phải đã kiến thức qua. Tần Viêm nhưng lại không phát hỏa, trên mặt ngược lại là một bộ đã tính trước thần sắc, chắc hẳn lấy tiền bối tài trí đã đoán được mấy phần, không cần lừa mình dối người. Nói cái gì? Hồ ngôn loạn ngữ, lão phu không hiểu. Đối phương lại có vẻ có mấy phần thở hừng hực. Ai? Tần Viêm thở dài, việc đã đến nước này, hắn cũng lười cùng đối phương tốn nhiều miệng lưỡi, cho rằng giả làm đà điểu liền có thể giải quyết vấn đề sao. Bất quá cũng không phải đối phương ngu xuẩn, mà là bây giờ hắn đã hết biện pháp. Bất quá Tần Viêm vẫn không có chủ quan khinh thường, có trời mới biết đối phương có phải hay không đang cố ý bày ra địch lấy yếu, vạn nhất hắn còn có cái khác bản lĩnh đây. Tóm lại cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vì vậy sau một khắc, kinh người yêu khí, từ Tần Viêm bên ngoài thân thể chen chúc mà ra. Sau đó của hắn hình thái phát sinh cải biến, trước một khắc rõ ràng còn là một cái tầm tầm thường thường nhân loại tu tiên giả, một giây sau thế mà biến thành thân cao hơn trượng quái vật. Phong mang tất lộ, ánh mắt của hắn đã biến thành huyết hồng chi sắc, thân hình càng là biến lớn còn nhiều gấp đôi, toàn thân trên dưới bị tối tăm lân phiến bao khỏa, hai tay hai chân đều biến thành lợi trảo, kinh người yêu khí phóng lên cao, như tháp sắt thân thể, mang đến cường đại lực áp bách. Đầu bên trên mọc ra một đôi sừng thú, lập lòe kim loại quang trạch, sắp nhọn đến phảng phất muốn đem không trung đâm rách. Tiêu hết pháp lực lại coi là cái gì, Tần Viêm đan điển tử phủ bên trong yêu khí, như cũng là mười phần dồi dào. Quả nhiên là, quái vật, đến tột cùng là nhân loại còn là yêu tộc. Họ Đoàn lão giả trên mặt biểu lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng hiếu kỳ thành phần cũng là rõ ràng. Nhưng mà Tần Viêm nhưng không có trả lời vấn đề của hắn, có câu nói là nói nhiều tất nói hớ, thời gian dây dưa lâu, có trời mới biết có thể hay không phát sinh mặt khác biến cố. Nói tóm lại, tốc chiến tốc thắng mới là lựa chọn tốt nhất. Biến hóa thành yêu tướng Tần Viêm, thân hình lóe lên, hướng địch nhân trước mắt nào qua. Lần này không có bất ngờ, chiến đấu rất nhanh liền có kết quả, kia họ Đoàn lão giả mặc dù từng là kim đan lão tổ, đi qua thực lực tự nhiên là thập phần cường đại, vậy mà lúc này cũng đã dầu hết đèn tắt, nói hổ lạc đồng bằng cũng không đủ, mặc dù trên người hắn còn có một chút phụ lục bảo vật, nhưng không có công dụng. Rất nhanh liền bị Tần Viêm đánh cho hồn phi phách tán rơi mất. Tần Viêm không khỏi nhổ ngụm thở dài, một trận chiến này đối với hắn mà nói cũng gian nan vô cùng, cũng may cuối cùng lấy được thắng lợi, nơi thị phi không thể ở lâu, Tần Viêm bắn ra một hạt hỏa đạn, đem lão giả thi thể hóa thành cho bụi, đương nhiên túi trữ vật sẽ không bỏ qua, sau đó liền cảnh tượng vội vã ly khai. Nhưng mà Tần Viêm không biết là, khi hắn đi xa, kia rõ ràng cũng đã tiêu tán thiên tuyệt tán nhân tàn hồn, đột nhiên lại một lần nữa hiện ra, nhìn hắn bóng lưng nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, ngũ hành thiên đạo trúc cơ, không nghĩ tới ngoài ra, thế mà còn có thể hóa thân yêu ma, sư tôn, xem ra ta lần này thế nhưng là cho tìm một cái không tầm thường chuyên nhân, vị tiểu sư đệ này tương lai thành tựu, nói không chừng thật là có như thế mấy phần khả năng, trò giỏi hơn thầy. Bất quá vị tiểu sư đệ này dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, ít đi mấy phần ma luyện, cũng được, đã là đồng môn, ta cái này làm sư huynh, cũng liền lại giúp hắn một chút. Nói xong, kia tàn hồn tay háo phất một cái, thế mà lấy ra một cái trận bàn bộ dáng bảo vật, sau đó hai tay vung đẩy, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh ra. Ô! Kia trận bàn mặt ngoài, lập tức có đủ mọi màu sắc linh quang hiện lên. Sau đó toàn bộ tiểu thế giới cũng bắt đầu rung động, thiên địa nguyên khí cũng thoáng cái trở nên hỗn loạn vô cùng. Đây là có chuyện gì? Chính tại xuống núi Tần Viêm thoáng cái dừng bước. Mà chỗ xa hơn, là một mảnh lòng chảo, bên bờ, hơn 10 tên tu sĩ ngồi xếp bằng. Bọn hắn đại bộ phận trên thân mang thương, trong đó không thiếu cụt tay cụt chân nhân vật. Bách xảo viện phái gần trăm tên đệ tử tinh anh đến đây tìm kiếm bảo vật, trong đó không sai biệt lắm có hơn 9 thành, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn lạc rơi mất, trước mặt những thứ này, nhưng là vận khí hơi tốt người sống sót, thiên địa nguyên khí dị biến, cũng làm cho bọn hắn thoáng cái kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có địch nhân tập kích? Trong lúc nhất thời chúng tu ngơ ngác nhìn nhau, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra thấp thỏm lo âu thần sắc, truy cứu nguyên nhân còn là lần này tầm bảo kinh lịch quá mức thảm thiết một chút, nói mọi người đều bị sợ vỡ mật, có lẽ lời chi quá mức, nhưng rất nhiều người chính xác biến thành chim sợ cánh cong. Vội cái gì? Đúng lúc này, bên cạnh nhưng truyền đến một tiếng hét lớn, các ngươi đều là bách xảo viện tu tiên giả, gặp phải một điểm biến cố, tiểu kinh hoàng thất thố, còn thể thống gì? Nói chuyện chính là kia nam tử áo xanh. Hắn từng hiệp trợ họ Đoàn lão giả cướp đoạt bảo vật, giả đan kỳ tu vi là hết thảy người sống sót bên trong cao nhất một cái, vì vậy bây giờ bách xảo viện chúng tu, tự nhiên lấy hắn cầm đầu. Sư huynh, sư thúc lao nhân ra ông ta nói có việc ly khai, vì sao vẫn chưa trở lại? Đi qua lâu như vậy, có lẽ sẽ không gặp được biến cố gì. Chẳng lẽ chúng ta ngay ở chỗ này làm chờ lấy? Nếu không, sư huynh ngài cầm một ý kiến tốt rồi. Mọi người mồm năm miệng mười. Im ngay. Nam tử áo xanh cũng rất bực bội, trong lòng của hắn làm sao không phải loạn tung tùng phèo tại đánh trống, nhưng mà rất nhiều chuyện, lại không thể đối trước mắt các đệ tử nói, chỉ có thể một người yên lặng tiếp nhận. Cùng lúc đó, chỗ xa hơn. Nơi này là một mảnh loạn thạch đầy thanh bãi bùn, mấy cái yêu tướng không có hình tượng chút nào dựa lưng vào đại thụ, mỗi một cái đều trên thân mang thương, lần này tiến đến tìm kiếm bảo vật, bọn hắn cơ hồ là toàn quân bị diệt, tại ảo não đồng thời, đối kia thanh bảo yêu xoáy cũng tràn đầy hận ý. Đối phương biết rõ tiểu thế giới này nguy cơ tứ phía, cái này còn cố ý để cho mình những người này đi tìm cái chết. Chân chính đáng giận. Vâng. Đột nhiên, không có mảy may dấu hiệu, mặt đất run rẩy, thiên địa nguyên khí cũng thoáng cái trở nên hỗn loạn lên. Chuyện gì xảy ra? Yêu tướng nhóm bỗng nhiên đứng lên, đưa mắt nhìn quanh, một cái hai cái đều cùng chim sợ cảnh còn không sai biệt lắm. Cũng may này thiên địa dị tượng tới đột nhiên, đi được cũng phi thường cấp tốc. Trước sau bất quá mười mấy tức công phu đã lần nữa khôi phục, phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Chương 244, bế quan tu luyện. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Viêm lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, ẩn ẩn cảm giác mới vừa biến cố, tựa hồ có như thế mấy phần không giống bình thường, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra nhưng cũng không biết, hơi suy nghĩ một chút, đem thần thức phóng xuất, kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Tần Viêm lắc đầu, trên mặt như cũ mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng cũng không đi tìm cho ra ngọn nguồn, việc cấp bách, còn là ly khai chỗ thị phi này. Cùng lúc đó, tại đỉnh núi kia bên trên động phủ. Tiểu sư đệ, ngu minh pháp lực còn thừa không nhiều, chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này, ngươi bây giờ thực lực quá yếu, mạo muội ra ngoài nguy cơ tứ phía, còn là thành thành thật thật tại phương này tiểu thế giới tu hành một đoạn thời gian. Yên tâm, ngoại trừ ngươi, những cái kia yêu quái cùng tu sĩ cũng đồng dạng ra không được, ngươi xua hổ nuốt sói kế sách, ngu minh rõ rõ ràng ràng. Tự nhiên cũng sẽ không phá hư kế hoạch của ngươi, chỉ bất quá đem hắn rời lại một chút. Thời gian 2 năm thực lực của ngươi nên có thể càng tiến hơn một bước, cho tới ngũ hành phi tiên quyết có thể hay không có đạt được, lại còn phải xem sư đệ cố gắng của ngươi cùng vật khí, tự giải quyết cho tốt ta. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, thiên tuyệt tán nhân tàn hồn chỗ huyễn hóa ra tới hình tượng cũng dần dần mơ hồ, cuối cùng rốt cục hoàn toàn biến mất, liền phảng phất xưa nay cũng chưa từng xuất hiện qua. Mà hết thảy này, Tần Viêm cũng không biết. Xuống núi về sau hắn một đường ẩn tàng hành tích, rất nhanh liền tìm một cái an toàn thích hợp nơi trốn, nghỉ ngơi tĩnh tọa. Mặc dù chưa kịp hỏi thăm sư huynh, bất quá cùng bách xảo viện đệ tử giao thủ, Tần Viêm cũng không chỉ một lần thi triển siêu hồn chi thuật, kết quả là, tự nhiên cũng liền lý giải không ít liên quan tới phương này tiểu thế giới tình báo cùng manh mối. Bọn hắn có thể đợi ở chỗ này thời gian là có hạn, giải rác mấy ngày, nói cách khác, mình bây giờ cái gì cũng không cần làm, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt. Rất nhanh tự nhiên liền có thể lý khai. Ngẫm lại lần này kinh lịch, Tần Viêm trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn chi ý, nói như thế nào đây, mặc dù quá trình tràn đầy khúc chiết, nhưng cuối cùng sở được đến so với tưởng tượng phải nhiều hơn nhiều. Cứ như vậy, nhoáng lên mấy ngày đi qua. Bắt đầu mấy ngày Tần Viêm trải qua tiêu diêu tự tại, nghỉ ngơi sau khi, còn thuận tiện kiểm lại một chút chính mình lấy được túi trữ vật, nói như thế nào đây. Lần này mặc dù không có đạt được sư huynh để lại bảo vật, nhưng chỉ là dọc theo con đường này thu hoạch chiến lợi phẩm cũng là có giá trị không nhỏ. Dù sao số lượng đủ nhiều, chung vào một chỗ có hơn 20 cái. Kia họ Đoàn lão giả còn là kim đan cấp bậc tu tiên giả, những người còn lại cũng thực lực không yếu, mặc dù bọn hắn đi ra chấp hành tông môn nhiệm vụ không khả năng tùy thân mang theo tất cả bảo vật, nhưng đan dược, linh thạch, phụ lục này một ít phổ biến chi vật tự nhiên đều là không thể thiếu. Còn có đấu pháp cần dùng đến linh khí bảo vật, nói tóm lại, Tần Viêm kiếm lời một cái đầy bồn đầy bát. Thu hoạch gọi là một cái phong phú, Tần Viêm vui vẻ ra mặt, có được những bảo bối này, chính mình một đoạn thời gian rất dài đều không cần lại lo lắng không có tài nguyên tu luyện. Nhưng hắn rất nhanh liền cười không nổi, bởi vì đảo mắt đã qua 10 ngày, phương này tiểu thế giới nhưng không có phát sinh bất luận cái gì dị biến, vì vậy hắn một cách tự nhiên cũng không có phương pháp ly khai. Đây là có chuyện gì? Tần Viêm không khỏi hết sức ngạc nhiên, chẳng lẽ Bách Xảo Viện những tu sĩ kia tính sai? Vừa vặn rất tốt hướng kia thanh bảo yêu tu cũng đề cập tới bọn hắn chính xác mấy ngày về sau liền có thể ly khai. Vì sao nhưng cùng mình đạt được tin tức không hợp? Tần Viêm trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không bối rối. Tiếp tục chờ đợi. Kết quả tự nhiên là như cũ không cách nào ly khai. Đâu chỉ Tần Viêm, Bách Xảo Viện tu sĩ cùng những cái kia yêu tướng đồng dạng cũng là phi thường bối rối. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mọi người kinh ngạc sau khi cũng đều đem hết khả năng, đã làm nhiều lần nỗ lực. Đáng tiếc tất cả nếm thử đều là phí công, cuối cùng mọi người không thể không tiếp nhận một sự thật, bọn hắn bị vây ở nơi đây. Làm sao bây giờ? Người khác lại không đàm luận, Tần Viêm biểu lộ thế nhưng là phi thường khó coi, hắn tự nhiên không biết đây là Thiên Tuyệt tán nhân đưa cho một phần của mình đại lễ, nhưng ở phiền muộn sau khi, ẩn ẩn cũng phát giác được cái này tựa hồ cũng không phải là một chuyện xấu. Phúc họa tương y kìa. Mặc dù tạm thời không thể rời đi, nhưng bây giờ bên ngoài nguyên bản là nguy cơ tứ phía, Lạc Vân Sơn gặp phải kiếp nạn không nói đến, coi như mình thuận lợi ly khai nơi đây, đối mặt kia thanh bảo yêu tu, không phải cũng là không làm gì được. Cho nên tạm thời lưu lại thật không phải chuyện gì xấu, mặc dù Tần Viêm không biết phương này tiểu thế giới đến tột cùng là nơi nào xảy ra sai sót, nhưng nó hiển nhiên không khả năng một mực vây khốn chính mình những người này. Sớm muộn cũng có thể ra ngoài. Điểm này cũng là không cần quá mức gấp gáp. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Tần Viêm lập tức trở nên tâm bình khí hòa, nhập ra tùy tục, dù sao gấp gáp cũng không hữu dụng đồ, vậy không bằng liền an tâm, tại phương này tiểu thế giới tu luyện một đoạn thời gian tốt rồi. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm không còn mê man, dứt khoát thoải mái lần nữa về tới đỉnh núi kia vị trí động phủ, dù sao Thiên Tuyệt tán nhân lúc trước, biết ở chỗ này đặt chân, cũng có thể thấy được nơi đây linh khí, là toàn bộ tiểu thế giới nồng nặc nhất. Đã quyết định tu luyện, động phủ đương nhiên muốn chọn tốt nhất. Hơn nữa còn là có sẵn chi vật, có thể tiết kiệm đi chính mình rất nhiều công phu. Tần Viêm không một chút nào khách khí, dù sao đây cũng là sư huynh để lại, hắn đã tọa hóa vẫn lạc, chính mình cái này làm sư đệ, mượn dùng thoáng cái hắn nguyên bản động phủ, chắc hẳn Thiên Tuyệt tán nhân cũng sẽ không để ý nhiều lời. Đương nhiên, toàn bộ động phủ phải lần nữa tu chỉnh thoáng cái, sư huynh Di Hải cũng tốt nhất là nhập thổ vi an, mà hai chuyện này đều không khó, Tần Viêm chỉ tốn gần nửa ngày, liền từng cái xử lý hoàn tất hết. Sau đó, hắn đi tới phòng luyện công. Ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, hai tay đặt ngang tại hai đầu gối, thi triển nội thị thuật, lập tức thức hải bên trong liền có rậm rạp chẳng chịt văn tự nổi lên. Ngũ hành phi tiên quyết. Công pháp này truyền thừa từ thượng cổ, khởi nguyên đã không suy xét, nhưng là vì ngũ hành thiên đạo trúc cơ thiên tài đo thân mà làm, có thể hoàn mỹ phát huy hắn thiên phú. Đây là chính mình chuyến này thu hoạch lớn nhất, sau đó phải làm, tự nhiên liền đem bản này công pháp, tỉ mỉ lĩnh hội một lần. Vốn cho là quá trình này không khó, có thể thời gian kế tiếp, Tần Viêm nhưng ăn không nhỏ đau khổ. Cũng không biết bản này công pháp là thời đại thượng cổ, vị kia tiền bối sáng lập, so tưởng tượng còn muốn bác đại tinh thâm, có thể nói chữ chữ châu ngọc, mỗi một câu nói đều ẩn hàm diệu nghĩa. Mỗi đọc một đoạn ngắn đều để người cảm giác dư vị vô cùng, Tần Viêm cơ hồ là từng chữ nói ra thể ngộ, sợ có nửa điểm sai, dù sao tu luyện chính là đại sự, một khi lý giải xuất hiện chênh lệch, gặp phải bình cảnh, trịch trục không tiến còn là việc nhỏ. Liền sợ một bước sai từng bước sai, tới lần cuối cái tẩu hỏa nhập ma. Cho nên thả rằng chậm một chút, cũng nhất định không thể có nửa điểm chủ quan qua loa. Cứ như vậy trọn vẹn hao tốn hơn nửa tháng công phu, Tần Viêm mới rốt cục đem trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ công pháp lý giải thấu triệt. Đón lấy hắn một lần nữa đem bộ phận này công pháp lần nữa đọc một lần, xác định chính mình lý giải không có sai, sau đó mới bắt đầu đâu ra đấy chậm rãi tu luyện. Chương 245, thực lực cường đại. Thời gian như nước, ngày tháng toi đưa. Chỉ trước mắt, cự ly Tần Viêm bị vây ở phương này tiểu thế giới đã qua nửa năm. Hắn tu hành, nói như thế nào đây? Coi như thuận lợi, nguyên bản bộ công pháp này cùng ngũ hành thiên đạo trúc cơ tư chất liền là cùng xứng đôi. Đã thỏa mãn điều kiện, tu hành đương nhiên sẽ không có quá nhiều gian nan, hết thảy đều như là nước chảy thành sông. Bất quá, cũng không giống tưởng tượng đơn giản như vậy. Bình cảnh là không nhiều, nhưng tu tập công pháp này nhưng có một cọc khó xử. Pháp lực cần không ngừng tinh luyện rèn luyện. Chợt nhìn yêu cầu này cũng không lạ thường, tu tiên giả dẫn đạo thiên địa nguyên khí, tu hành hóa thành tự thân pháp lực, mới đầu nguyên bản là pha tạp không thuần, hầu như mỗi một loại công pháp, đều muốn cầu đem hắn rèn luyện một phen, có thể ngũ hành phi tiên quyết yêu cầu, lại tựa hồ như khoa trương như vậy một chút. Nói như thế nào đây? Đánh cái so sánh à, giả thiết tu sĩ nỗ lực tính tọa về sau, tu luyện ra không ít ẩn chứa có tạp chất pháp lực. Chúng ta giả định cái này pháp lực lượng là 100, bình thường công pháp, nhượng tu sĩ đem hắn rèn luyện chiết xuất, cuối cùng đạt được pháp lực lượng chí ít cũng có thể có 50. Coi như yêu cầu lại cao hơn một chút, tiêu hao còn dư lại cũng sẽ không ít hơn so với 1/3. Nói một cách khác, ngươi ít nhất có thể được 30 pháp lực, hơn nữa đây đã là phi thường khoa trương yêu cầu nghiêm khắc. Thậm chí một chút tu luyện nhanh chóng công pháp yêu cầu vô cùng thấp, rèn luyện một phen về sau cũng còn có thể còn lại 70 thậm chí 80 pháp lực. Kia ngũ hành phi tiên quyết yêu cầu là bao nhiêu đây? Nói ra ngươi khả năng không tin. 10%. Nói một cách khác, tại tinh luyện rèn luyện quá trình bên trong sẽ tiêu hao mất 9 thành pháp lực, hơn nữa điển tịch ghi chú rõ, đây là yêu cầu thấp nhất. Nếu như ngươi đối với mình yêu cầu tương đối nghiêm khắc, 100 pháp lực, tinh luyện chiết xuất về sau, tốt nhất chỉ còn lại 5. Bất quá điển tịch cũng thừa nhận, yêu cầu này có chút quá ép buộc, cho nên coi như một mục tiêu liên tốt, không nhất định phải cầu đạt tới. Bất quá tinh luyện đến 10 cũng phi thường khoa trương a, mang ý nghĩa ngươi pháp lực tinh thuần trình độ là cùng giai tu sĩ gấp 5 lần. Như vậy vấn đề tới, điểm này có phải hay không nỗ lực người khác gấp 5 lần nỗ lực liền có thể làm được đây? Đáp án đương nhiên là phủ định. Đề thăng pháp lực, đó cũng là càng đi về phía sau càng khó, pháp lực của ngươi muốn so người khác tinh thuần gấp 5 lần, kia nỗ lực, chỉ sợ là hiện lên bao nhiêu cấp số gia tăng. Tần Viêm cũng không khỏi đến âm thầm líu lưỡi, trách không được công pháp này là vì ngũ hành thiên đạo trúc cơ đo thân mà làm, bởi vì đổi thành dùng những phương pháp khác trúc cơ tu tiên giả, không có tốt như vậy tư chất, nghĩ muốn đạt thành yêu cầu này, căn bản chính là không thể nào. Mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng vô dụng. Nói một cách khác, cái này ngũ hành phi tiên quyết thật đúng là chỉ có mình có thể luyện, cái khác tu tiên giả coi như là được, cũng chỉ có dương mắt nhìn. Bất quá vậy cũng tính giải đáp Tần Viêm nội tâm một cái nghi hoặc, sư huynh từng nói, tự mình tu luyện công pháp này có một chút thành tựu, tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ về sau, đối mặt yếu nhất kim đan tu sĩ, liền có thể không còn e ngại, thậm chí lại mà thắng chi. Đối với điểm này, Tần Viêm kỳ thật một mực nửa tin nửa ngờ, yếu nhất kim đan, dĩ nhiên là chỉ tạp đan tu sĩ. Nhưng thật có thể thắng sao? Loại tồn tại này Tần Viêm kỳ thật gặp qua, Ma Vân Tông tên kia lão quái vật, mình bị hắn vạn dặm truy sát, một mực chạy trốn tới yêu tu rừng rậm. Hắn thực lực làm sao? Tần Viêm có thể nói là rõ rõ ràng ràng, mình bây giờ đừng nói đánh không lại, chính diện đối đầu lời nói, chỉ sợ cũng liền miễn cưỡng tiếp đối phương như thế 2-3 chiêu mà thôi. Thực lực sai biệt quá xa, mà hắn bây giờ đã là trúc cơ sơ kỳ đỉnh tiêm, coi như đi vào trung kỳ, càng tiến hơn một bước, nhưng chỉ một cái tiểu cảnh giới tăng lên có thể mang đến khổng lồ như vậy bay vào sao. Tần Viêm trong lòng một mực là còn nghi vấn. Nhưng bây giờ hắn nhưng không kỳ quái, pháp lực tinh thuần gấp 5 lần tại cùng giai tu tiên giả. Có dạng này cơ sở, đối đầu yếu nhất kim đan tu sĩ, chỉ sợ chính xác không cần quá mức e ngại, sợ hai à, coi như chỉ dựa vào điểm này như cũ đánh không lại, nhưng ngũ hành phi tiên quyết mang đến để thằng cùng chỗ tốt, cũng không phải vẹn vẹn giới hạn trong điểm này. Tương phản, còn có rất nhiều. Nói thí dụ như thần thức. Hắn đối với tu sĩ tầm quan trọng cũng là không cần nói cũng biết, hầu như gần với pháp lực. Vì vậy đồng dạng đạo lý, ngũ hành phi tiên quyết đối với thần niệm yêu cầu, cũng hà khắc vô cùng. Vượt xa cùng giai tu sĩ. Hắn thần niệm cường độ, thấp nhất cũng muốn là gấp 3 lần trở lên. Mà nghĩ muốn đạt thành điểm này độ khó, cũng không so tinh luyện pháp lực thua kém. Dù sao bất kỳ một cái nào tu tiên giả, đều biết thần niệm cường đại chỗ tốt, nếu như có thể nói, mọi người đồng dạng nghĩ muốn tăng cường. Theo Tần Viêm biết đến, tại tu tiên giới, liền có đủ loại tăng cường thần niệm bí thuật. Nhưng hiệu quả cũng không phải rất lý tưởng, hoặc là tu luyện điều kiện 10 phần hà khắc, hoặc là cần tiêu hao đại lượng chân quý tài nguyên. Nói tóm lại một câu, tu luyện tuy có chỗ tốt, nhưng nỗ lực xa xa lớn hơn đoạt được, nói đơn giản, liền là tính so sánh giá cả rất thấp. Cho nên những thứ này chuyên môn tăng cường thần niệm bí thuật nhưng thật ra là ít có người hỏi thăm. Nhưng mà ngũ hành phi tiên quyết cũng không để ý nhiều như vậy, bên trên viết rất rõ ràng, nghị muốn phát huy ra bản công pháp 10 tầng uy lực, thần niệm nhất định phải vượt xa cùng giai tu tiên giả. Bất quá nhượng Tần Viêm im lặng là, ngũ hành phi tiên quyết bên trong cũng không có ghi chép tăng cường thần niệm bí thuật. Chỉ nhắc tới yêu cầu, cho tới phải nên làm như thế nào, bên trên viết rất rõ ràng, nhượng tu sĩ tự nghĩ biện pháp. Cái gì, tự nghĩ biện pháp? Nhìn thấy một đoạn này thời điểm, Tần Viêm hầu như cho là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Cái này không khỏi cũng quá không chịu trách nhiệm a. Vì vậy hắn kết hợp trên dưới văn lặp đi lặp lại xem mấy lần, xác định chính mình không có tính sai, công pháp bên trong cũng chỉ để yêu cầu, cho tới làm sao đem thần niệm tăng cường đến cường đại như thế mức độ, thật là nhượng người tu luyện chính mình nghĩ tuyến đường. Cái này, mà lấy Tần Viêm lòng dạ, lúc đó biểu lộ cũng ngây ra như phỗng. Cũng may đây đối với chính mình mà nói, ngược lại cũng không tính là quá lớn nan đề, bởi vì chính mình ngoại trừ tu tiên giả thân phận, còn là yêu tướng cấp bậc cường giả. Yêu tộc không có thần niệm, nhưng lại có được tương tự hiệu quả ngũ giác lục thức. Mà Tần Viêm có thể đem cả hai kết hợp, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Kể từ đó, vấn đề thân thức, tạm thời cũng giải quyết. Bất quá đây chỉ là kế tạm thời, hơn nữa có chút miễn cưỡng, xem ra chính mình ly khai tiểu thế giới này về sau, phải đi tìm kiếm tăng cường thần thức phương pháp. Cứ như vậy đông đi xuân tới, Tần Viêm không hỏi thế sự, triệt để tiến nhập khổ tu bên trong. Cũng không biết là cơ duyên xảo hợp, còn là có khác duyên cớ gì, dừng lại ở chỗ này bách xảo viện tu tiên giả cùng yêu tộc, không còn có phản hồi qua nơi đây. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, sinh hoạt bình tĩnh vô cùng. Bất chi bất giác, ngoài động phủ đã chất đống một tầng lá rụng, liền phảng phất không người cư trú, thẳng đến hôm nay. Âm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, mảy may dấu hiệu cũng không, một mực khép kín động phủ đại môn, đột nhiên mở ra, một điểm báo hiệu cũng không có. Chương 246, trúc cơ trung kỳ. Nhân ảnh lóe lên, một thân nam tử mặc áo bào xanh từ bên trong chậm rãi đi ra. Lúc này chính là mùa đông, phương này tiểu thế giới bên trong thế mà nhẹ rơi lên bông tuyết, trên đỉnh núi thực vật đều bị nhiễm phải một tầng trắng bạc màu sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, bao phủ trong làn áo bạc, đỉnh đầu bên trên mảng lớn đông tuyết còn tại không ngừng nhẹ rơi. Tần Viêm thật sâu hô hấp, từ trong lồng ngực phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng lại có chút nhếch lên, ẩn ẩn có mấy phần hưng phấn cùng đắc ý, hắc hắc, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không nghĩ tới có thể thuận lợi như vậy tiến giai đến trúc cơ trung kỳ, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tính toán thời gian, chính mình trọn vẹn bế quan một năm có hơn, không, nếu như chính xác một điểm, chính xác nói hẳn là một năm rưỡi. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mặc dù cùng những cái kia động một tí liền bế quan mấy chục trên trăm năm càng cao cảnh giới lao quái vật không cách nào so sánh được, nhưng đi qua một năm rưỡi này, Tần Viêm quả nhiên là cực kỳ khổ cực. Ngũ hành phi tiên quyết uy lực vô cùng, tu hành lên tự nhiên cũng đã rất không dễ dàng, có thể nói là từng bước khó đi, mặc dù không đến mức hơi bất lưu thần liền tẩu hỏa nhập ma, nhưng trong đó gian khổ nhất thời chốc lát cũng rất khó nói đến rõ ràng. Nói tóm lại, Tần Viêm chịu không ít khổ, mà trong đó khó khăn nhất, liền đem pháp lực tinh luyện rèn luyện. Quá trình này khởi đầu còn dễ nói, nhưng càng đi về phía sau càng khó đến cực điểm. Nói tóm lại, muốn đem hắn tinh luyện đến chỉ có nguyên bản 1/10, quá trình này thật sự là quá mức ép buộc một chút. Phổ thông công pháp căn bản không khả năng làm được, ngũ hành phi tiên quyết bên trong, ngược lại là cung cấp tương ứng bí thuật, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Nếu đổi một tên tâm trí không đủ kiên định tu tiên giả, nói không chừng liền đánh lên chống lui quân. Mà Tần Viêm vì đi lên con đường tu tiên, thế nhưng là ăn vô số khổ, vì vậy hắn đương nhiên sẽ không có từ bỏ cách nói, khó khăn lớn hơn nữa, lại nhiều hiểm trở, cũng cắn răng kiên trì. Vì vậy thời gian không phụ người hữu tâm, trải qua dòng dã 1 năm rưỡi vất vả, Tần Viêm rốt cục đem toàn thân pháp lực tinh luyện rèn luyện một lần, ngũ hành phi tiên quyết cũng coi là có chút tâm đắc. Mà nhất làm cho hắn vui mừng chính là, theo hoàn thành quá trình này, hắn cơ hồ là như nước chảy thành sông, tiến cấp tới trúc cơ trung kỳ. Kết quả này nhượng Tần Viêm 10 phần vui vẻ, phải biết con đường tu tiên càng đi về phía sau càng gian nan vất vả, trúc cơ về sau dù là một cái tiểu cảnh giới tăng lên cũng là 10 phần không dễ dàng. Chính mình mặc dù đã tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, nhưng hắn dựa theo hắn ban đầu đoán chừng, nghĩ muốn đem bình cảnh này đột phá, ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, không nghĩ tới nhưng so tốt nhất dự tính, còn ít dùng gần một nửa thời gian. Tần Viêm lập tức cảm giác 1 năm rưỡi này vất vả tất cả đều đáng giá. Ngũ hành phi tiên quyết tựa như là vì chính mình đo thân mà làm, sư huynh quả nhiên không có gạt ta. Tần Viêm lần này xuất quan, cũng không có ở bên ngoài đợi quá lâu, vẹn vẹn 3 ngày về sau, liền lần nữa về tới trong động phủ. Bây giờ pháp lực của hắn tinh thuần vô cùng, mà tu tập ngũ hành phi tiên quyết, còn có không ít mặt khác chỗ tốt, cả người nói đến phảng phất như là thoát thai hoàn cốt. Thực lực tăng lên bao nhiêu, liền chính Tần Viêm đều không quá rõ ràng, nhưng hắn có thể khẳng định là, nếu như bây giờ đối đầu bách xảo viện tên kia họ Đoàn lão giả, chính mình tuyệt sẽ không giống như năm trước, chật vật như vậy xa vào khổ chiến. Dù là đối phương từng là kim đan lão tổ, nhưng thoái đan về sau đối bây giờ chính mình căn bản là không tạo thành uy hiếp à, nhiều nhất 3 chiêu, không cần bỏ ra bao nhiêu khí lực, thậm chí không cần vận dụng công phu thật, chính mình liền có thể đem hắn nhẹ nhõm diệt trừ. Đã từng đem chính mình đuổi đến lên trời không đường, xuống đất không cửa tên kia Ma Vân Tông kim đan lão tổ, nếu hiện tại gặp gỡ, chính mình cũng tuyệt không có khả năng chật vật như vậy. Một đối một thậm chí có 5 tầng thắng 5 chắc, lui 1 vạn bước, coi như đánh không lại, nhưng nghĩ muốn toàn thân trở ra còn là dễ dàng, đối phương tuyệt đối cầm chính mình không làm sao được. Lúc đó sư huynh từng nói, tự mình tu luyện cái này ngũ hành phi tiên quyết có chút tâm đắc, cũng tấn cấp trúc cơ trung kỳ về sau, thực lực ước chừng có thể cùng một tên phổ thông tạp đan tu sĩ cân sức ngang tài, chính mình lúc đó còn nửa tin nửa ngờ, cảm giác hắn là tại khoe khoang khoác lác. Dù sao liền xem như yếu nhất kim đan, một cái đại cảnh giới chênh lệch cũng căn bản không có cách nào bù đắp. Bây giờ xem ra, lại là lúc trước chính mình kiến thức nông cạn, mà Thiên Tuyệt tán nhân tiên đoán chính từng chút biến thành sự thật. Mạnh không hợp thói thường, đây mới là ngũ hành thiên đạo trúc cơ chân chính thực lực, nghiền ép cùng giai có gì đặc biệt hơn người, chân chính lợi hại chính là cho dù gặp phải kim đan lão tổ, chính mình cũng có thể không sợ hãi. Tóm lại có công mài sắt có ngày nên kim, mà chính mình đi qua tất cả nỗ lực, bây giờ xem ra tất cả đều đáng giá. Cho tới Tần Viêm vì sao nhanh như vậy, liền lần nữa trở lại động phủ, là bởi vì trong cõi u minh hắn có dự cảm, chính mình tại phương này tiểu thế giới sẽ không ngẩn đến quá lâu. Cảm giác như vậy không có tồn tại, nhưng Tần Viêm cũng không có khinh thường, mặc dù mình thực lực hôm nay đã không thể coi thường, thậm chí dùng xưa đâu bằng nay để hình dung cũng không đủ. Nhưng đừng quên, cuối cùng, chính mình vẫn chỉ là một tên trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, dù là đã có thể cùng yếu nhất kim đan cân sức ngang tài, nhưng nếu như vô tình gặp hắn mạnh hơn một chút kim đan tu sĩ, kia lại phải làm gì đây? Có lẽ sẽ không vẫn lạc, nhưng bất kể như thế nào, Tần Viêm đã không muốn giống như quá khứ chật vật như vậy. Thời gian đã không nhiều, mà hắn cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn, kia lựa chọn duy nhất, liền là tiếp tục cố gắng để thăng thực lực của mình. Nhưng đừng hiểu lầm, hắn cũng không muốn tiếp tục tu luyện, bởi vì cái kia không có ý nghĩa, dù sao mình mới vừa vặn tấn cấp, bước vào trúc cơ trung kỳ, loại tình huống này nghĩ muốn càng tiến hơn một bước, hiển nhiên là tuyệt đối nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thời gian quá ngắn làm không được. Kỳ thật Tần Viêm có thể sử dụng không đến 2 năm công phu, liền đem một thân pháp lực tinh luyện rèn luyện, lại thuận lợi tấn cấp, ngoại trừ bản thân nỗ lực, còn có vô cùng trọng yếu một điểm, liền là mỗi ngày hắn đều sẽ phục dụng không ít linh đan rượu dược, đến giúp đỡ chính mình tu hành. Mà bộ phận này linh đan, một phần nhỏ đến từ linh dược cốc, lúc trước đi lấy trúc cơ đan thời điểm, còn thuận tay cầm đi không ít, thích hợp tăng tiến trúc cơ tu sĩ pháp lực phế đan. Cho tới còn lại, nhưng là lần này tầm bảo chiến lợi phẩm, những cái kia bách xảo viện tu tiên giả, ngoại trừ lao giả kia bên ngoài, tất cả đều là trúc cơ kỳ, bọn hắn trong túi chứa vật tự nhiên cũng không ít thích hợp đan dược, mặc dù mỗi người số lượng không phải rất nhiều, nhưng mấy chục cái túi chứa vật chung vào một chỗ nhưng là một món của cải không nhỏ. Thần Viêm không khách khí vui vẻ nhận hết. Mà đi qua một năm dưới này, hắn mặc dù tiến triển thần tốc, nhưng tương ứng phục dụng linh đan rượu dược cũng không ít, mà chính mình trong tay đã còn thừa không có mấy, cho nên lúc này cho dù là tiếp tục tính tọa cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tần Viêm suy nghĩ cũng không phải là để thăng cảnh giới pháp lực, mà là nghĩ muốn tu luyện ngũ hành phi tiên quyết bên trong chỗ ghi lại một loại thần thông phép thuật. Ngũ hành hư không kiếm khí. Mặt ngoài, đây là một loại bí thuật, nhưng mà lại bác đại tinh thâm. Nay thần thông tổng cộng chia làm mấy tầng, có thể từ trúc cơ một đường tu luyện tới hóa thần kỳ. Chương 247, ngũ hành hư không kiếm khí. Nghe vào có phải hay không có chút khó tin. Nhưng mà càng khiến người ta cảm giác kinh ngạc chính là, toàn bộ ngũ hành phi tiên quyết trong phụ lục, cũng chỉ ghi lại có cái này một loại bổ sung thần thông. Đây quả thực không hợp với lẽ thường. Phải biết ngoại trừ ngũ hành cơ sở pháp thuật, bất kỳ cái gì một bộ trúc cơ kỳ công pháp phụ lục, dựa theo lẽ thường đều nên ghi chép ít thì hơn 10 loại. Nhiều thì mấy chục thậm chí trên trăm loại pháp thuật thần thông. Liên Cầm chính mình đã từng tu luyện qua Thanh Linh Quyết tới nói, bên trong bị thêm vào thần thông cũng không dưới 20 loại. Trên cơ bản đều là bí kỹ độc môn, cũng đều có huyền diệu, đều có uy lực. Mà ngũ hành phi tiên quyết như thế cao minh, vì sao bổ sung thần thông cũng chỉ có một loại? Nói ra ngươi khả năng không tin. Bởi vì một loại là đủ rồi. Có câu nói là thông hiểu bách gia không bằng sở trường một nghệ, ngươi biết thần thông lại nhiều, không phải cũng là vì khắc địch chế thắng cái này một mục tiêu sao? Hai tên tu sĩ đấu pháp, mặc ngươi đánh tới thần thông phép thuật lại rực rỡ, lại làm cho người hoa mắt lại như thế nào, ta chỉ cần một chiêu liền có thể đem ngươi cho phá. Vì vậy ngươi biết được nhiều liền biến thành có hoa không quả, ngũ hành phi tiên quyết theo đuổi liền là như thế một cái đơn giản nhưng lại rất thực dụng đạo lý. Bất quá lời tuy như thế, tu tiên giới kỳ công diệu pháp vô số, ngươi muốn dùng một chiêu khắc tận thiên hạ tất cả thần thông phép thuật, tự nhiên cũng là có không phải chuyện đùa độ khó. Nhất định phải để nó tại hầu như tất cả tràng cảnh đều dùng thích hợp, bằng không cái gọi là thông hiểu bách gia không bằng sở trường một nghệ liền thành một chuyện cười. Một khi tại một ít tràng cảnh không thể dùng, tu sĩ liền thành cọp không có móng. Vậy cái này ngũ hành hư không kiếm khí đến tột cùng có thể hay không làm được đây? Nói thật, Thần Viêm cũng không biết được. Bởi vì này thần thông quá mức huyền diệu khó lường, nhìn như một chiêu nhưng bác đại tinh thâm, tu luyện cũng gian nan tối nghĩa. bây giờ hắn xem như trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, có thể hiểu được cùng tu luyện, bất quá là tầng thứ nhất mà thôi. Nói đơn giản cũng chính là gia lông, mà này thần thông có thể chia làm 9 tầng nhiều, phía sau khẩu quyết Tần Viêm đừng nói tu luyện, chỉ là nhìn lên một cái, đã cảm thấy đầu đau muốn nức. Hắn hiểu được đây là chính mình tu vi chưa đủ, như thế tự nhiên cũng liền không còn cưỡng cầu, thành thành thật thật đem tầng thứ nhất tu luyện liền tốt. Giờ khắc này ở động phủ phòng luyện công bên trong, Tần Viêm ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, hai tay lại đặt ngang tại hai đầu gối, cắt niết một cái kỳ lạ phát ấn, thần thức đã bị hắn chìm vào đan điền, mà trong thức hải lại có một phần công pháp hiện hiện, số lượng từ cũng không nhiều, bất quá giải rác hơn ngàn lời, bất quá chú ý, cái này chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Cứ như vậy, Tần Viêm không nhúc nhích tư thế giữ vững dòng dã một ngày. Không biết qua bao lâu, hắn mới rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí, trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp. Cái này ngũ hành hư không kiếm khí so với mình tưởng tượng cũng còn muốn bác đại tinh thâm một chút, cho dù là tầng thứ nhất, chính mình tựa hồ cũng chỉ có thể tu luyện gần một nửa. Nghe vào có phải hay không làm cho người thất vọng vô cùng. Nhưng chú ý cho dù cái này gần một nửa, luyện thành về sau vậy cũng uy lực vô cùng. Đây không phải nói khoác, cái gọi là ngũ hành hư không kiếm khí, tên như ý nghĩa, liền muốn trước tu luyện ra kim một thủy hỏa thổ ngũ hành kiếm khí, bất quá xem như trúc cơ trung kỳ tu tiên giả. Ngược lại không yêu cầu thoang cái tu luyện nhiều như vậy, tại ngũ hành kiếm khí bên trong tuyển ra một loại thích hợp bản thân là được rồi. Đương tu luyện có thành tựu về sau, tay áo phất một cái, liền có thể đem thể nội pháp lực hóa thành vô kiên bất tồi kiếm khí, dùng cho chí thắng khắc địch. Bất chợt nghe tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm, dù sao tu tiên công pháp bên trong có thể ngoại phong kiếm khí tuyệt đối không phải số ít. Nhưng cùng là kiếm khí uy lực nhưng thật ra là khác nhau một trời một vực, thậm chí có thể nói cái này ngũ hành hư không kiếm khí cùng tu sĩ khác chỗ điều động căn bản liền không phải cùng một loại đồ vật. Ngũ hành hư không kiếm khí hữu chất vô hình, cho dù là trúc cơ trung kỳ tu sĩ ngưng kết đi ra, mỗi một đạo kiếm khí, uy lực đều có thể cùng một kiện thượng phẩm linh khí so sánh. Thậm chí vẫn có tháng qua. Tu sĩ khác phóng xuất một đạo kiếm khí, nếu như có thể đánh trúng địch nhân tự nhiên không tệ, nếu như kích không trúng địch nhân lời nói, đang bay ra khoảng cách nhất định về sau, chính mình liền tiêu tán. Nhưng mà cái này ngũ hành hư không kiếm khí lại là khác biệt. Nó không chỉ uy lực mạnh đến mức không còn gì để nói, hơn nữa có thể từ thi thuật giả tùy tâm sở dụng thao túng. Nói một cách khác, nó liền như là chân chính phi kiếm đồng dạng, cũng không nhất định sẽ bay ra khoảng cách nhất định về sau, liền chính mình tiêu tán, mà là có thể dùng thần niệm bám vào ở phía trên, lôi kéo khắp nơi, liền như là chân chính linh khí bảo vật, lặp đi lặp lại công kích địch nhân đến. Đây quả thực không hợp với lẽ thường, là phổ thông tu tiên giả chỗ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cùng lý giải, tương đương với vẹn vẹn dùng pháp lực liền có thể thay thế linh khí bảo vật. Hơn nữa còn không sợ làm tổn hại, linh khí hỏng, tu tiên giả sẽ phi thường đau lòng, mà kiếm khí bị đánh tan, lại dùng pháp lực ngưng tụ một đạo là được. Càng đáng sợ chính là, xem như trúc cơ trung kỳ tu sĩ, một lần có thể đồng thời ngưng kết ra 9 đường kiếm khí. Tương đương với đồng thời điều động 9 kiện thượng phẩm linh khí công địch. Phải biết cái này cảnh giới tu tiên giả, bình thường cũng liền đồng thời điều động 2 kiện linh khí, điều động 3 kiện đều sẽ vô cùng phí sức. Thế thì còn đánh như thế nào? Bằng số lượng ưu thế cũng có thể đem đối phương nhẹ nhõm miểu sát, chớ đừng nói chi là kiếm khí là tu sĩ bản thân pháp lực ngưng tụ, tâm thần tương liên, lại càng dễ làm đến điều khiển như cánh tay, cái này ưu thế, chính là những cái kia có thần thức lạc ấn bảo vật cũng không có được. Hơn nữa có thần thức lạc ấn bảo vật một khi bị hủy, tu tiên giả bởi vì tâm thần tương liên, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng liên lụy, nhẹ thì thụ thương, nặng thì có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Mà pháp lực ngưng tụ kiếm khí lại không có cái này thai hoàng ẩm, rõ ràng cùng tu sĩ tâm thần liên hệ càng thêm chặt chẽ, có thể cho dù bị đánh tan hủy đi, cũng sẽ không có bất luận cái gì phản vệ. Nói tóm lại, ưu điểm nhiều hơn. Mà cái này còn không phải đáng sợ nhất. Càng thêm làm cho người hâm mộ ghen tị là loại này ngoại phóng đi ra kiếm khí, còn có thể bám vào tại tu sĩ chỗ tế xuất bảo vật bên trên. Đương nhiên muốn thuộc tính tương đồng mới có thể. Tỷ như Tần Viêm phóng xuất một thủy thuộc tính phi kiếm. Nếu hắn tu luyện kiếm khí cũng là thủy thuộc tính lời nói, như vậy thì có thể đem kiếm khí bám vào tại phi kiếm mặt ngoài. Hắn kết quả? Nói như thế nào đây? Liên như là đưa đến cường hóa hiệu quả, có thể làm cho uy lực của phi kiếm lăng không để thăng một mảng lớn. Giờ này khắc này, cho dù lấy Tần Viêm lòng dạ, cũng khó có thể che giấu vẻ mặt vẻ mừng như điên. Nguyên bản cái này ngũ hành phi tiên quyết chỉ bổ sung có một loại thần thông, còn nhượng hắn có chút nghi hoặc, bây giờ xem ra lại là chính mình kiến thức nông cạn. Quả nhiên như trên điện tịch nói, khắc địch chế thắng chiêu số quý tinh bất quý đa, có một chiêu như vậy là đủ rồi. Cuối cùng hắn cũng không trì hoãn, vẻ mặt hỉ khí dương dương chuẩn bị tu luyện. Bước đầu tiên này là làm lựa chọn, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành kiếm khí, cuối cùng là toàn bộ đều muốn tu luyện, bất quá chính mình bây giờ mới trúc cơ trung kỳ, thực lực quá yếu, cho nên chỉ ở ngũ hành kiếm khí bên trong tuyển chọn một loại. Cho tới lựa chọn loại nào, trên điển tịch viết rất rõ ràng đều có thể, tu sĩ có thể căn cứ bản thân tình huống làm ra lựa chọn. Hiển nhiên cái này cũng không khó. Tần Viêm chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định trước tu luyện hỏa thuộc tính kiếm khí. Chương 248, xưa đâu bằng nay. Cho tới nguyên nhân. Tần Viêm dĩ nhiên không phải lung tung lựa chọn, hắn làm như thế nguyên nhân hết thảy có hai cái. Đầu tiên cũng là trọng yếu nhất chính là linh căn thuộc tính, chính mình là thổ hỏa song thuộc tính linh căn tu tiên giả, mặc dù bởi vì ngũ hành thiên đạo trúc cơ nguyên nhân, chính mình đối ba loại khác thuộc tính linh khí cũng có thể cảm ứng, nhưng nói cho cùng, đương nhiên vẫn là đối thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh khí càng thêm quen thuộc. Vận dụng thời điểm, càng thêm dễ dàng điều khiển. Thần Viêm sẽ không buông tha cho cái này ưu thế. Dù là trong lòng của hắn nắm chắc, đến cuối cùng kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành kiếm khí, chính mình một cái không rơi, toàn bộ đều muốn tu hành, nhưng liền trước mặt tới nói, đương nhiên là chọn lựa hỏa thuộc tính hoặc là thổ thuộc tính linh khí càng thêm thích hợp. Kia vấn đề tới, hai loại thuộc tính linh khí chính mình lại nên làm sao tuyển đây? Đáp án rất đơn giản, tuyển hỏa. Bởi vì cùng thổ thuộc tính dày nặng so sánh, hỏa thuộc tính linh khí rõ ràng có được càng cường đại hơn uy lực, huyễn hóa thành kiếm khí về sau cũng là như vậy đạo lý. Đương nhiên đây chỉ là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, Tần Viêm bây giờ sở trường nhất bảo vật, cũng là uy lực lớn nhất trừ hỏa lân kiếm ra không còn có thể là ai khác, pháp bảo sử dụng rất ngắn thời gian, tạm thời không tính. Nếu như tu luyện hỏa thuộc tính kiếm khí lời nói, liền có thể cùng bảo vật này kết hợp, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Tóm lại lựa chọn rất dễ dàng, sau đó Tần Viêm lại một lần nữa bế quan, bắt đầu tu luyện. Bởi vì tràn ngập mong đợi duyên cớ, cho nên hắn so với quá khứ càng thêm khắc khổ, cơ hồ là không nghỉ không ngủ, ngoại trừ đói bụng ăn một chút đồ vật, thời gian khác liền là không biết ngày đêm tu luyện. Cứ như vậy ngày tháng thoi đưa, bất chi bất giác trôi qua gần 100 ngày. Trong mật thất, Tần Viêm tay háo phất một cái, một đạo hỏa hồng kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, nhanh tựa như thiểm điện. Cứng rắn vách đá tại mặt ngoài như là tượng bùn tờ giấy. Mà chằn trọc xê dịch càng là cực kỳ linh hoạt, thao túng so với linh khí càng thêm tùy tâm như ý hơn nhiều. Tần Viêm liên tục gảy 10 ngón tay, lập tức tiếng xé gió không ngừng truyền vào bên tai, một cái chớp mắt, trong thạch thất đã có 9 đạo phi kiếm màu đỏ rực, chính xác nói là kiếm khí. Trong lúc nhất thời trong không khí nhiệt độ đều lên cao hơn nhiều, những thứ này kiếm khí tại Tần Viêm thao túng xuống lẫn nhau truy đuổi, thỉnh thoảng còn đụng vào nhau, lập tức sắt thép va chạm thanh âm bên tai không dứt. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa, từng đạo pháp ấn trong hư không hiện hiện, theo hắn động tác, tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, kia 9 đạo kiếm khí màu đỏ rực hướng trung gian hợp lại. Lập tức một đạo càng thêm sáng sủa kiếm quang trong hư không xuất hiện, hắn phát tán đi ra uy áp chính là cực phẩm linh khí, cũng không có cách nào so sánh, hầu như cùng pháp bảo cân sức ngang tài, nhưng mà vẹn vẹn duy trì chớp mắt công phu. Bành! Một tiếng vang trầm, kia kiếm quang chính mình bạo liệt, biến thành hư vô. Ai, lại thất bại. Tần Viêm thở dài, nhưng mà trên mặt nhưng cũng không thấy bao nhiêu lạc tịch buồn bực cảm xúc, đem 9 đường kiếm khí hợp lại là một, nguyên bản là hắn ý tưởng đột phát hoặc là nói hy vọng xa vời. Loại này vận dụng phương thức, ngũ hành hư không kiếm khí trong bí thuật cũng có ghi chép, nhưng mà lại muốn đem tầng thứ nhất công pháp tu luyện đến đại thành, mới có như thế mấy phần thành công khả năng, mình bây giờ tầng thứ nhất công pháp, miễn miễn cưỡng cưỡng tu luyện tới một nửa. Nghĩ muốn làm đến điểm này, đúng là có chút cố hết sức. Thất bại liền thất bại nha, liên tiếp thất bại nhiều lần, Tần Viêm cũng không có ý định tiếp tục đi nếm thử. Cũng may chính mình cũng không có uổng công khổ cực, gần 100 ngày nỗ lực, đổi lại to lớn thành quả, mình đã có thể như trên điển tịch ghi chép, đồng thời phóng xuất đồng đạo hỏa diễm thuộc tính kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều có thể cùng bình thường thượng phẩm linh khí so sánh, hơn nữa càng thêm tâm thần tương liên, vận chuyển như ý. Tóm lại đạt đến dự chủ. Tần Viêm bên khóe miệng biểu lộ mỉm cười. Sư huynh thiên tuyệt tán nhân dù sao không phải ngũ hành thiên đạo trúc cơ, có lẽ từ sư tôn nơi đó đối bộ công pháp này có sự hiểu biết nhất định, nhưng mà biết đến nhưng cũng không là rất kỹ càng. Hắn từng nói qua, chính mình đem ngũ hành phi tiên quyết tu luyện được có một chút thành tựu, tiến giai trúc cơ trung kỳ về sau, gặp gỡ yếu nhất kim đan tu sĩ, có lẽ có thể không sợ hãi, cân sức ngang tài. Vừa bắt đầu Tần Viêm cho rằng những lời này là đúng, nhưng đó là chỉ vẹn vẹn tu luyện ngũ hành phi tiên quyết mà thôi. Không bao gồm mặt sau phụ lục bên trong chỗ ghi lại pháp thuật. Mà bây giờ tình huống lại hoàn toàn khác biệt, đương chính mình đạt tới sư huynh nói yêu cầu, sau đó lại tu luyện ngũ hành hư không kiếm khí tầng thứ nhất. Gần một nửa sau đó, Tần Viêm cảm giác thực lực của mình có thể nói có được một cái bay vọt về chất, xưa đâu bằng nay. Lại đụng tới yếu nhất kim đan tu sĩ, tỉ như vị kia từng đem chính mình truy sát đến phi thường chật vật Ma Vân Tông trưởng lão, mình cùng hắn đối chiến kết quả, tuyệt không phải cân sức ngang tài, mà là Thần Viêm có 8 thành trở lên nắm chắc, đem hắn chém mất. Nghe vào có phải hay không có chút không hợp thói thường? Có phải hay không cảm giác Thần Viêm có chút quá mức đắc ý cho tới quên hết tất cả? Ừm, mặt ngoài đúng là như vậy không sai, nhưng hắn thật là xây dựng ở tỉnh táo phân tích trên cơ sở. Đương nhiên cũng không phải là nói Thần Viêm đã có thể xem kim đan tu sĩ tại không có gì, cái này giới hạn tại kim đan sơ kỳ, mà lại là áp dụng yếu nhất loại kia kết đan phương thức. Nhưng cái này cũng vô cùng không tầm thường. Thậm chí có thể nói khoa trương đến tột cùng mức độ, phải biết tu tiên giới đừng nói đại cảnh giới, chính là mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa, thực lực chênh lệch đều phi thường không hợp thói thường. Cái khác không dám nói, chí ít vũ quốc, coi như tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả, đối mặt một tên yếu nhất kim đan sơ kỳ tu tiên giả, có thể cùng đối phương trải qua hai chiêu, cũng thuận lợi chạy trốn, dạng này chiến tích đã đáng giá hắn khắp nơi khoe khoang. Đương nhiên, ngũ hành thiên đạo trúc cơ không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, mà ngũ hành phi tiên quyết càng là có thể đem thiên phú của hắn cùng thực lực 100% phát huy a. Lại thêm ngũ hành hư không kiếm khí, mới tạo nên như vậy hùng hãn chiến lực. Kết quả như vậy nhượng Tần Viêm hết sức hài lòng, bất quá hắn cũng không định hiện tại liền đình chỉ bế quan, mà là hai mắt nhắm lại, chuẩn bị đem lấy được thành quả củng cố một phen. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Mày may dấu hiệu cũng không, một hồi ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó cả tòa động phủ, không, là cả ngọn núi đều lay động. Chuyện gì xảy ra? Thần Viêm đem con mắt mở ra. Đáy mắt nơi sâu xa có một tia dị mang hiện lên, sau đó hắn không nói hai lời tay háo hất lên, đem bế quan mật thất mở ra, cả người lại hóa thành một đạo cầu vồng bay ra. Thiên địa nguyên khí trở nên phi thường hỗn loạn. Đỉnh đầu lại xuất hiện mảng lớn đám mây, không có trời mưa, một mực nhưng có một đạo tiếp một đạo thiểm điện sẽ qua, như ngân xà loạn vũ, ầm ầm thanh âm tiếp tục không ngừng truyền vào lỗ tai. Thần Viêm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trước mặt giữa thiên địa dị tượng sẽ không có nguồn gốc, nếu như không có đoán sai, chỉ sợ là chính mình ly khai phương này tiểu thế giới cơ duyên đến. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền vào tai. Sau đó bên trên bầu trời xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy. Thần Viêm trong lòng hơi động chỉ là hơi chần chờ, liền hướng lấy kia vòng xoáy bay qua. Chương 249, dự cảm không tốt. Lạc Vân Sơn. Ngày tháng thoi đưa, tựa như dòng nước. Chỉ trước mắt, Ma Vân Tông cùng Lạc Vân Sơn tu tiên giới phân tranh, đã kéo dài gần 5 năm. Bây giờ chiến hướng đối ba phái tới nói càng ngày càng bất lợi, nói đến Ma Vân Tông cũng không có phát động loại kia đại quy mô công kích, mà là thận trọng từng bước. Lấy từng bước xâm chiếm cùng tập kích quấy rối làm chủ. Đối phương làm như vậy hiển nhiên là không nghĩ tổn thất quá nhiều, như thế mới có thể để cho chiến cuộc một mực hiện ra ràng co, bằng không Ma Vân Tông nếu như là toàn lực ứng phó, bất kể đại giới cùng tổn thất, ba phái có thể hay không kiên trì cái này một năm nửa năm đều là vấn đề. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, dạng này cân bằng còn là dần dần bị đánh phá, dù sao thực lực của hai bên chênh lệch quá nhiều, ba phái liên tục bại lui, không ít yếu địa, nói thí dụ như mỏ linh thạch. Một chút sản xuất thiên tài địa bảo khe núi hẻm núi, cũng dần dần đã rơi vào đối phương nắm giữ, toàn bộ Lạc Vân Sơn xa vào một mảnh tình cảnh bi thảm. Làm sao bây giờ? Lạc Vân Sơn tu tiên giả đều rất bối rối, nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua, dù sao không có đường lui. Phải biết Lạc Vân Sơn tài nguyên cực kỳ phong phú, nếu như là đem cái này linh mạch bảo địa từ bỏ, ba phái chẳng khác nào tự đoạn căn cơ, coi như tạm thời còn có thể duy trì, nhưng mà theo thời gian chuyển rời cũng sẽ càng ngày càng suy yếu. Coi như miễn cưỡng còn có thể đem truyền thừa bảo trụ, trăm năm về sau, cũng không phải biến thành loại kia bất nhập lưu tiểu môn phái không thể, mà loại kết quả này tự nhiên là tam đại tiên môn vô luận như thế nào không khả năng tiếp nhận. Cho nên dù là biết rõ cường địch khó đối phó, dù là song phương thực lực sai biệt cách xa, bọn hắn cũng xưa nay không nghĩ tới sẽ ném tử nhận thua, mà là cắn răng kiên trì. Đương nhiên một vị gượng chống cũng là không được, tu tiên giới tranh đấu cũng giảng cứu nhu lược, cụ thể biểu hiện chính là cầu viện. Ma Vân Tông hành sự từ trước đến nay bá đạo vô cùng, liền vũ quốc tu tiên giới tới nói, khẳng định là cửu nhân so bằng hữu nhiều, Lạc Vân Sơn ba phái tính toán chính là cùng bọn hắn liên hợp. Bằng tâm mà nói, dạng này quyết đoán khẳng định không sai, nhưng mà sự tình phát triển nhưng không có chút nào thuận lợi, ứng giả lắc đắc không có mấy, trên cơ bản không có tác dụng gì, cho nên dòng dã 5 năm trôi qua, toàn bộ Lạc Vân Sơn như cũng là một mình phân chiến. Nơi này là một mảnh hoang nguyên. Lạc Vân Sơn liên miên chập trùng. Toàn bộ bên trong dãy núi đủ loại địa hình địa vật cũng là vô số kể, mà tại hoang nguyên cuối cùng có một cái cực lớn hẻm núi. Chợt nhìn, không có chút nào thu hút chỗ. Nhưng mà chỉ sợ sẽ rất ít có người nghĩ đến cái này nhìn như hoang vu, không có chút nào sinh cơ hẻm núi, sâu trong lòng đất nhưng có một mảnh phong phú mỏ linh thạch ra. Linh thạch, Đối với tu sĩ mà nói, không chỉ có riêng dùng để mua sắm đủ loại bảo vật, hắn bản thân ẩn chứa tinh thuần linh khí, cũng có 10 phần rộng khắp mà trọng yếu tác dụng, luyện đan, chế khí, tu luyện, chính là từ ở bổ sung pháp lực, toàn bộ đều là ắt không thể thiếu. Có thể nói là thường thấy nhất, nhưng tiêu hao cũng lớn nhất một loại vật tư. Mà bây giờ Lạc Vân Sơn bên ngoài, cho tới trung bộ rất nhiều mỏ linh thạch, đều bị Ma Vân Tông chiếm cứ, coi như trong tông môn nhiều ít còn dự trữ một chút, nhưng theo thời gian trôi qua, vật này cũng càng ngày càng lộ ra giật gấu va vai. Vì vậy trước mặt mỏ linh thạch tầm quan trọng có thể nghĩ. Dựa theo lẽ thường, hoặc là nói phần lớn người nhận thức, chỉ sợ đều sẽ cho rằng nó thủ vệ nhất định đem 10 phần xâm nghiêm, nhưng mà sự thật vừa vặn tương phản. Những người mở rộng tầm mắt là, thủ vệ này mỏ linh thạch, chỉ có hơn 20 người tu tiên giả, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều chỉ là luyện khí, trúc cơ kỳ chỉ có giải rác 3 cái mà thôi. Có phải hay không cảm thấy rất không hợp thói thường, không thể tưởng tượng nổi, cảm giác ba đại môn phái trưởng môn đầu đều bị lừa đá, trọng yếu như vậy địa điểm, vì sao bất giới bị xâm nghiêm? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Hết thể có hai cái, một là nhân thủ không đủ, có câu nói là không bột đấu gột nên hổ, bằng không ngươi cho rằng những cái kia kim đan cấp bậc lão quái vật, thật liền nặng nhẹ đều không rõ ràng sở. Thật sự là bây giờ đối mặt Ma Vân Tông từng bước ép sát, bọn hắn đều thừa nhận cực nặng áp lực, mà tại quá khứ thời gian 5 năm bên trong, ba đại môn phái tu tiên giả vẫn lạc vô số kể, bây giờ thực sự rút không ra nhiều hơn nữa nhân thủ tới. Dù là biết rõ nơi này rất trọng yếu, có thể nhân thủ không đủ, bọn hắn lại có thể làm sao bây giờ đây? Còn có một cái nguyên nhân, chính là nơi này hoang vu vô cùng, hoặc là nói vô cùng bí mật, Ma Vân Tông mặc dù cường đại, nhưng dù sao cũng là ngoại lai gia hỏa, đối Lạc Vân Sơn địa hình địa vật đều chưa quen thuộc, cho nên bọn hắn phát hiện chỗ này mỏ linh thạch tỷ lệ rất thấp. Bố trí quá nhiều nhân thủ, nói không chừng ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Dù sao cho dù là ba phái tu tiên giả, bây giờ cũng bị đối phương xếp vào một chút nhãn tuyến. Cũng chính là căn cứ vào cái này hai đại nguyên nhân, chỗ này mỏ linh thạch mặc dù trọng yếu, nhưng một mực không có quá nhiều nhân thủ. Lúc này ở hẻm núi cái khác một tòa trăm trượng cao trên núi hoang, đứng một phong thần tuấn lãng nam tử, ước chừng ngoài 30 niên kỷ, cầm bao đai ngọc, giơ tay nhấc chân, đều biểu lộ một cỗ tiêu sái khí độ, nhưng mà một mực vầng trán của hắn ở giữa nhưng tràn đầy thần sắc lo lắng. Lúc này hai mắt nhìn thẳng phía trước, dõi mắt trông về phía xa, chợt nhìn tựa hồ tại đứng cao nhìn xa, nhưng mà tỉ mỉ nhìn lại có thể phát giác, hắn nhưng thật ra là gặp vấn đề nan giải gì, một người lặng lặng đứng tại đỉnh núi suy tư mà thôi. Cứ như vậy bất chi bất giác đã qua gần nửa canh giờ, đột nhiên sau lưng truyền đến vụn vặt tiếng bước chân, lại là một khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ nữ tử, ước chừng 23-24 tuổi, bất quá tu vi đã đến trúc cơ. Nhan sư huynh, nửa tháng này tới ngươi mỗi ngày đều đứng ở chỗ này, thế nhưng là có tâm sự gì? Thiếu nữ tại cự ly nam tử kia còn có hơn một trượng địa phương dừng bước lại, mang trên mặt mấy phần vẻ ân cần, như thế như vậy mở miệng. Ai? Nam tử thở dài, sư muội có chỗ không biết. Ta gần nhất luyện công tĩnh tọa luôn là tâm thần không yên, trong cõi u minh có một loại dự cảm, nơi này sẽ không lại bình tĩnh an toàn. Sư huynh là nói. Nữ tử kia nghe không khỏi lộ ra mấy phần vẻ giật mình, Ma Vân Tông những tên kia sẽ tìm được nơi này sao? Không tệ. Hẳn là sẽ không à, nơi này đã hoang vu lại vắng vẻ, xưa nay cũng chưa từng xuất hiện ma đạo tu sĩ bóng dáng. Lúc trước chưa, không có nghĩa là tương lai cũng sẽ không xuất hiện, tóm lại trong lòng ta có bất hảo dự cảm. Vậy làm sao bây giờ? Cô gái trẻ tuổi có chút kinh hoàng. Ta đã báo cáo trưởng môn sư bá, hy vọng hắn có thể lại phái tới một ít nhân thủ. Nam tử kia thở dài, hiển nhiên đối với cái này cử động cũng có chút lòng tin không đủ, dù sao tông môn bây giờ đối mặt tình huống hắn rõ rõ ràng ràng, khắp nơi giật gấu va vai, tại không có thiết thực chứng cứ tình huống dưới, cho mình tăng phái viện binh hy vọng không lớn. Nói xong nam tử kia quay đầu lại, nếu Tần Viêm ở chỗ này, nhất định quá sợ hãi, bởi vì nam tử này hắn nhận biết, Nhan Hạo Nhan sư huynh. Lúc trước vì thu được trúc cơ linh phủ, mình cùng hắn, còn có Liêu sư tỷ cùng đi thi hành đối phó Cố gia lão tổ nhiệm vụ. Bây giờ vật đổi sao rời, tuy nói không nổi Thương Hải Tăng Điển, nhưng hai người cũng có thời gian hơn 5 năm không thấy. Còn nhớ hắn còn nghe Liêu sư tỷ đề cập qua, nói ba người bọn họ bên trong Nhan sư huynh là sớm nhất trúc cơ thành công, hơn nữa nhiều lần lập đại công, rất được trưởng môn cùng chư vị trưởng lão coi trọng. Chương 250, thực lực cách xa. Mà Nhan Hạo tu vi cũng tiến bộ thần tốc. Bây giờ đã đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, ngắn ngủi thời gian 5 năm, có thể có nhanh như vậy tiến triển, hiển nhiên hắn đâu chỉ tu hành khắc khổ, nên còn có một chút kỳ ngộ cùng số phận ở bên trong. Mặc dù tại trúc cơ tu sĩ bên trong hắn tư lịch còn thấp, nhưng bây giờ lúc dùng người, vô cùng được các trưởng bối tín nhiệm cùng coi trọng, hướng trước mắt mỏ linh thạch, liền do hắn phụ trách, ba tên trúc cơ tu sĩ thực lực, cũng lấy Nhan Hạo cầm đầu. Bất quá cũng chính vì vậy, hắn gần nhất áp lực rất lớn, mỏ linh thạch phòng vệ nhân thủ rõ ràng không đủ, nếu như là phương vị một khi bại lộ, bị Ma Vân Tông để mắt tới, hậu quả kia không thể lường được. Sư huynh, ngươi cũng không cần quá mức gấp gáp, xe đến trước núi ắt có đường, có lẽ chỉ là ngươi quá mức đa tâm. Cô gái trẻ kia khuyên một câu, nàng họ Khương, tên đơn một cái nhạn chữ, cũng là Thiên Phủ Sơn tân tiến trúc cơ tu sĩ, bây giờ đều bị phái ra chấp hành nhiệm vụ, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lạc Vân Sơn tam đại tiên môn, chính xác nhân thủ không đủ. Chỉ hy vọng như thế. Nhan Hạo thở dài, trong lòng kia dự cảm không tốt lại luôn không vung đi được. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, đột nhiên phát sinh không tưởng tượng được sự tình. Mảy may dấu hiệu cũng không, xa xa chân trời đột nhiên có đạo đạo cầu vồng nổi lên. Đây là... Hai người đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó không hẹn mà cùng biểu lộ đại biến. Tu ma giả. Không tốt, là Ma Vân Tông những tên kia, bọn hắn phát hiện nơi này. Cầu vồng chừng mấy chục đạo nhiều, nhiều như vậy tu sĩ thành quần kết đội xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên không thể nào là trùng hợp đi ngang qua. Có câu nói là kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Vì vậy đáp án vô cùng hiển nhiên. Chỗ này mỏ linh thạch đã bị bọn hắn phát hiện. Sư huynh, làm sao bây giờ? Khương Nhạn thoáng cái có vẻ hơi kinh hoàng thất thố. Tương phản, mới vừa rồi còn thở dài thở ngắn, vẻ mặt mặt ủ mày chau chi sắc Nhan Hạo, nhưng muốn lộ ra tỉnh táo hơn nhiều, quyết đoán kịp thời làm xuống lựa chọn, đi, hồi hẻm núi. Hồi hẻm núi. Khương Nhạn biểu lộ có chút giật mình, sư huynh, địch cường ta yếu, chúng ta nhân thủ không đủ. Ta rõ ràng. Nhan Hạo trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, có thể kia sẽ làm thế nào đây? Chẳng lẽ từ bỏ? Phải biết hiện tại ta Lạc Vân Sơn tu sĩ đã linh thạch không đủ, chỗ này mỏ linh thạch phòng thủ mặc dù yếu kém, nhưng đối với tông môn mà nói, lại là tuyệt đối không thể có sai lầm, cho nên dù là biết rõ thủ không được, chúng ta cũng muốn đánh cược một lần. Tốt ta, tiểu muội nghe sư huynh phân phó. Khương Nhạn trên mặt như cũ mang theo vài phần e ngại, nhưng lại ngoài dự liệu không có lùi bước, mà là thật sâu hô hấp, rất nhanh để cho mình khôi phục chấn định chi ý. Nhan Hạo thấy rõ ràng, cũng có mấy phần bội phục. Dù sao cái này Khương sư muội là năm trước mới trúc cơ thành công, có thể nói cảnh giới cũng còn không có làm sao vững chắc, đối mặt dạng này đại biến có thể giữ vững tỉnh táo, thật rất không dễ dàng. Vì vậy hắn an ủi, yên tâm đi, mặc dù địch cường ta yếu, nhưng chúng ta còn có địa hình cùng trận pháp có thể dựa vào, tông môn hiện tại nhân thủ mặc dù có chút không đủ, nhưng là muốn tiếp vào chúng ta cầu cứu tín hiệu, tất nhiên chạy tới đầu tiên trợ giúp. Ân. Sau đó bọn hắn về tới hẻm núi. Thủ vệ ở chỗ này các đệ tử đều có chút kinh hoàng thất thố, mà một đầu tóc có chút hoa dâm lão giả lại trước tiên nên đón. Lưu sư huynh, hướng tông môn cầu cứu truyền âm phủ đã phát ra ngoài sao? Bây giờ tình hình nguy cơ, Nhan Hạo cũng không đoái hoài tới cùng đối phương khách khí, đổ ập xuống liền hỏi một câu như vậy. Ừm, đã phát ra ngoài. Lão giả gật gật đầu, trên mặt biểu lộ cũng rất nghiêm trọng. Nhan sư đệ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tập trung lực lượng, cố thủ chờ cứu viện. Nhan Hạo trả lời dứt khoát lưu loát, sau đó trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, truyền lệnh xuống, đem tất cả trận pháp cấm chế mở ra, không muốn keo kiệt linh thạch, mọi người yên tâm, chúng ta nhân thủ mặc dù không đủ, nhưng nơi đây trận pháp cấm chế cũng rất kiên cố, đối phương nghĩ muốn công phá, tuyệt không phải trong chốc lát liền có thể làm được. Mà nơi đây trọng yếu cũng không cần ta nói đi nói lại, cho nên tin tưởng rất nhanh, tông môn liền sẽ phái người đến giúp trợ. Phía sau hắn hai câu này, lại là đối những cái kia luyện khí kỳ đệ tử nói. Dù sao địch cường ta yếu, mọi người sĩ khí đều rất thấp. Lúc này xem như mọi người tâm phúc, đương nhiên liền cần hắn đứng ra cổ vũ sĩ khí. Người khoan hay nói, hiệu quả rất không tệ, nguyên bản đủ rũ túi đầu luyện khí kỳ các tu sĩ, một cái hai cái, quả nhiên tinh thần rất nhiều. Sau đó mọi người cũng không trì hoãn, bằng nhanh nhất tốc độ mở ra trong hạp cốc cấm chế. Chỉ một thoáng, vù vù tiếng nổ lớn, một mảnh dày đặc dị thường màn sáng, đem trọn tòa hẻm núi bao khỏa. Đồng thời còn chen trúc ra rất nhiều sương mù màu trắng, trong lúc nhất thời không chỉ ánh mắt nhận lấy cách trở, chính là tu tiên giả thần thức, cũng đừng hòng lại dò xét đến trong hạp cốc tình huống. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mà biến hóa như thế, tự nhiên cũng rơi vào những cái kia đường xa mà đến tu ma giả trong mắt, cầm đầu là một tướng mạo thu kệ cáo bào xám nam tử, bên khỏe miệng lộ ra mấy phần vẻ cười lạnh, thật là ngu xuẩn lại không biết chết sống, chỉ là một cái đơn giản trận pháp liền có thể ngăn trở cước bộ của chúng ta. Sau đó hắn quay đầu lại, truyền lệnh xuống, công kích, chỉ là một cái mỏ linh thạch mà thôi, nửa ngày thời gian, ta liền muốn cầm xuống chỗ này. Vâng. Phía sau hắn ma tu nhóm ầm vang đồng ý, sau đó nhao nhao đem chính mình bảo vật tế xuất, nhất thời mảng lớn ma khí chen trúc mà ra, sắc trời tựa hồ cũng thoang cái ảm đạm đi. Nhan sư huynh, làm sao bây giờ? Sư thúc, ngài nhanh quyết định, tầng ngoài cùng trận pháp đã bị công phá, còn lại trong hạp cốc một chút nhỏ cấm chế, cũng căn bản ngăn không được đối phương, nhiều nhất đưa đến một chút dây dưa cùng chỉ trệ hiệu quả.
Đúng vậy a, hiện tại viện binh tung tích hoàn toàn không có, chúng ta không thể ngồi chờ chết.
Đúng, lưu tại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ, còn xin sư thúc sớm quyết định.
Mồm năm miệng mười thanh âm không ngừng truyền vào tai, bên cạnh tu sĩ không khỏi vẻ mặt thần sắc hốt hoảng, nhưng mà Nhan Hạo biết rõ đây không phải lỗi của bọn hắn. Mặc dù sớm đã minh bạch địch nhân khẳng định đến coi chuẩn bị, có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là, bọn hắn thế mà xuất động kim đan lão tổ, còn lại đều không ngoại lệ cũng đều là trúc cơ cấp bậc nhân vật. Hơn nữa nhân số cũng so với bọn hắn nhiều. Kể từ đó đâu chỉ là thực lực sai biệt cách xa, đơn giản liền là đến bị nghiền ép mức độ, hẻm núi bên ngoài trận pháp, nếu như chỉ là đối mặt trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, có lẽ còn có thể kiên trì đến một ngày tả hữu công phu. Nhưng địch nhân là kim đan lão tổ, lại lộ ra hoàn toàn không đáng chú ý. Rất nhanh liền bị đối phương lấy lực lượng cường đại phá vỡ, bây giờ nguy cơ đã đến lửa xém lông mày mức độ. Thủ khẳng định thủ không được, lưu tại nơi này vô sự vô bổ. Trên mặt của hắn hiện lên một tia thần sắc thống khổ, rút lui à, địch cường ta yếu, không công chịu chết, không có công dụng, mọi người mau rời khỏi cái này thị phi chỗ, lưu được hữu dụng chi thân, một ngày nào đó chúng ta sẽ giết trở lại tới.
Được. Mọi người ầm vang đồng ý, trong hạp cốc có một đầu mật đạo, có thể cung cấp bọn hắn chạy trốn.
Việc này không nên chậm trễ, mọi người tại Nhan Hạo dẫn dắt bên dưới, bắt đầu gọn gàng ngăn nắp chuẩn bị ly khai.
Chương 251, trăm quân một thế.
Thỏ khôn có ba hang. Thiên Phủ Sơn cũng biết địch cường ta yếu, cho nên vì đệ tử nhóm chuẩn bị hậu thủ, không thể sợ chiến khiếp nhược, nhưng nếu như thật gặp phải chính xác đánh không lại địch nhân, cũng sẽ không thật làm cho bọn hắn không công chịu chết. Cho nên mọi người mới không có triệt để kinh hoàng thất thố, nhưng mà sự tình phát triển cũng không có tưởng tượng thuận lợi như vậy, vốn cho rằng quyết định khí thủ, mặc dù mỏ linh thạch khó tránh khỏi rơi vào Ma Vân Tông trong tay, nhưng bọn hắn không bị thương chút nào ly khai, hẳn không có vấn đề. Có thể nào biết được mới vừa từ mật đạo ly khai. Từng chương ma đạo tu sĩ khuôn mặt liền chiếu vào tầm mắt. Hết thảy có hơn 6 người, mà làm đầu, chính là kia tướng mạo thu kệ cáo bào xám nam tử, ước chừng chừng 40 tuổi niên kỷ, trên mặt biểu lộ hung ác vô cùng. Kim đan tu sĩ. Nhan Hạo thoáng cái mặt trắng như tờ giấy, trong chốc lát, vô số nghi vấn nổi lên trong lòng, đối phương làm sao biết đây là mật đạo cửa ra vào. Còn có nơi đây mỏ linh thạch, rõ ràng trôi hoang vắng, đối phương lại là làm sao dò đến. Còn có hiện tại môn phái chính xác nhân thủ không đủ. Có thể nơi đây tầm quan trọng, trưởng môn chân nhân hẳn là rõ rõ ràng ràng, có thể tiếp vào cầu cứu truyền âm phủ, vì sao một điểm động tĩnh cũng không có đây? Chẳng lẽ nói, trong lòng của hắn một cái ý niệm như điện quang thạch hỏa, sau đó không kịp nghĩ nhiều đem thân thể hướng bên cạnh một bên, có lẽ là vật khí, có lẽ là trùng hợp, vừa vặn một kiện linh khí cùng hắn sượt qua người. Nếu như mình vừa rồi phản ứng chậm một nhịp, coi như không vẫn lạc, lúc này chỉ sợ cũng không thể động đậy. Nghĩ tới đây, sau lưng của hắn không khỏi mồ hôi lạnh đầm địa, đồng thời trên mặt đều tràn đầy tức giận. Lưu sư huynh, ngươi xuất thủ chính là thủ vệ mỏ linh thạch ba vị trúc cơ tu sĩ bên trong một cái, tóc kia có chút hoa dâm láo giả.
A,
trên mặt của đối phương đồng dạng tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, đối phương thế mà tránh thoát công kích của mình.
Không tệ, ngươi tiểu tử này mặc dù trúc cơ thời gian không lâu, nhưng quả nhiên ghê gớm. Khó trách trưởng môn chân nhân cùng mấy vị trưởng lão đều như thế coi trọng ngươi.
Trên mặt lão giả lộ ra uy nghiêm đáng sợ chi sắc, nụ cười kia thấy thế nào đều để người cảm giác cực không thoải mái.
Là ngươi hướng bọn hắn mật báo tin tức.
Việc đã đến nước này nói những thứ này còn có cái gì tác dụng.
Họ Nhan tiểu tử, ta nghe nói ngươi tại Thiên Phủ Sơn trúc cơ tu sĩ bên trong, xem như một cái siêu quần bạt tụy nhân vật, thế nào, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chuyện cho tới bây giờ, cần gì phải đối Thiên Phủ Sơn lưu luyến không rời. Nếu như ngươi thông minh lời nói, bản tọa có thể thu ngươi làm đồ.
Cái kia kim đan ma tu trên mặt biểu lộ vẻ không kiên nhẫn, mà chỗ mở ra điều kiện cũng là có chút hậu đãi.
Tiền bối, ta.
Tóc kia hoa dâm lão giả liền lại ao ước lại ghen, mở đầu muốn nói cái gì lại bị đối phương khoát tay chặn lại cắt đứt, nói nhảm không muốn nhiều như vậy, bản tọa đáp ứng ngươi yêu cầu đương nhiên sẽ không nuốt lời, nhưng ta có mặt khác quyết đoán, ngươi cũng tốt nhất thành thành thật thật ngậm miệng, ta muốn làm gì. Còn chưa tới phiên ngươi một cái trúc cơ tu sĩ tới dạy ta.
Vâng.
Lão giả kia mặc dù có chút không phục, kia lại thế nào dám cùng kim đan tu sĩ mạnh miệng đâu, chỉ có thể túi lầu xuống, nhưng trong ánh mắt nhưng càng ngày càng hâm mộ cùng đố kỵ, còn có.
Hoán độc.
Thế nào, có lão phu chỉ điểm, ngươi tương lai con đường tu tiên có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, điều kiện như vậy chẳng lẽ ngươi còn không thỏa mãn.
Đem kim đan ma tu nói đến phần sau đã là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. thật có lỗi. Nhưng mà Nhan Hạo nhưng lắc đầu, ánh mắt cũng có e ngại, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định chi ý, văn bối từ nhỏ bái nhập Thiên Phù Sơn, ở chỗ này trải qua rất vui sướng, chưa từng nghĩ tới một ngày kia muốn cải đầu môn phái khác. Thật là không biết sống chết. Áo bào xám ma tu không khỏi giận tím mặt, ngươi có hiểu hay không chính mình đang nói cái gì, ngươi làm như thế, là tại tự tuyệt sinh lộ. Nam tử hán đại trượng phu, đối mặt nguy hiểm, dù sao cũng phải kiên trì chính mình nội tâm lựa chọn. Nhan Hạo nở nụ cười, cùng lắm thì chết một lần mà thôi, ý ta đã quyết. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên tựa như tia chớp xoay thân thể lại, miệng há mở, một đạo kiếm mang từ trong miệng phun tới, thế đi như điện, thẳng đến kia lão giả họ Lưu. Không tốt. Đối phương đột nhiên biến sắc, vạn vạn không nghĩ tới cường địch vây quanh, cái này Nhan Hạo không chỉ chết đầu góc cự tuyệt vị kia kim đan lão tổ đề nghị, hơn nữa còn xem mọi người vì không có gì, vượt lên trước muốn hướng chính mình động thủ, hắn đây là đem sinh tử coi nhẹ rồi sao? Còn là nói đối chính mình hận chi sâu sắc, lại biết rõ lần này không cách nào may mắn thoát khỏi, cho nên được ăn cả ngã về không, nghĩ muốn tại trước khi chết đem chính mình cũng mang đi. Trong lúc nhất thời trong đầu mấy cái suy nghĩ truyền qua, kia lão giả họ Lưu vẫn không khỏi đến kinh sợ. Hắn mặc dù tuổi tác lớn, từ khi trúc cơ thành công về sau, thực lực liền tăng cao vút, nhưng khó mà tiến thêm một bước, hơn nữa lúc trước trúc cơ áp dụng cũng là kém nhất đan đạo trúc cơ phương thức, kể từ đó thực lực so cái này Nhan Hạo, tự nhiên là xa xa không kịp. Tăng thêm làm việc trái với lương tâm. Mặc dù không hối hận, nhưng đối mặt với đối phương vốn thiếu mấy phần dũng khí, vì vậy hắn có thể làm chính là giống to, tiền bối cứu ta. Tại hắn nghĩ đến đường đường kim đan lão tổ khoảng cách gần như thế, nghĩ muốn ngăn lại đối phương cứu chính mình tự nhiên là không cần tốn nhiều sức, nhưng mà nhượng hắn hồn phi phách tán một màn xuất hiện, kia Ma Vân Tông kim đan nam tử không nhúc nhích, nào có nửa điểm nghĩ muốn xuất thủ ý đồ. Ngươi! Lão giả không khỏi kinh nộ giao tập, lúc này nghĩ muốn lại tránh chỗ nào còn kịp. Xuy một tiếng vang nhỏ truyền vào tai, hắn cũng không có cảm giác đến đau đớn, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, sau đó liền trời đất quay cuồng, sau đó liền dần dần mất đi ý thức. Toàn bộ quá trình những cái kia ma đạo tu sĩ chỉ đứng ngoài quan sát. Sau đó cái kia kim đan ma tu vỗ tay phá lên cười, không sai không sai, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, thực lực quả nhiên cao minh, bản tọa cho ngươi thêm một cái cơ hội, cải đầu Ma Vân Tông, bái ta làm thầy, ngươi thật không muốn sao? Tha thứ khó tòng mệnh. Nam tử kia cùng tiếu, quả nhiên rất là chí khí, đáng tiếc nhưng quá không biết thời thế một chút. Lại nói một bên khác. Sắc trời có chút tối tăm, nơi này là mênh mông bát ngát hoang nguyên, đột nhiên mảng lớn mây đen đập vào mi mắt, sau đó xoay tròn lấy tạo thành một cái vòng xoáy. Cứ như vậy lại qua chốc lát, một bóng người từ vòng xoáy bên trong rơi ra tới. Đây là nơi nào? Tần Viêm lắc lắc như cũ choáng choáng nặng nề đầu, đưa mắt nhìn quanh, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ mặt mờ mịt tới. Trước đây không lâu hắn mới vừa từ kia phương tiểu thế giới bên trong ly khai. Vốn cho là chính mình như cũ sẽ xuất hiện tại yêu tu trong rừng rậm. Trong lòng không khỏi nhắc lên 10 phần cẩn thận, bởi vì trúc cơ đan điền tử phủ, như cũ có kia thanh bảo yêu tu lưu lại truy tung tiêu ký, đối phương sẽ không dễ dàng buông tha mình. Bất quá. Thần Viêm cũng không phải là rất e ngại. Bởi vì hắn xưa đâu bằng nay. Bây giờ chính mình không chỉ có là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, còn có thích hợp tu luyện công pháp, lại càng tiến hơn một bước. Còn tu luyện từng chút một ngũ hành hư không kiếm khí thần thông, mặc dù chỉ là gia lông, nhưng uy lực vô cùng. Chương 252, ngu ha nhờ kiếm khí, một tiếng ho tờ kinh người. Nói như vậy, thực lực so đi qua quả thực là không thể so sánh nổi. Mặc dù đối đầu tên kia yêu xoáy cấp bậc cường giả, Tần Viêm đánh giá lấy chính mình như cũ đánh không lại, nhưng đối phương đang muốn tùy ý nắm giữ nắm sinh tử của mình, hiển nhiên đã là không thể nào. Đánh không thắng, nhưng ta trốn được a. Ngươi coi như thực lực thắng được một bậc lại như thế nào? Lại nghĩ để cho mình làm một tên túi đầu áp hai yêu tướng, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất quá lời tuy như thế, Tần Viêm như cũ không dám có mảy may chủ quan, dù sao địch cường ta yếu, cho nên hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cùng kia thanh bảo yêu tu trở mặt đại chiến một trận, sau đó lại lợi dụng đúng cơ hội, viễn độn ngàn giảm, tóm lại 36 kế chạy là thượng sách, bất kể như thế nào trước ly khai kia nơi thị phi. Có thể ý nghĩ cô nhiên không tồi. Có thể ra tới về sau Tần Viêm nhưng ngạc nhiên phát hiện, trước mặt cái này giống như không phải yêu tu rừng rậm a. Trong lòng thậm chí có chút nửa tin nửa ngờ, sợ là chính mình phân biệt phạm sai lầm, dù sao nói là yêu tu rừng rậm, kỳ thật cũng có được đủ loại địa hình. Vì vậy đem thần thức phóng xuất. Một lát sau nhưng thật dài thở một hơi, trên mặt biểu lộ tràn đầy vui vẻ. Nơi này thật không phải là yêu tu rừng rậm, mình đã ly khai tên kia lãnh địa. Quá tốt rồi. Mặc dù lấy nói Tần Viêm đã xưa đâu bằng nay. Tự tin kia thanh bảo yêu tu trước cầm chính mình không làm sao được, nhưng có thể đỡ đi một tràng đại chiến là không thể tốt hơn. bất quá nơi này đến tột cùng đang ở đâu. Còn có không biết Lạc Vân Sơn hiện tại cảm xúc làm sao. Chính mình đã thuận lợi ly khai, Bách Xảo Viện may mắn còn sống sót tu sĩ chí ít cũng có 10 mấy 20 cái, tin tưởng bọn họ hẳn là cũng ly khai. Tuy nói vật đuổi sao rời, nhưng càng nhiều thời điểm, cựu hận cũng sẽ không theo thời gian trôi đi mà suy giảm. Lần này bọn hắn ăn lớn như vậy khổ, hầu như toàn quân bị diệt, nhưng không thu hoạch được gì, tin tưởng bọn họ sẽ đối với Ma Vân Tông vị kia ít hận chi sâu sắc, trở lại hướng Bách Xảo Viện trưởng môn khóc lóc kể lể. Kể từ đó chính mình xua hổ nuốt sói kế sách cũng đã thành, nghĩ tới đây, Tần Viêm trên mặt lộ ra mỉm cười, nếu thật hết thảy thuận lợi, nói không chừng bằng này thượng sách, liền có thể giải quyết Lạc Vân Sơn trước mắt đối mặt nguy cơ. Đương nhiên chuyện này gấp không được, là cần thời gian nhất định mới có thể trông thấy hiệu quả. Mà khi việc cấp bách là xác định chính mình thân ở chỗ nào, Tần Viêm đem thần thức phóng xuất, đáng tiếc nhưng không thu hoạch được gì, hắn thở dài, cũng không có quá nhiều lo lắng. Bây giờ tình cảnh đã so trước kia chỗ tưởng tượng tốt hơn rất rất nhiều, coi như không cách nào xác định vị trí cũng không có quan hệ, cùng lắm thì tùy tiện chọn một cái phương hướng bay là được rồi. Tin tưởng qua một đoạn thời gian kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ người, cùng lắm thì đến lúc đó hỏi tiếp con đường. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Tần Viêm tâm bình khí hòa. Vì vậy tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng, liền hóa thành một đạo cầu vồng hướng về phía trước bay đi. Hắn cũng không có bay bao lâu, vẹn vẹn chưa tới nửa giờ sau Tần Viêm liền nhướng mày, thần sắc khẽ giật mình đem độn quang dừng lại. Hơn nữa xoay đầu lại, phía bên phải trong tay nhìn lại. Đã nghĩ muốn tìm người hỏi đường, cho nên Tần Viêm tự nhiên là có ý vô tình đem thần thức phóng xuất, sau đó liền có thu hoạch ngoài ý muốn. Thông qua thần niệm ầm ầm thanh âm không ngừng truyền vào bên tai. Tựa hồ có người tranh đấu. Tần Viêm lông mày nhíu lại tự nhiên không có ý định buông tha, vì vậy nhắm hai mắt, tỉ mỉ dùng thần thức cảm ứng. Cái này một cái nghiêm túc, đạt được tin tức tự nhiên xa không phải vừa rồi có thể so sánh. Mặc dù bởi vì cự ly nguyên nhân, cụ thể hình ảnh khó mà nắm giữ, nhưng tiếng bạo liệt nhưng càng ngày càng rõ rệt, đồng thời cùng với nương theo còn có ma khí trùng thiên cùng linh quang cùng thiểm. Tu tiên giả còn có tu ma giả, thân phận của song phương đã là vô cùng sống động. Chẳng lẽ nơi này là Lạc Vân Sơn mạch? Tần Viêm ngẩn ngơ. Trên mặt không khỏi biểu lộ hết sức vui mừng biểu lộ tới, dù sao vũ quốc diện tích cũng có chút rộng lớn, hắn thật đúng là lo lắng cho mình bị truyền tống đến địa phương khác đi tới. Bây giờ xem ra ngược lại là lo ngại, bất quá kế tiếp liền cần đối mặt nguy cơ trước mắt. Là lặng lẽ ly khai, vẫn là đi nhìn một chút. Bằng tâm mà nói, Tần Viêm lúc này cũng không muốn cùng người tranh đấu, bất quá đã gặp được, cứ như vậy ly khai nhưng không yên lòng. Mà thôi, liền nhìn một chút. Làm ra lựa chọn, hắn không do dự nữa. Lặng yên thu liễm khí tức của mình, sau đó thận trọng bay qua. Kỳ thật cũng không phải quá xa, gặp nhau hơn 10 dặm, lấy Tần Viêm độ thuật, tự nhiên không khả năng tốn bao lâu công phu rất nhanh liền đến. Hắn lặng lẽ giấu ở một tảng đá mặt sau. Chỉ thấy phía trước ma khí trung thiên, linh quang cũng lộ ra vô cùng ảm đạm. Chỉ thấy 5 tên ma đạo tu sĩ, chính vòng quanh 2 tên tu tiên giả điên cuồng tấn công không ngớt. Trên mặt đất còn có không ít thi thể, Tần Viêm nhìn thoáng qua không khỏi giận tím mặt. Vẫn lạc tất cả đều là Thiên Phù Sơn tu tiên giả, hắn không khỏi có chút may mắn, chính mình không có lặng lẽ ly khai. Tần Viêm liền tính toán xuất thủ, nhưng rất nhanh nhưng lại trong lòng hơi động, bởi vì hắn phát hiện ngoại trừ kia 5 tên trúc cơ kỳ ma tu, lại còn có một tên tướng mạo hung ác, nam tử mặc áo bào xám ở một bên lược trận A. Kim đan kỳ ma tu. Tần Viêm con người hơi co lại. Mà đúng lúc này, kia áo bào xám nam tử phảng phất cũng cảm giác được có người ở một bên nhìn trộm, quay đầu lại, ánh mắt như đao, tại phụ cận quét qua. Bất quá cũng không có phát hiện cái gì, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ là mình đa tâm. Hắn đang chuẩn bị tiến một bước điều tra, sau đó đúng lúc này, một tiếng hét thảm truyền vào bên tai, hắn quay đầu lại phát hiện chính mình một tên thủ hạ, thế mà bị cắt đứt xuống một đầu cánh tay, bất quá Nhan Hạo cũng không dễ chịu, đồng dạng chịu một kích hung ác, miệng phun máu tươi, mắt thấy đã muốn chống đỡ không nổi. Bất quá lấy ít đánh nhiều, có thể kiên trì đến bây giờ cũng xem như vô cùng cao minh, đương nhiên còn có một nguyên nhân. Là kia 5 tên ma đạo tu sĩ, cũng không toàn lực ứng phó. Bọn hắn đạt được từ trưởng lão phân phó, hy vọng có thể bắt sống tên kia, thật không nghĩ đến hiện tại đồng bạn lại bị đối phương làm cho bị thương. Kia kim đan kỳ ma tu tự nhiên là giận tí mặt, tiểu tử, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, một cơ hội cuối cùng, bó tay chịu chói, bằng không. Bớt nói nhiều lời. Nhưng mà Nhan Hạo nhưng cũng không chuẩn bị khuất phục, mặc dù hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Đã như vậy vậy liền đừng có trách bản tôn không nể mặt mũi. Áo bào xám nam tử trên mặt lóe lên một vòng tàn khốc, đã hắn nghĩ muốn đi âm tào địa phủ, vậy các ngươi liền thành toàn hắn nguyện vọng tốt rồi. Vâng. Nam tiên trúc cơ kỳ ma tu mừng rỡ, nguyên bản bọn hắn liền đối từ trưởng lão nghĩ muốn thu ra hỏa này làm đồ đệ xem thường, một mực nhưng lại không dám khuyên bảo, bây giờ đến hắn phân phó, trên mặt không hẹn mà cùng toát ra băng hàn sát khí, sau đó công kích thoáng cái trở nên vô cùng lăng lệ. Kể từ đó, Nhan Hạo cùng Khương Nhạn hai người làm sao ngăn cản được, mắt thấy liền vẫn lạc, trên mặt của hai người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mặc dù không có nhắm mắt đợi chết, nhưng phản kích lộ ra là như vậy bất lực, vẫn lạc tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ phát sinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, xuy, một cái phi thường rất nhỏ tiếng xé gió truyền vào tai, cùng với nương theo là một đạo quang mang, không, chính xác nói là ánh kiếm màu đỏ rực, lóe lên. Sau đó kia năm tên vẻ mặt dữ tợn ma tu biểu lộ liền cương cứng. Thời gian phảng phất dừng lại tại giờ khắc này. Sau đó kia năm tên trúc cơ kỳ ma tu lại không hẹn mà cùng do trời không trung rơi xuống. Cho tới tên kia áo bào xám nam tử, lại không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, vừa rồi đạo kia kiếm khí màu đỏ rực, xuất hiện đột nhiên cùng, cho dù là hắn, vậy mà cũng không có phát hiện manh mối gì. Chương 253, bạn cũ trùng phùng. Xảy ra chuyện gì? Bất luận Nhan Hạo còn là Khương Nhạn đều nghẹn họng nhìn chân chối. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, bất quá một cái hô hấp công phu. Sau đó để bọn hắn xa vào khổ chiến, thậm chí sắp vẫn lạc năm tên tu ma giả, liền không hẹn mà cùng hồn quy địa phủ. Được cứu. Nhưng mà hai người như cũ có chút khó tin một màn này. Kia năm vị ma tu thực lực bọn hắn rõ rõ ràng ràng, thế mà bị miểu sát, người đến thực lực kia được bao nhiêu đáng sợ. Là viện binh sao? Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chạy tới chỗ này. Hơn nữa xuất thủ còn là Kim Đan lão tổ. Nghĩ tới đây, trên mặt của hai người không khỏi lộ ra vui mừng khôn xiết chi sắc. Sau đó không hẹn mà cùng hướng về phía phương xa không khí thi lễ một cái, cung kính nói ra, vạn bối Nhan Hạo, Khương Nhạn, đa tạ trưởng lão xuất thủ cứu mệnh tri ân. Hiển nhiên, bọn hắn là đem Tần Viêm trở thành Thiên Phủ Sơn Kim Đan lão tổ. Bất quá không chút nào đáp lại, hai người cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, rất cung kính đứng tại chỗ. Một bên khác nam tử mặc áo bào xám kia nhưng là giận tí mặt, vừa rồi kia hỏa hồng sắc kiếm khí tới quá mức đột ngột, cho tới hắn cũng không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy tên thủ hạ ở trước mặt mình vẫn lạc. Phẫn hận trong lòng tự không cần phải nói, lúc này bỗng nhiên quay đầu lại, một tiếng quát lớn, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ dám núp trong bóng tối? Tốt, đã ngươi không hiện thân, vậy liền để bản tọa đem ngươi bắt tới tốt rồi. Lời còn chưa dứt, trên mặt của hắn hiện lên một tia nụ cười dữ tợn. Tay phải giơ lên, ma khí hội tụ, sau đó một chậu rửa mặt lớn nhỏ màu đen hỏa cầu, như là cỗ sao chổi mang theo thật dài đuôi lửa, xẹt qua chân trời, bay về phía ước chừng bên ngoài hơn 10 trượng một tảng đá lớn. Oeng! Tiếng vang truyền vào tai, cái này nhìn như phổ thông một kích, uy lực lại làm cho người tặc lưỡi, phương viên gần mẫu phạm vi bị san thành đất bằng, một cái cực lớn hố đất chiếu vào đến trong tầm mắt. Không hổ là Kim Đan lão tổ, tiện tay một kích, chính là phổ thông trúc cơ tu sĩ không cách nào với tới. Nhưng mà lại rơi vào không trung, một bóng người ở giữa không trung hiện hiện mà ra, đây không phải Tần Viêm lần thứ nhất đối mặt Kim Đan cấp bậc lao quái vật, nhưng cùng lúc trước kinh lịch bất đồng, lúc này nét mặt của hắn bình tĩnh vô cùng, một cái đại cảnh giới chênh lệch lại tựa hồ như không có mang đến cho hắn bất kỳ áp lực. Sở sư đệ. Tần Viêm hiển lộ như cũ cũng không phải là diện mục thật của mình, mà là sử dụng huyền âm nghị dung thuật. Mặc dù từ biệt vài năm, Nhan Hạo như thế nào lại đối với hắn có chỗ quên. Dù sao năm đó cố ra chiến dịch, Tần Viêm biểu hiện thế nhưng là vô cùng chói mắt, bất luận phía trước chế định kế sách, còn là sau đó cùng cố ra lão tổ đấu pháp, Tần Viêm một người đưa đến tác dụng, không hề nghi ngờ đều viễn siêu hai người bọn họ rất nhiều. Nói thật, Nhan Hạo thậm chí có như vậy một chút đố kỵ, nhưng nhiều hơn nữa còn là chân thành bội phục. Đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, vị này sở sư đệ trúc cơ thành công về sau, lần thứ nhất chấp hành tông môn nhiệm vụ, liền gặp được Ma Vân Tông Kim Đan lão tổ. Sau đó liền không có tung tích. Nghe nói là bởi vì hắn biểu hiện vô cùng chói mắt, cái kia Kim Đan ma tu muốn trừ chi cho thông khoái. Một cái trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, bị Kim Đan cấp bậc lão quái vật truy sát, kết quả làm sao hiển nhiên là không có bất ngờ, mặc dù không có người tận mắt nhìn thấy hắn phải chăng vẫn lạc, nhưng hiển nhiên cũng không cần thiết đi tiếp tục tham cứu. Lúc trước nghe nói chuyện này, Nhan Hạo cũng không khỏi đến một hồi thổn thức, trong lòng khá khó xử qua. Vạn vạn chưa từng nghĩ hôm nay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, lại một lần trông thấy sớm nên vẫn lạc sở sư đệ. Hắn thế mà còn sống. Nhan Hạo ngẩn ngơ, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Trúc cơ trung kỳ. Thân thức quét qua, Nhan Hạo biểu lộ càng không khỏi toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc, phải biết ba người ban đầu là cùng một chỗ đạt được trúc cơ linh phủ, mà chính mình cũng là trước hết nhất sử dụng sớm nhất hoàn thành trúc cơ một cái, tính toán thời gian, cự ly hiện tại đi qua vẫn chưa tới 7 năm. Chính mình có thể tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, nói thật, ngoại trừ nỗ lực, vận khí cũng đã chiếm rất lớn nhân tố, mấy năm này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mặc dù kinh lịch không ít nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là 10 phần phong phú, cho nên tốc độ tu luyện hơn xa một người trong động phủ bế quan khổ tu. Không nghĩ tới vị này Sở sư đệ nhưng mạnh hơn một bậc. Hắn lại như thế nào từ vị kia kim đan ma tu trong tay đào thoát? Lại là thế nào trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới trúc cơ trung kỳ? Trong nháy mắt, Nhan Hạo trong đầu liền có vô số suy nghĩ truyền qua, bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hắn đương nhiên sẽ không ở thời khắc thế này đi tìm cho ra ngọn nguồn. Mà là đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm lên kim đan lão tổ, dù sao có thể một chiêu chớp nhoáng giết chết 5 tên trúc cơ kỳ tu ma giả, hắn nghĩ bể đầu, cũng sẽ không đem dạng này chiến tích cùng Tần Viêm liên hệ. Nhất định là có bản môn tiền bối tiềm phục tại bên cạnh, vấn đề là người khác đến tột cùng ở nơi nào đây. Đem thần thức phóng xuất, kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì, trên mặt không khỏi toát ra mấy phần vẻ mặt mê mang tới, dù sao sự tình đều đến một bước này, tiếp tục núp trong bóng tối hiển nhiên không có nửa phần tác dụng. Vị tiền bối này sư thúc đến tột cùng là thế nào nghĩ? Nhan Hạo trong lòng nghi hoặc, mà tên kia thân mặc áo bào xám Ma Vân Tông trưởng lão biểu lộ liền càng thêm cổ quái. Hắn một kích không trúng, hiện thân, lại là một tên trúc cơ trung kỳ tiểu gia hỏa, cái này có chút khó tin, dù sao vừa rồi luồng kiếm khí màu đỏ kia đúng là từ nơi này phương hướng bay vụt đi ra. Địch nhân đến tột cùng núp ở chỗ nào? Còn có cái này trúc cơ trung kỳ tiểu tử vì sao có thể tránh ra công kích của mình? Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn tràn đầy do dự, đem thần thức phóng xuất, tự nhiên không thu hoạch được gì, vì vậy hắn quay đầu lại, từ trên xuống dưới quan sát Tần Viêm tới, chẳng lẽ gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ, hắn nhưng thật ra là lấy kim đan kỳ tu sĩ giả mạo. Nhưng mà ý nghĩ này vẹn vẹn tại trong đầu chợt lóe lên, liền bị hắn không chút do dự phủ định, tu tiên giới kỳ công diệu pháp vô số, mặc dù chính xác không thiếu một chút thủ đoạn, có thể che giấu mình tu vi cùng khí tức. Thế nhưng đều có một cái tiền đề, xuất kỳ bất ý. Nói một cách khác, chính là muốn đối thủ không có chú ý tới thời điểm mới có thể. Hướng trước mặt khoảng cách gần như thế, chính mình lại thả ra thần thức dò xét, trừ phi đối phương tu vi hơn xa tại mình, đã đạt đến nguyên anh kỳ, bằng không là không thể nào giấu giếm. Mà một điểm, cái này hiển nhiên không có khả năng, cho nên kẻ trước mắt này quả thật liền là một cái trúc cơ trung kỳ tồn tại mà thôi. Thật là gặp quỷ, kia vừa rồi đạo kia đáng sợ hỏa hồng sắc kiếm khí là ai phát ra tới, tên kia người lại đi nơi nào? Trong lúc nhất thời hắn nghi thần nghi quỷ, đưa mắt nhìn quanh, sợ có người giấu ở chỗ tối, thừa dịp chính mình không sẵn sàng đột thi triển đánh lén. Không cần tìm, vừa rồi kia 5 người, tất cả đều là chết tại dưới kiếm của ta. Như là đã cuốn vào nguy cơ lần này, đương nhiên không khả năng có thiện kết cục, vì vậy Tần Viêm dứt khoát thoải mái thừa nhận thực lực của mình. Cái gì? Nhưng mà hắn lời nói này đơn giản kinh thế hai tục, liền như là đem một cái bầu nước lạnh rội tiến nóng hổi chảo dầu, tại chỗ mấy người không cả kinh ngây người. Nhan Hạo cùng Khương Nhạn biểu lộ không nói đến, chính là kia kiến thức rộng rãi áo bào xám ma tu cũng không khỏi đến sửng sốt, quay đầu, nhịn không được cười lên ha hả. Chương 254, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Ngươi tiểu bối này cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, coi như khoác lác cũng nên có cái độ, chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, thế mà cũng dám nói một kiếm diệt sát 5 tên cùng giai tu sĩ sao? Hiển nhiên đối phương cho rằng Tần Viêm tại khoe khoang khoác lác. Hắn không biết vừa rồi tên kia xuất thủ kim đan tu sĩ đi nơi nào, nhưng có lẽ đã cũng không tại nguyên địa, vì vậy trước mặt cái này 3 tên tiểu gia hỏa liền thành cái thất gỗ bên trên cá, cho nên hắn mới nghĩ đến một màn như thế không thành kế. Các hạ không nguyện ý tin tưởng sao? Hừ, như thế hoang đường sự tình đừng nói ta, chính là phóng nhãn toàn bộ tu tiên liên giới, cũng chưa từng có người nghe nói. Áo bào xám ma tu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, khoác lác không nên quá mức, thiên tuyệt tán nhân đại danh không biết người có thể từng nghe nói. Ừm. Thần Viêm lại là kinh ngạc, làm sao nhưng lại nhắc tới mình sư huynh. Vị tiền bối kia từng được xưng vũ quốc đệ nhất cường giả, nghe nói trúc cơ về sau một tiếng hót kinh người, thực lực có thể dễ dàng nghiền ép cùng giai tồn tại a, nhưng chính là như thế một vị nhân vật truyền kỳ, nhưng cũng không dám nói có thể một kiếm diệt sát 5 tên cùng giai tu sĩ. Thần Viêm không phản bắt được, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp một vị sư huynh người sùng bái, có thể chính mình có thể làm sao đối với hắn giải thích. Chẳng lẽ nói cho hắn biết ngươi nói kỳ thật chính là ta sư huynh, hơn nữa tại ân sư trong mắt, sư huynh tư chất tạm được, cho nên cũng không có đạt được lão nhân gia ông ta y hề bác. Sở học chỉ là kém một bậc thần thông phép thuật, cho nên nếu như cảnh giới tương đồng, ngươi sùng bái thiên tuyệt tán nhân, căn bản là đánh không lại ta, ừm, cân nhắc đến ngũ hành phi tiên quyết huyền diệu khó lường, chính mình là một cái đánh hai cái nói không chừng cũng có thể thắng. Bất quá lời nói này, Tần Viêm đương nhiên không khả năng nói với hắn, thứ nhất căn bản sẽ không có người tin. Thứ hai chính mình bây giờ sở học thần thông phép thuật, tại yêu tu rừng rậm lấy được kỳ ngộ, hắn cũng không muốn để cho ngoại nhân biết, nói tóm lại là cần bảo mật. Cho nên đối mặt với đối phương trào phúng, Tần Viêm rõ ràng một bụng lời nói, lại vẫn cứ không biết nên như thế nào phản bác.
Thế nào, á khẩu không trả lời được.
Đối phương lại có vẻ có chút đắc chí, tiểu gia hỏa, hiện tại đã biết rõ, về sau còn muốn khoác lác, nên có một cái độ, tốt rồi, xem ở ngươi có thế để cho ta thoải mái cười to một lần phân thượng, bản tôn tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ, ngoan ngoãn bó tay chịu chói.
Ngu xuẩn.
Cái gì?
Kia áo bào xám ma tu ngoáy ngoáy lô thai, phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là hoài nghi mình nghe lầm.
Mình đã biểu hiện được nhân từ như vậy rộng lượng, đối phương thế mà còn dám chửi mình, chẳng lẽ là chán sống.
Sắc mặt của hắn âm trầm xuống, tiểu gia hỏa, ngươi mới vừa nói cái gì?
Ta nói ngươi quá ngu xuẩn, làm sao, có vấn đề sao?
Thần Viêm nhàn nhạt mở miệng, thật xem đối phương như không.
Lần này đâu chỉ áo bào xám ma tu, Nhan Hạo cùng Khương Nhạn đồng dạng quá sợ hãi. Cho dù là bọn họ hai người vừa rồi đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, dù sao không sợ chết là một chuyện, dám ngay mặt trào phúng Kim Đan lão tổ lại là một chuyện khác.
Người trong ma đạo đều tâm ngoan thủ lạt chi đồ, thật đem đối phương dẫn lửa, chờ đợi chính mình những người này kết quả, nhưng là không phải dứt khoát khoát vẫn lạc, mà là có khả năng sống dở chết dở.
Sở sư đệ đến tột cùng cái nào gân cốt dựng sai, vì sao không một chút nào e ngại đối phương đây?
Đối với Tần Viêm nói vừa rồi cái kia năm tên ma tu là hắn giết chết, hai người đồng dạng nửa điểm không tin, đồng thời trong lòng vô cùng nghi hoặc, mới vừa xuất thủ vị kia Kim Đan kỳ tiền bối đến tột cùng đi nơi nào.
Nói tóm lại, Tần Viêm lần này xem như triệt để đem đối phương dẫn lửa.
Tiểu gia hỏa, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách.
Kia áo bào xám ma tu trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, từ khi trở thành Kim Đan lão tổ, hắn liền muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đối mặt khác tu tiên giả cũng đã sớm vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen, thậm chí đều không nhớ rõ đến tột cùng có bao nhiêu năm. Có người dám ở trước mặt mình như thế bất kính.
Tiểu gia hỏa này nhất định đầu có vấn đề.
Nhưng hắn mới mặc kệ hắn đến tột cùng là đồ ngốc còn là ngớ ngẩn, nói tóm lại dám như thế trào phúng trêu đùa chính mình, kết quả kia liền chỉ có một chữ, chết.
Hơn nữa hắn sẽ không để cho hắn dễ dàng vẫn lạc, người tổng muốn vì hắn phách lối hành vi trả giá đắt, chẳng phải như vậy sao?
Vì vậy nương theo lấy một tiếng quát chói tai, kia áo bào xám ma tu động thủ.
Nhưng hắn nhanh, vậy mà Tần Viêm tốc độ nhưng càng nhanh.
Cứ việc đối thực lực của mình lòng tin 10 phần, cứ việc kẻ trước mắt này, cũng không phải là loại kia chân chính lợi hại Kim Đan lão tổ, nhiều nhất cũng giống như lần trước truy sát mình tên kia ma đạo trưởng lão đồng dạng, chỉ là một tên tạp đan tu sĩ mà thôi.
Đều là áp dụng dễ dàng nhất phương thức ngưng kết Kim Đan, vì vậy so ra mà nói, bọn hắn tại Kim Đan kỳ tồn tại bên trong, thực lực rõ ràng là yếu.
Thần Viêm đánh giá lấy chính mình không khó đối phó.
Nhưng lời tuy như thế, hắn như cũ sẽ không chủ quan. Dù sao có dòng dã một cái đại cảnh giới chênh lệnh, cho nên chờ đối phương xuất thủ là rất lựa chọn ngu xuẩn, Tần Viêm chọn lựa sách lược nhưng là
đoạt công.
Tay áo phất một cái, linh mang lấp lóe, chỉ một thoáng, một đạo kiếm khí màu đỏ rực bay lượn mà ra.
Đây là
kia áo bào xám ma tu thoáng cái ngây người, nguyên bản chuẩn bị ra chiêu động tác đều thoáng cái cứng ngắt lại, phản ứng đầu tiên là chính mình nhìn lầm, mà cái này hơi chút trì hoãn, kia sắc bén kiếm mang liền đến gần trong gang tấc mức độ.
Nếu như hắn chỉ là trúc cơ kỳ tu tiên giả, trước mặt cái này sai lầm nho nhỏ chỉ sợ cũng đã đem mệnh đưa xong, nhưng hắn dù sao cũng là Kim Đan cấp bậc lão quái vật, sống mấy trăm năm lâu, thân kinh bách chiến, không chỉ đấu pháp kinh nghiệm phong phú, phản ứng cũng tốt, ý thức cũng được, hoàn toàn là trúc cơ kỳ tồn tại không cách nào sánh được.
Vì vậy thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn miễn cưỡng đem thân thể hơi nghiêng.
Siêu.
Đạo kia kiếm khí màu đỏ rực cùng hắn sẽ qua.
Cách nhau bất quá vài tấc mà thôi. Bởi vì đây là hỏa thuộc tính linh lực chỗ tụ, cho nên ngoại trừ kiếm khí bản thân sắc bén, nó cũng có cùng hỏa diễm hoàn toàn tương đồng tính chất.
Vì vậy mang tới kết quả, chính là kia áo bào xám ma tu, cảm giác trên mặt một hồi đau rát đau nhức, lông mày râu ria đều bị ngọn lửa phát tán đi ra năng lượng cho nướng cháy hết.
Nghiêm chỉnh mà nói cái này không tính là cái gì thương thế, nhưng trong lòng của hắn là giận dữ, chính mình khi nào nếm qua dạng này khổ.
Mà đang tức giận đồng thời cũng cảm giác một hồi hãi hùng khiếp vía. Bất quá nhiều hơn nữa còn là kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi.
Là thật.
Hắn vạn vạn chưa từng nghĩ vừa rồi tiểu gia hỏa kia thế mà không có nói láo.
Giống nhau như lúc kiếm khí, sắc bén vô cùng, bá đạo vô cùng, nhanh tựa như thiểm điện, vừa rồi chính mình nằm tên thủ hạ chính xác chính là vẫn lạc tại trong tay hắn.
Có mắt không tròng, trách không được đối phương sẽ chửi mình là một cái ngu xuẩn.
Tiểu tử, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách.
Hắn không khỏi thẹn quá hóa giận.
Nhưng mà lời còn chưa dứt.
Siêu.
Kia hỏa hồng sắc kiếm khí, giữa không trung một cái chuyển hướng, lại bay trở về.
Áo bào xám ma tu trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, lần này không có khinh địch, nhưng cũng không có quá nhiều để ý,
cuối cùng bất quá là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ thả ra một đạo kiếm khí, coi như vô cùng bá đạo sắc bén, nhưng nghĩ muốn uy hiếp được chính mình, cũng chỉ có xuất kỳ bất ý. Chương 255, trở tay không kịp. Chính mình vừa rồi chính xác chủ quan một điểm, nhưng kế tiếp lại sẽ không xâm phạm đồng dạng sai. Rất hiển nhiên, gia hỏa này cũng không có nhận thức đến Tần Viêm ngũ hành hư không kiếm khí chỗ đáng sợ, chỉ là đem hắn xem như một loại có chút lợi hại thần thông đối phó. Dù là mới vừa chính mình năm tên thủ hạ, chính là tại đạo kiếm khí này bên dưới vẫn lạc, hắn cũng vẹn vẹn đem hắn coi như là đánh lén thành công kết quả. Đối Tần Viêm thực lực rõ ràng đoán chừng không đủ, ngoài miệng nói xong không khinh địch, nhưng tại nội tâm nơi sâu xa, rõ ràng nhưng còn là nhìn hắn không dậy nổi. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói có gì sai lầm, dù sao song phương chênh lệch cảnh giới cách xa. Ngươi nhượng hắn một tên kim đan lão tổ, đối mặt chỉ là một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đều muốn nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, treo lên 12 phần cẩn thận, chính xác ép buộc. Cho nên đối mặt kia đi mà quay lại kiếm khí, hắn mặc dù không có lại nhìn như không thấy, nhưng cũng chỉ là tay háo phất một cái, đồng dạng một đạo khí kình bay lượn mà ra. Bành! Liên cùng kia hỏa hồng sắc kiếm khí đụng vào nhau. Lần này hắn chưa đem hết toàn lực, nhưng nghĩ đến cho dù là chính mình tiện tay một kích, tự nhiên cũng hơn xa tiểu gia hỏa kia chỗ thả ra kiếm khí. Sau đó liền cười gằn, nghĩ muốn đôi hắn triển khai công kích. Có thể kế tiếp nhưng phát sinh ngoài dự liệu một màn, kia hỏa hồng sắc kiếm khí cũng không có như hắn tưởng tượng đồng dạng, bị một kích mà bại, tương phản, hắn tiện tay thả ra đạo kia khí kình, mới thật là không chịu nổi một kích. Kiếm khí hầu như không có nhận ảnh hưởng gì, tiếp tục nhanh như điện chớp, hung hăng bổ về phía đầu của hắn. Cái này, không khả năng. Áo bào xám ma tu trợn to mắt, dường như rất nhỏ tin tưởng trước mặt phát sinh một màn, cuối cùng là pháp thuật gì, vẹn vẹn từ trúc cơ tu sĩ phát ra, vì sao còn thắng qua chính mình vị này kim đan lão tổ. Hắn vừa sợ vừa giận, lúc này biến chiêu đã tới không kịp. Rơi vào đường cùng đành phải thân hình quay tít một vòng, chỉ một thoáng, đen nhánh ma khí phóng lên cao, đem hắn toàn thân trên dưới bao khỏa. Vậy mà cái này hiển nhiên không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, dù sao nếu không phải bị bức ép bất đắc dĩ, không có cái nào tên tu tiên giả, sẽ nghĩ đến dựa vào bản thân một thân pháp lực, đi gắng gượng chống đỡ công kích của đối phương. Suy cho cùng vẫn là hắn quá mức khinh địch. Bất quá không quan hệ, hắn thật đúng là không tin đối phương dựa vào chỉ là tiện tay thả ra một đạo kiếm khí, liền có thể đột phá chính mình ma khí phòng ngự. Chỉ cần đem trước mắt cửa ải khó chống nổi, tiếp xuống, hắn nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn tiểu gia hỏa kia, nhượng hắn minh bạch trúc cơ cùng kim đan có như thế nào chênh lệch cực lớn, nhượng hắn hối hận, không biết tự lượng sức mình, thế mà mưu toan khiêu chiến chính mình. Kia áo bào xám ma tu khắp khuôn mặt là vẻ hung ác, hiển nhiên là bị Tần Viêm cho triệt để tức giận hết. Sau một khắc, oeng, một tiếng vang thật lớn truyền vào tai. Quả nhiên, như suy đoán của hắn, kiếm khí màu đỏ rực bị kia chen trúc mà ra ma khí ngăn trở, dù là không kịp tế xuất bất luận cái gì bảo vật, một cái kim đan ma tu bằng hắn bản thân pháp lực chỗ tạo thành phòng ngự, như cũng là không như bình thường. Bất quá, trên mặt của hắn còn là hiện lên một tia kinh ngạc, vừa rồi một kích kia uy lực, cơ hồ tương đương với một kiện thượng phẩm linh khí, không thể không thừa nhận cái này pháp thuật tưởng thật không tầm thường. Nghĩ tới đây, kia áo bào xám ma tu trong mắt, thậm chí ẩn ẩn toát ra mấy phần tham lam quan mang, cái này thần thông như thế cao minh, từ chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ thi triển, liền có thể cùng thượng phẩm linh khí cùng so sánh, nếu mình có thể học được. Vậy mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, hắn lại một lần nữa trợn to mắt. Bởi vì một kích không có hiệu quả, kia hỏa hồng sắc kiếm khí lui ra phía sau mấy trượng xa cự ly, sau đó lại một lần hung hăng bay vụt đến đây. Siêu một tiếng truyền vào thai, lại một lần nữa hung hăng vào ma khí bên trong. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Áo bào xám ma tu hầu như cho rằng ánh mắt của mình nhìn lầm, phải biết kiếm khí loại vật này, trên bản chất cũng là một loại pháp thuật, cùng hỏa cầu, phong nhận, băng truy không có khác biệt. Nếu như nói một kích không trúng, chính xác còn có thể dùng thần niệm thao túng, nhưng đối phương rõ ràng đã đâm trúng chính mình hộ thể ma khí, làm sao có thể còn lui về tiếp tục công kích? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Đây chỉ là kiếm khí, lại không phải chân chính phi kiếm bảo vật. Áo bào xám ma tu tự nhận kiến thức không tầm thường, lúc này, nhưng cũng có chút bị kinh đến. Vậy mà còn không đợi hắn làm ra cụ thể ứng đối động tác, Tần Viêm tay háo hất lên. Siêu, siêu, siêu. Nhiều hơn nữa hỏa hồng sắc kiếm khí chiếu vào đến trong tầm mắt. Chín kiếm đều xuất hiện. Cùng sự khinh thường của đối phương khinh địch bất đồng, Tần Viêm vừa bắt đầu liền lựa chọn toàn lực ứng phó, dù sao hắn đối mặt chính là kim đan lão tổ, kéo dài thêm đối với mình chưa chắc sẽ hữu ích chỗ, tốc chiến tốc thắng mới là lựa chọn tốt nhất. Biện pháp tốt nhất chính là đánh đối phương một cái trở tay không kịp, thậm chí không cho hắn phát huy ra toàn bộ thực lực, sau đó lợi dụng hận tại nơi này. Cho nên Tần Viêm vừa bắt đầu liền tế xuất ngũ hành hư không kiếm khí. Mà hiệu quả cũng tốt đến lạ thường, gia hỏa này chính xác nhìn chính mình không dậy nổi, vì vậy một bước sai, từng bước sai, rất nhanh liền rơi vào bị động phòng ngự, thậm chí không kịp tế xuất bảo vật, lại bị chính mình vây công tình trạng. Đi! Tần Viêm một đạo pháp quyết đánh ra, kiếm khí vù vù tiếng nổ lớn, trên dưới bay múa, từ khác nhau góc độ, vòng quanh đối phương không ngừng toàn đâm. Một bên Nhan Hạo cùng Khương Nhạn trợn to mắt, hầu như khó tin trước mặt phát sinh một màn, đường đường kim đan lão tổ, thế mà bị một cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đánh cho chật vật vô cùng, không có sức hoàn thủ. Cái này, đây quả thật là sở sư đệ sao? Nhan Hạo hoài nghi chính mình có phải hay không nhận lầm, dù sao tại trong ấn tượng của hắn, sở chu mặc dù cao minh, nhưng cũng tuyệt không có trước mắt dạng này không hợp thói thường. Đơn đấu kim đan lão tổ, còn chiếm cứ thượng phong. Cái này cũng không thể xưng là kinh thế hai tục, dùng kỳ tích để hình dung cũng không đủ. Chí ít hắn chưa bao giờ từng nghe nói, trong điển tịch cũng hầu như không có ghi chép qua, tu tiên giả không phải nói không thể lấy yếu thắng mạnh, nhưng tối đa cũng liền là vượt qua một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Tỷ như trúc cơ sơ kỳ chiến thắng trúc cơ trung kỳ, trúc cơ trung kỳ thắng trúc cơ hậu kỳ. Chỉ thế thôi. Cho dù thành tựu như vậy nghĩ muốn lấy được cũng rất không dễ dàng. Nhưng trước mắt, Nhan Hạo không biết nên dùng như thế nào từ ngữ để diễn tả trong lòng mình rung động, thậm chí hoài nghi đó căn bản không phải sở sư đệ, mà là một vị kim đan lão tổ cùng hắn dáng dấp rất giống mà thôi. Đúng, nhất định là như vậy, bằng không căn bản không có phương pháp giải thích. Cho tới vì sao đối phương nhìn qua hướng trúc cơ trung kỳ, có lẽ là vị tiền bối này tu luyện công pháp đặc thù, có lừa dối mọi người kết quả dò xét hiệu quả, vừa nghĩ như thế liền hợp tình hợp lý. Nhan Hạo bắt đầu tự hành não bổ. Đừng bảo là hắn tưởng tượng lực phong phú, thật sự là trước mắt kết quả không thể tiếp nhận, hoặc là nói đã vượt qua hắn nhận thức trình độ. Lại nói kia áo bào xám ma tu, lúc này hắn càng là tràn đầy phẫn nộ, có thể dùng nổi trận lôi đình để hình dung. Đường đường kim đan lão tổ bị trúc cơ kỳ tu sĩ đánh cho không có sức hoàn thủ, chính hắn đều cảm giác hoang đường vô cùng, mà chuyện này một khi truyền đi, chính mình không phải trở thành toàn bộ tu tiên giới trò cười không thể, lấy Ma Vân tông chủ kia táo bạo tính cách, chính mình cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Chương 256, kim đan tu sĩ, không gì hơn cái này. Đáng giận, tiểu gia hỏa, ta cùng ngươi liều mạng. Bây giờ tình cảnh của hắn phi thường bất lợi, đối mặt ngũ hành hư không kiếm khí vây công, hắn lại không tế xuất bảo vật, bằng vào bản thân pháp lực gắng gượng chống đỡ thật sự là có chút miễn cưỡng. Trong lòng càng là hối hận vô cùng, sớm biết không nên như thế khinh địch. Nhưng bây giờ nói những thứ này đã không có tác dụng, xem ra không đánh đổi một số thứ, là không cách nào cải biến cục diện trước mắt. Nghĩ tới đây, áo bào xám ma tu trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, hai tay không ngừng vung đẩy, theo hắn động tác, bao phủ tại hắn bên ngoài thân thể ma khí, thoáng cái kịch liệt cuộn cuộn. Tần Viêm thấy rõ ràng, bên khỏe miệng hiện lên một vòng lạnh lùng chế rêu thiếu dung, hừ, cho rằng đều đến thời khắc này, ta sẽ còn để ngươi lật bàn sao. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn tay phải giơ lên, một chỉ hướng về phía trước điểm ra, đồng thời trong miệng một tiếng quát nhẹ, phá cho ta. Vâng! Tiếng nổ lớn truyền vào tai, chỉ thấy kia chín đạo ánh kiếm màu đỏ rực, lại không hẹn mà cùng một chỗ bạo tạc hết. Chỉ một thoáng, cương phong bắn ra bốn phía, tản mát khí kình khắp nơi bay múa, đồng thời một cái cực lớn hỏa cầu nhưng bỗng nhiên nổi lên, đem kia áo bào xám ma tu bao khỏa. Đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm chủng loại pháp thuật, vừa rồi một kích kia uy lực, đủ cùng chín kiện thượng phẩm linh khí đồng thời bạo tạc lúc so sánh, hơn nữa còn bổ sung có hỏa diễm thuộc tính công kích. Lại xuất kỳ bất ý. Cho dù kim đan lão tổ cũng không dễ chịu, kia áo bào xám ma tu vốn là muốn thi pháp trình tự lập tức bị đánh loạn điệu. Mang trên mặt mấy phần vẻ mặt chật vật, bất quá hắn hộ thể ma khí lực phòng ngự quả thực không phải chuyện đùa, mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng như cũ lông tóc không thương. Kim đan kỳ chính là kim đan kỳ, phải biết vừa rồi như vậy uy lực, nếu như đổi thành trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, cho dù là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, cũng tuyệt đối không khả năng may mắn thoát khỏi. Bất quá lời tuy như thế, hắn rõ ràng cũng không dễ chịu. Bao phủ tại thân thể chung quanh ma khí ảm đạm rất nhiều, pháp lực cùng toàn thịnh lúc so sánh, giảm xuống gần 1/3. Chính mình thế mà tại một cái tiểu bối thủ hạ chật vật như thế, hắn không khỏi nổi trận lôi đình, tiểu gia hỏa, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Vậy mà lời còn chưa dứt, kia áo bào xám ma tu lại lập tức sắc mặt đại biến. Hồng mang chói mắt. Chín đạo ánh kiếm màu đỏ rực, cùng vừa rồi giống nhau như lúc, nương theo lấy sắc bén tiếng xé gió, đi tới bên người của hắn. Cái này... Áo bào xám ma tu cứng họng, giờ mới hiểu được chính mình phạm vào một cái rất ngu xuẩn sai. Kiếm quang không phải linh khí, chính là từ pháp lực huyễn hóa chi vật, cho dù bạo tạc hoặc là bị hủy, đối phương cũng rất dễ dàng liền có thể ngưng kết ra mới. Nói một cách khác, chỉ cần đối phương còn có pháp lực, thứ này số lượng chính là vô cùng vô tận. Làm sao bây giờ? Hắn có chút mắt trợn tròn. Nhưng đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, tay áo phất một cái, liền muốn tế xuất chính mình bản mệnh bảo vật. Mặc dù một chiêu này uy lực quả thực không phải chuyện đùa, nhưng hắn không tin, chỉ là mấy đạo kiếm khí liền có thể cùng mình pháp bảo chống đỡ được. Ngươi đây là bỏ ngựa đấu xe. Áo bào xám ma tu hét lớn một tiếng. Vậy mà lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tần Viêm tay phải nhanh như thiểm điện, hướng về phía trước điểm một điểm. Vâng! Cảnh tượng khó tin phát sinh, chín đạo kiếm quang lần nữa vỡ ra. Lập tức cương phong bắn ra bốn phía, lửa cháy ngập trời tuôn trào ra, tất cả biến cố cùng vừa rồi mảy may khác biệt cũng không, đem hắn cả người cho bao khỏa nuốt hết. Có thể, đáng giận. Áo bào xám ma tu vừa sợ vừa giận, nhưng chỗ nào còn kịp tế xuất bảo vật. Đành phải bắt chước làm theo, cắn hàm răng, dùng hộ thể ma khí ngăn cản dư âm nổ mạnh. Đáng tiếc, không có công dụng. Bởi vì Tần Viêm công kích là sẽ không dễ dàng dừng lại. Bên này bạo tạc mới vừa vặn kết thúc, ngay sau đó mới kiếm quang lại bay lượn mà đến. Một chiêu vô ý, đầy bàn đều thua. Kia áo bào xám ma tu đã phẫn nộ đến tột cùng mức độ, trong lòng càng là hối hận vô cùng, vừa rồi chính mình tại sao muốn khinh địch. Nếu như vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó, cũng không đến mức mất đi tiên cơ, mà bị tiểu gia hỏa này đè xuống đánh. Nhưng cái này thật không phải là lỗi của hắn, hoặc là nói vô cùng hoang đường, dù sao song phương cảnh giới chênh lệch cách xa. Các ngươi ai từng thấy Kim Đan lão tổ đối mặt chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, muốn treo lên 12 phần tinh thần, cẩn thận ứng phó. Nguyên bản liền không phải một cái phương diện đối thủ, coi như hứng hở ba chiêu hai thức cũng có thể đem đối phương giải quyết. Nếu không phải tự mình kinh lịch, hắn coi như nghĩ bề đầu, cũng kiên quyết không ngờ được chính mình sẽ rơi vào như vậy quất cảnh. Có thể. Đáng giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mấy lần nghĩ muốn phản kích, đều bị kiếm quang bạo tạc ngăn cản trở lại, trong lòng phẫn hận vô cùng. Càng là sâu hối hận khinh địch. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là phổ thông trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, mà một chiêu này cũng quả thực khó có thể đối phó. Bất quá cho tới giờ khắc này, hắn như cũ đánh giá thấp Tần Viêm, tự cho là nếu có thể đem trước mắt quẫn cảnh thoát khỏi, liền có thể chuyển bại thành thắng. Vì vậy hắn cắn răng một cái, làm ra một cái mạo hiểm lựa chọn. Cùng lúc đó, ở một bên quan chiến Nhan Hạo cùng Khương Nhạn cái này đã thấy được ngây người, hai người đều không dám tin tưởng một màn trước mắt. Hoài nghi chính mình có phải hay không thần kinh phạm sai lầm, hoặc là nói đang nằm mơ à. Một cái trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, lại dám một đối một khiêu chiến Kim Đan lão tổ, cái này đã kinh thế hai tục, nói dễ nghe một chút là dũng cảm, nói khó nghe chút chính là không biết sống chết. Có thể, chiến đấu kết quả lại làm cho hai người kém chút rớt xuống con ngươi. Cái kia Kim Đan ma tu ở vào hạ phong. Không, nói như vậy khó tránh khỏi có chút quá mức hời hợt, chính xác giảng, là hắn cơ hồ bị đè lên đánh. Không hề có lực hoàn thủ a. Có lầm hay không, trước mặt vị này thật là Sở Chu Sở sư đệ sao? Nhan Hạo thật sự là không thể tin, hắn từ trước đến nay tự vấn thần thông không tầm thường, tại cùng thế hệ bên trong xem như siêu quần bạn tụy nhân vật. Mà trúc cơ sau khi thành công cũng quả thực nhiều lần lập đại công, đạt được trưởng môn chân nhân cùng mặt khác tiền bối coi trọng. Tại cùng Cố gia lão tổ chiến đấu bên trong, Sở sư đệ mặc dù biểu hiện vô cùng tốt, nhưng hắn trúc cơ không bằng chính mình sớm, hiện tại nên đã bị rớt lại sau lưng. Nhan Hạo tự cao tự đại. Nhưng bây giờ hắn mới biết được chính mình là cỡ nào nực cười, nói hết ngồi đáy giếng cũng không đủ. Mà đúng lúc này một tiếng hét thảm truyền vào tai, còn kèm theo gầm thét, vẹn vẹn chậm một nhịp, liền đem chính mình xa vào mười phần bất lợi cục diện, kia áo bào xám ma tu trong lòng rõ ràng, nếu như một mực như vậy đánh xuống, chính mình không phải ngạnh sinh sinh bị đối phương cho mài chết không thể. Hắn hối hận, hắn phẫn nộ, nhưng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vì vậy lựa chọn binh đi hiểm chiêu. Chỉ thấy bầu trời bên trong có máu bắn tung tóe mà ra, sau đó bị ngọn lửa nuốt hết, hắn lựa chọn lấy một cánh tay làm đại giá, cuối cùng từ cái này bất lợi cục diện bên trong tránh ra. Tiểu gia hỏa, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Lúc này nét mặt của hắn dữ tợn vô cùng, cả người trạng thái dùng tức sủi bọt mép để hình dung không một chút nào quá đáng. Còn lại cánh tay háo phất một cái, liền muốn tế xuất chính mình bảo vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thần Viêm lại cười, ngu xuẩn. Cái gì? Ta nói ngươi quá ngu xuẩn, ngươi thật cho rằng Sở Mộ phải dựa vào chiếm trước tiên cơ, mới có thể đánh bại ngươi. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra vân đạm phong khinh ý cười, không ngại nói thật cho ngươi biết, ta làm như vậy, chỉ là vì đỡ tốn thời gian công sức. Chương 257, thắng bại đã phân. Cái gì? Áo bào xám ma tu vẻ mặt giật mình, từ lý trí đi lên nói, Tần Viêm lời nói này hắn là tuyệt đối không tin, có thể một mực ở sâu trong nội tâm, nhưng không hiểu thấu cảm thấy một hồi bối rối cùng không ổn. Mà cái này hơi chút trì hoãn, Tần Viêm cổ tay xoay chuyển, trong lòng bàn tay đã nhiều một thanh tạo hình cổ phát tiên kiếm. Đây là pháp bảo. Áo bào xám ma tu con người hơi co lại. Trước mắt bảo vật, hắn nhìn qua còn giống như có mấy phần nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, Tần Viêm cũng đã đem toàn thân pháp lực rót vào bảo vật trong tay, sau đó tay phải run lên, đưa nó hướng phía dưới vung đi. Động tác linh hoạt vô cùng, toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô tức, vậy mà đúng ngay vào mặt đã thấy một cái rộng rãi dị thường kiếm khí, từ thiếu niên trước người chen chúc mà lên. Dài 10 trượng có hơn, phô thiên cái địa hướng chính mình bổ tới. Cái kia kim đan ma tu ngạc nhiên biến sắc, trên mặt của hắn đã không có phẫn nộ, còn dư lại chỉ là khó hiểu cùng sợ hãi. Nếu như nói vừa rồi hỏa hồng sắc kiếm khí, đối phương còn có mưu lợi hiểm nghi, nhưng trước mắt này một kích, lại là chính mình cũng không có cách nào so sánh. Hắn có thể khu xử pháp bảo, pháp lực tinh thuần trình độ cũng làm cho chính mình mặc cảm, có thể một mực cảnh giới nhưng chỉ là trúc cơ trung kỳ, điểm này tuyệt không khả nghi. Trên đời này tại sao có thể có dạng này trúc cơ kỳ tu tiên giả, kia áo bào xám ma tu trên mặt thậm chí hiện lên một tia tuyệt vọng. Nhưng sâu kiến còn sống tạm bỡ, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Một chiêu vô ý đẩy bàn đều thua, lần này hắn như cũng là chậm một bước, không kịp tế xuất bảo vật, vì vậy duy nhất có thể làm, chính là như lúc trước đồng dạng, thả ra tất cả hộ thể ma khí. Vâng! Giận người thanh âm truyền vào thai, sau một khắc, hắn đã bị khí thế kia rộng rãi kiếm khí cho toàn bộ nuốt hết tiến vào. Sau đó tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thực lực của hắn quả thật không tệ, đáng tiếc hộ thể ma khí, cũng không phải là mỗi một hồi đều hữu dụng đồ. Hình thành màng bảo hộ vẹn vẹn kiên trì chớp mắt công phu, liền bị kia sắc bén kiếm quang nuốt hết. Quá trình này kéo dài ước chừng nửa chén trà nhỏ lâu, cuối cùng kia chói mắt kiếm quang mới dần dần tan đi. Mây trôi nước chảy, nguyên bản có chút ảm đạm sắc trời cũng dần dần bắt đầu tạnh. Đấu pháp có kết quả, kia áo bào xám ma tu thân ảnh hiện hiện mà ra, cả người hình tượng chật vật đến cực điểm, mặc dù không có vấn lạc, nhưng đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ta không phục. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Viêm, biểu lộ phức tạp đến cực điểm. Có phẫn hận, có oán độc, nhưng nhiều hơn nữa còn là ngạc nhiên cùng nghi hoặc, chính mình một vị kim đan lão tổ, làm sao lại thua ở trước mặt tiểu bối trong tay.